Chương 161, Đại Ngọc rời phủ chương 161, Đại Ngọc rời phủ Giả Liễn cùng Tiết Bàn một đường song hành, không bao lâu liền đến binh quốc phủ. Tiết Bàn vốn định trực tiếp về Lê Hương viện, nhưng lại cảm thấy việc này mới lạ, lòng ngứa ngáy khó nhịn, liền theo Giả Liễn một đạo vào phủ, nghĩ đến nói không chừng còn có thể lại nghe chút chuyện mới mẻ nhi. Hai người vừa mới tiến cửa phủ, liền nhìn thấy một đám nha hoàn bà tử lui tới, vẻ mặt vội vàng. Giả Liễn trong lòng nghi hoặc, giữ chặt một cái đi ngang qua gã sai vặt hỏi, cái này trong phủ hôm nay là thế nào? Bận rộn như vậy? Gã sai vặt trả lời, nhị gia, đây không phải rừng cô ra trở về rồi sao, phái người tới đón Lâm cô nương về Lâm phủ. Lúc này Lao Thái Thái, đám bà lớn đều tại Vinh Hy đường đâu, đang bận an bài tiễn biệt sự tình. Giả Liễn nghe xong, khẽ bước cằm, đối Tiết Bàn nói, bàn đệ, xem ra trong phủ có đại sự, ta phải đi Vinh Hy đường nhìn xem. Ngươi nếu không về trước Lê Hương viện. Tiết Bàn lại tới hào hứng, nhị ca, ta cũng đi cùng đến một chút náo nhiệt, nói không chừng còn có thể giúp đỡ chút bận điệu. Giả Liễn bất đắc dĩ, đành phải mang theo hắn cùng nhau đi tới Vinh Hy đường. Vinh Hy đường bên trong, bầu không khí lộ ra ngưng trọng cùng không bỏ. Giả Mẫu ngồi chủ vị, thần sắc đau thương, tràn đầy phiền muộn. Dù sao trong sinh hoạt quen thuộc Lâm Đại Ngọc tồn tại, hiện tại cái này bỗng nhiên ra phủ, ít nhiều có chút. Tiết Bảo Thoa, Lý Hoàn, Thám Xuân chờ một đám tỷ muội vây quanh ở Lâm Đại Ngọc bên cạnh, có nhẹ nhàng cầm tay của nàng, có dịu dàng vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, nhẹ giọng thì thầm an ủi. Lâm tỷ tỷ, ngươi đi lần này à? Tuy nói chúng ta đều cùng ở tại cái này một tòa phồn hoa náo nhiệt trong thành, mong muốn gặp mặt một lần cũng tịnh không phải việc khó. Cũng không biết sao, vừa nghĩ tới sau này không thể giống ngày xưa như vậy sớm chiều ở chung, như hình với bóng, trong tim ta tựa như là bị đào đi một khối dường như, vắng vẻ cực kỳ khó chịu. Thám Xuân nói, hốc mắt dần dần phiếm hồng lên, có ánh nước mắt tại nàng mỹ lệ trong đôi mắt đảo quanh, tựa như sáng sớm lá sen bên trên nhấp nhô giọt sương nhi, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhỏ giọt xuống. Lâm Đại Ngọc thấy thế, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm động cùng ấm áp. Bên khóe miệng gạt ra một vệt nhàn nhạt cười yếu ớt, nụ cười kia mặc dù có chút miễn cưỡng, nhẹ giọng đáp lại nói, bọn tỷ muội cứ việc yên tâm à, ta trở lại Lâm phủ sau tự sẽ chiếu cố tốt chính mình. Cũng là các ngươi nha, ngày bình thường nhất định không thể quá mức mệt nhọc, phải nhiều hơn bảo trọng thân thể mới là. Nếu như ngày nào tưởng niệm lên ta đến, chỉ cần phái người truyền lời nhắn tới, ta chắc chắn lập tức chạy đến cùng đại gia gặp nhau. Lúc này, nhận được tin tức Giả Bảo Ngọc tự tông học đường chỗ vội vàng chạy đến, không đợi thở một ngụm, ánh mắt thẳng vào nhìn qua Lâm Đại Ngọc, ủy khuất lắp bắp nói, Lâm muội muội, không đi có thể chứ? Mọi người đều nhìn về phía hắn, Lâm Đại Ngọc quay đầu đi chỗ khác, thấp giọng nói, Bảo nhị ca chớ có lại nói, đây là ý của phụ thân, cũng là ta ý tứ. Ta cùng phụ thân lâu không gặp lại, bây giờ hắn trở về tiếp ta trở về một nhà đoàn tụ, chính là ta hầu hạ dưới gối thời điểm, ta có thể nào không thuận theo? Bảo nhị ca ngươi cũng nên chút hiểu chuyện, chớ có lại như vậy tùy hứng. Bảo Ngọc vẫn chưa từ bỏ ý định, quay người hướng Giả Mẫu cầu thần. Giả Mẫu thở dài, chỉ là lắc đầu. Vương phu nhân ở một bên mở miệng an ủi Bảo Ngọc, "Bảo Ngọc à, muội muội của ngươi luôn luôn muốn về nhà mình." Vương phu nhân muốn cũng không vui Lâm Đại Ngọc, bất quá là trở ngại Giả Mẫu một mực tại tác hợp hai người, lúc này Lâm Đại Ngọc rời đi đối nàng mà nói cũng là chuyện tốt. Lúc này, có nha hoàn tiến đến bẩm báo, Lao Thái Thái, Liễn nhị gia cùng Tiết đại gia tới. Giả Liễn cùng Tiết Bàn tiến vào Vinh Hy đường, trước hướng Giả Mẫu cùng đám người hành lễ. Giả Liễn mang trên mặt mấy phần hưng phấn, vừa cười vừa nói, "Lão Thái Thái, thật đúng là đại hỷ sự." Giả Mẫu đang chìm ngâm ở Lâm Đại Ngọc sắp rời đi vẻ u sầu bên trong, nghe được Giả Liễn lời này, nao nao, tức giận hỏi, "Việc vui gì? Đối với ngươi mà nói Lâm nha đầu rời đi là chuyện vui sao?" "Nói gì vậy?" "Không, không, không, Lão Thái Thái là liên quan tới cụ huynh đệ." Giả Liễn vội vàng sẽ tại Việt Lai tiểu lâu nghe được tin tức nói rõ chi tiết một lần, "Lão Thái Thái, hôm nay trên triều đình ra kiện đại sự kinh thiên động địa. Kia Mông Cổ cùng Thắt Đát sứ giả hôm nay trên triều đình lửa tiếng, ai có thể hàng phục bọn hắn mang tới lão hổ, bọn hắn liền hướng ta đại khánh túi đầu xương thần, hàng tháng tiến cống. Đằng sau cú huynh đệ, ngay trước Mông Cổ cùng Thắt Đát hai nước sứ giả mặt, tay không tấc sắt cùng cái kia mãnh hổ vật lộn, bất quá ba quyền lại sinh sinh đem kia mãnh hổ đánh chết. Trực tiếp khiến cho hai nước thực hiện điều kiện, ký hiệp ước, từ đây trở thành ta đại khánh nước phụ thuộc, nhiều năm qua thảo nguyên biên quan nguy hiểm, cứ như vậy giải quyết." Đám người nghe nói, đều là một tràng tốt lên, tay không tấc sắt chém giết lão hổ, quả thực chưa từng nghe thấy, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Giả Mẫu ánh mắt sáng lên, lớn như thế công một cái kia nhất định là muốn thăng quan, vẻ mặt mong đợi nhìn xem Giả Liễn nói rằng, kia Liễn ca nhi, cú huynh đệ có phải hay không lại được bệ hạ ân sủng. Giả Liễn thấy Giả Mẫu mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng cũng có chút cao hứng, vội vàng trả lời, chính là đâu, Lao Thái Thái. Cú huynh đệ lần này lập xuống như thế chiến công hiển hách, bệ hạ long nhan cực kỳ vui mừng, tại chỗ đem cú huynh đệ tức vị thăng làm nhất đẳng thần võ hầu, còn ban thưởng miễn tử thiết khoán, có thể miễn bản thân hắn cùng tử tôn ba lần không chết chi tội vô thượng ban ân a. Nhất đẳng thần võ hầu, miễn tử sắc khoán. Đám người nghe nói, lại lần nữa phát ra một hồi mãnh liệt hơn tiếng kinh hô, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Cái này, đây cũng quá lợi hại. Hình phu nhân há to miệng, nửa ngày đều không thể khép lại, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng hâm mộ, lập tức thở dài một chút, đáng tiếc chính mình không một nhi nữ, cái này nếu là. Hình phu nhân không khỏi đắm chìm tới chính mình trong tưởng tượng. Vương phu nhân cũng là chấn kinh đến trừng lớn hai mắt, chờ chậm qua thần hậu, nàng nhìn về phía đang vì Lâm Đại Ngọc rời đi Giả phủ mà thương tâm gần chết, như muốn rơi lệ Giả Bảo Ngọc, trong lòng không khỏi một hồi chua xót cùng tiếc nuối. Âm thầm nghĩ tới, nếu là Châu Nhi còn tại, lấy tài năng của hắn cùng bản sự, có lẽ chỉ có hắn mới có thể cùng cái này giả cụ địch nổi. Nghĩ đi nghĩ lại, Vương phu nhân không khỏi hốc mắt từng đỏ, khẽ thở dài một hơi. Giả Bảo Ngọc vốn là bởi vì Lâm Đại Ngọc muốn đi mà lòng tràn đầy phiền muộn, nhìn thấy tất cả mọi người đang vì giả cụ sự tình hưng phấn sợ hai thán phục, trong lòng càng phát giác bị vắng vẻ, bị đè nén đến hoảng. Thấy Vương phu nhân thở dài, hắn nhịn không được nói lẩm bẩm, mẫu thân, ngài lại than thở cái gì? Chẳng lẽ lại cái này cụ nhị ca việc này vẫn còn so sánh Lâm muội muội rời đi còn trọng yếu hơn? Vương phu nhân nghe xong, trong lòng lấp kín, nếu mày nhìn về phía nhi tử bảo bối giả Bảo Ngọc, cuối cùng vẫn là ôn nhu nói, Bảo Ngọc, ngươi cụ nhị ca vì quốc gia lập xuống đại công, là triều đình lương đống, tự nhiên trọng yếu ngươi cũng phải cùng hắn nhiều hơn lui tới, ngày sau nhường cụ huynh đệ tại hoạn lộ bên trên nhiều giúp ngươi. Ngươi cũng nên kiềm chế tâm tính, đừng cả ngày chỉ biết là vây quanh Lâm cô nương chuyện, đi học cho giỏi tương lai khảo thủ công danh không đáng kể. Chương 162, Bảo Ngọc giận dữ chương 162, Bảo Ngọc giận dữ giả Bảo Ngọc nghe xong Vương phu nhân lời nói, lông mày cau lại, trong lòng phẫn uất càng lớn, mười phần không tán đồng, đang muốn mở miệng phản bác. Ha ha ha, cụ huynh đệ không hổ là ta giả gia kiệt xuất nhất hậu bối, có cụ huynh đệ tại, cho dù là ta hiện tại đóng mắt đi gặp giả gia liệt tổ liệt tông, cũng có thể thẳng tắp yêu can. Giả mẫu cười lớn nói, khắp khuôn mặt là kiêu ngạo cùng đắc ý chưa cập quan liền có thể dựa vào chính mình dốc sức làm lên làm nhất đẳng hậu tước, chuyện này lấy thời gian, nhất định có thể tái hiện giả gia năm đó huy hoàng thịnh cảnh. Thật thật không hổ là nhất giống hai vị quốc công gia giả gia hậu bối. Giờ phút này nhất đẳng thần võ hậu, tước vị bên trên đã tới gần công tước cánh cửa, nếu là cụ huynh đệ thật có thể 5 năm khôi phục Liêu Đông, thì nhất định. Huống hồ cho dù không thành cũng có miễn tử thiết khoán chống đỡ, ai. Quả nhiên là rất được đế tâm a. Vương Hi Phượng lập tức gương mặt tươi cười, dáng người nhẹ nhàng bước một bước về phía trước, giọng dịu dàng nói rằng, lão thái thái lời này thật đúng là nói đến ý tưởng bên trên rồi. Cụ huynh đệ bản lĩnh này, kia tại toàn bộ kinh thành đều là nổi tiếng. Nhìn lại một chút trong tộc huynh đệ, tại cụ huynh đệ an bài xuống tổng quân, đọc sách đều có đứng đắn đứng ra. Chúng ta giả ra cuộc sống về sau, chỉ định là vượt qua càng náo nhiệt. Cái này đều là cụ huynh đệ công lao a. Giả Liên cũng lại gần, mặt mũi tràn đầy định hót nói rằng, còn không phải sao, lão thái thái, có cụ huynh đệ ở phía trước dẫn, chúng ta những huynh đệ này đều tại thêm chút sức nhi, không cho giả ra mất mặt. Đám người nhao nhao gật đầu nói phải, lại là một phen đối giả cụ tán dương. Giả mẫu nghe xong đám người tán dương, càng là cười đến không ngậm miệng được. Nhưng mà đối với giả Bảo Ngọc nghe tới, lại như là kim đâm đồng dạng. Trong lòng của hắn vẫn rất khó bình, những cái kia tán dương lời nói tại hắn trong thai biến thành châm chọc cùng nói móc. Trước kia giả mẫu luôn luôn đem hắn coi là tâm can bà bối, thường nói hắn là giả gia đặc biệt nhất hải tử, nhất giống đám tiền bối phong phạm. Nhưng hôm nay vẹn vẹn bởi vì giả cụ lập xuống chiến công, giả mẫu trong miệng kiệt xuất nhất hậu bối nhất giống hai vị quốc công gia những này lời tán dương, liền như vậy dễ dàng cho người khác. Lại nghĩ tới vừa rồi Vương phu nhân còn tận tình khuyên bảo khuyên hắn hướng giả cụ học tập, đi con đường hoàn lộ, hoàn toàn không để ý hắn đối Lâm Đại Ngọc thâm tình. Giả Bảo Ngọc sắc mặt đỏ bừng lên, hai mắt ngấn đầy nước mắt, ngày bình thường ôn nhuận khuôn mặt giờ phút này tràn đầy phẫn uất cùng không cam lòng. Hắn đột nhiên lấy xuống trên cổ khối kia thông linh bảo ngọc, giơ lên cao cao, dùng hết lực khí toàn thân hung hăng quẳng xuống đất. Cái gì công danh lợi lộc, cái gì giả gia vinh quang, ta hết thảy không cần. Liên Lâm muội muội đều lưu không được, còn nói thông linh không thông linh đâu, ta cũng không cần cái này đồ bảo ngọc. Đốt. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, thông linh bảo ngọc trên mặt đất nhảy nhót mấy lần, bất thình lình cử động nhường mọi người tại đây đều sợ ngây người. Trong lúc nhất thời, Vinh Hy đường bên trong lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị giả Bảo Ngọc cái này phạm si hành vi chấn nhức rồi. Giả mẫu thấy thế, nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó đau lòng đến nước mắt tuôn đầy mặt, đứng người lên run rẩy chỉ vào giả Bảo Ngọc mắng, nghiệt trướng, ngươi đây là làm cái gì nghiệt? Ngọc này chính là ngươi sinh ra liền dẫn, là mệnh căn của ngươi, ngươi làm sao có thể như vậy trả đạp? Nói, thân thể lung lay cơ hồ muốn đứng không vững, bên cạnh nha hoàn bà tử vội vàng tiến lên nâng. Vương phu nhân càng là dọa đến mặt như màu đất, bổ nhào vào Bảo Ngọc trước mặt, ôm lấy cánh tay của hắn kêu khóc nói, Bảo Ngọc, ngươi đây là chúng cái gì tà? Thật tốt thế nào khởi sướng điên đến? Ngọc này nếu là có cái nguy hiểm tính mạng, gọi vi nương sống thế nào? Vương Hy Phượng thấy thế, cũng là ngây người, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, vận bịu phân phó bên cạnh tiểu nha đầu nhóm nghiêm nghị quát, đem ngọc nhặt lên, đem ngọc nhặt lên. Vương phu nhân một bên khóc, một bên hai tay run run tiếp nhận kia bị nha hoàn nhặt lên kia bị ngã trên mặt đất thông linh bảo ngọc, cẩn thận chu đáo phải trang hoàn hảo, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, một mực không lên tiếng tiếp bàn, gãi đầu một cái, lắp bắp nói, Bảo huynh đệ, ngươi cái này hạ thủ cũng quá hung ác, cái này có thể làm thế nào a? Không nói hắn, một mực đắm chìm trong giả cụ thăng tức Tiết Di Mụ cùng Tiết Bảo Thoa vẻ mặt kinh ngạc, hai người lướt nhau, lần lượt trầm mặc, lôi kéo Tiết Bản yên lặng lui lại đến đám người sau lưng. Tới cái này giả phụ, đối bọn hắn ba người mà nói coi là thật xem như tiểu đao kéo cái mông mở con mắt, chuyện gì đều có, một cái so một cái hiếm lạ. Tự cụ nhị ca hồi phủ đến nay, trong phủ trên dưới tất cả mọi người chỉ biết là tán dương hắn, ngay cả bọn tỷ muội đều không đang cùng ta chơi, trò chuyện lên cái gì đều mang lên cụ nhị ca, có thể từng có người nghĩ tới cảm thụ của ta. Giả Bảo Ngọc Bi vẫn đang xen, hốc mắt phím hồng, thanh âm mang theo bất ức giọng nghẹn ngào lớn tiếng nói, trong ngày thường, Lao Thái Thái luôn nói ta là giả gia đặc biệt nhất hải tử, là ưu tú nhất tử đệ, là nhất giống quốc công gia giả gia hậu bối, nhưng hôm nay đâu? Cũng bởi vì cụ nhị ca thăng lên tước, các ngươi liền đem những lời này đều cho hắn. Giả Bảo Ngọc mặt mũi tràn đầy nước mắt, cảm xúc kích động đến khó tự kiềm chế, một bên nói một bên với tay, cụ nhị ca trở về sau, lại buộc ta học kia đổ bỏ tứ thư ngũ kinh, muốn ta khảo thủ công danh, có thể ta căn bản cũng không muốn làm kia truy đuổi công danh lợi lộc lộc đố. Hoạn lộ tại ta như mây bay, ta căn bản không có thèm. Ta chỉ muốn cùng bọn tỷ muội cùng một chỗ ngâm thi tác đối, đàm luận phong lộng nguyệt trải qua cuộc sống tự do tự tại. Những này các ngươi cũng đều không hiểu, các ngươi chỉ biết là dùng những đồ thế tục kia đến bức bách ta. Bây giờ, liền Lâm muội muội đều muốn xuất phủ, ta lại bất lực giữ lại. Ta tại cái này trong phủ, đến cùng tính là gì? Các ngươi luôn mồm nói là ta tốt, nhưng lại chưa bao giờ chân chính cân nhắc qua cảm thụ của ta, chưa hề tôn trọng qua ta ý nghĩ. Giả Bảo Ngọc nói đến chỗ này, thanh âm đã nghẹn ngào, lồng ngực kịch liệt phập phồng, từng ngụm thở hổn hển. Đám người nghe Giả Bảo Ngọc lần này thổ lộ hết, nhất thời đều có chút không biết làm sao. Giả Mẫu khắp khuôn mặt là đau lòng cùng bất đắc dĩ, há to miệng, lại không biết nên như thế nào đáp lại. Vương phu nhân cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng tự trách, nắm thật chặt Giả Bảo Ngọc cánh tay, dường như muốn mượn này cho hắn một chút an ủi. Một thanh âm tự Vinh Hy Đường nơi cửa vang lên, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng phẫn nộ, người tên xuất sinh này, người tử, càng phát ra không ra thể thống gì. Đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ, không muốn phát triển thì cũng thôi đi, bây giờ dám như vậy dương ai. Mọi người đều là giật mình, Giả Bảo Ngọc toàn thân một cái giật mình, vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại, đám người cũng nhao nhao đi theo quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đứng ngoài cửa hai người, một người là Giả Chính, một người khác đúng là Lâm Như Hải. Lâm Như Hải cau mày, vẻ mặt có chút không thích mà nhìn xem Giả Bảo Ngọc. Hắn vừa tới cổng, liền nghe được Giả Bảo Ngọc kia phiên kịch liệt đồng thời kinh hai thế tục ngôn tử. Tuy nói hắn sớm biết Bảo Ngọc tính tình quái đản, có thể hôm nay như vậy công nhiên phản kháng, phát ngôn bừa bãi, vẫn là để hắn có chút ngoài ý muốn. Lộc Đố, đây chẳng phải là liền hắn cũng chỉ là trở ngại trường hợp, lại không tốt tùy tiện mở miệng nói cái gì. Giả Chính vốn là bởi vì Giả Bảo Ngọc ngỗ nghịch tiến hành tức sủi bọt mép, giờ phút này lại tại Lâm Như Hải trước mặt như vậy thất thố, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn bạn bạn không nghĩ tới cùng Lâm Như Hải cùng nhau hồi phủ, lại cứ nhường hắn nhìn thấy nhà mình nhi tử như vậy bất thành khí bộ dáng, chỉ cảm thấy xấu hổ và phần, khuôn mặt trướng đến đỏ tía. Nghịch tử, nhìn ta đánh không chết ngươi. Phẫn nộ đan sen Giả Chính lúc này không nói hai lời, bước nhanh đi ra phía trước, tại Giả Mẫu cả đám chấn kinh cùng Giả Bảo Ngọc e ngại trong ánh mắt, mạnh mẽ một bàn tay đánh vào Giả Bảo Ngọc trên mặt. Ba. Một tiếng vang dọn, tại yên tĩnh binh hy đường bên trong quanh quần ra, lộ ra phá lệ chói tai. Chương 163, Bảo Ngọc ủy khuất. Chương 163, Bảo Ngọc ủy khuất. Một tát này xuống dưới, Giả Bảo Ngọc cả người đột nhiên ngã lệch một bên, nếu không phải sau lưng kia tập kích người cùng Sạ Nguyệt tay mắt lanh lẹ đỡ lấy, chỉ sợ là muốn chật vật té ngã trên đất. Giả Bảo Ngọc chăm chú che khuôn mặt, nửa gương mặt trong nháy mắt sưng lên thật cao, máu trên khóe miệng kia bốn lượn mà xuống, nhân đỏ lên cổ áo, trong mắt kia chợt lóe lên ý sợ hãi có thể thấy rõ ràng. Giả Chính cái này hạ thủ chi trọng, không cần nói cũng biết. Lao ra. Vương phu nhân thê lương hô to một tiếng, cả người như bị sét đánh, liều lĩnh bay nhào tới Giả Bảo Ngọc trước người, dùng thân thể của mình chăm chú bảo vệ hắn, khàn giọng kêu khóc nói, ngươi hôm nay nếu muốn đánh chết Bảo Ngọc, trước hết đánh chết ta đi. Ta 10 tháng hoài thai sinh hạ hắn, ngậm đắng nuốt cay đem nó nuôi lớn, cũng không phải vì để cho ngươi như vậy nhẫn tâm đối đãi. Nói xong, lên tiếng khóc lớn lên, tiếng khóc kia thê thảm đến cực điểm, làm cho người nghe ngóng lòng chua xót. Giả Mẫu cũng là tức giận đến toàn thân run rẩy không ngừng, trong tay quải trượng dùng sức xử mặt đất, thùng thùng không ngừng bên hai, chớp mắt tròn xoe hướng về phía Giả Chính mắng, ngươi nghịch tử này. Xưa nay liền đối Bảo Ngọc khắc nghiệt, hôm nay càng là ngay trước như biển mặt như này thô bạo. Bảo Ngọc nếu là có chuyện bất trắc, lao bà tử của ta không để yên cho ngươi. Ta nhìn ngươi làm mỡ heo làm tâm trí mê muội, liền thân nhi tử đều dùng không được. Giả Chính lòng tràn đầy xấu hổ giận dữ cùng tức giận, giờ phút này bị mẫu thân cùng thê tử như vậy ngăn cản, lửa giận trong lòng càng thêm cháy hừng hực, nhưng lại không dám chống lại Giả Mẫu, chỉ có thể tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ vào Giả Bảo Ngọc nói, mẫu thân, ngày trước sau như một yêu chiều Bảo Ngọc, khiến hắn bây giờ như vậy phản nghịch vô lễ. Ngài nhìn một cái hôm nay hắn nói gì vậy? Cú huynh đệ việc đã làm bọn hắn không biết, chẳng lẽ mẫu thân ngài cũng không biết sao? Giả Chính lời còn chưa dứt, không chờ đám người phản ứng, trợn mắt tròn xoe, ngón tay run rẩy chỉ vào che miệng trốn ở vương phu nhân sau lưng nức nở Giả Bảo Ngọc mắng, ngươi cái này không biết tốt xấu nghiệt chướng. Nhìn một cái người ta cú huynh đệ, chưa đầy cập quan liền đã lập xuống chiến công hiển hách, phong tước bái hầu, vì gia tộc dễ đến vô thượng vinh quang. Một lòng vì gia tộc nhu đồ, an bài huynh đệ đừng ra, nào giống ngươi chỉ biết trong này vi pha trộn, cả ngày phong hoa tuyết nguyệt, không muốn phát triển. Ngươi nếu có cú huynh đệ nửa phần lòng cầu tiến, ta giả ra lo gì không thể trọng trấn cạnh cửa. Cú huynh đệ đọc đủ thứ thi thư, tinh thông binh pháp, vì gia quốc thiên hạ, là công tại thiên thu chi nghiệp. Ngươi đây, ngươi nhìn một cái ngươi bây giờ bộ dáng này, đâu còn có nửa điểm đại gia tử đệ phong phạm. Kia cú huynh đệ dựa vào chính mình bản sự thắng được kính trọng, nhưng ngươi ở chỗ này hùng hăng càng quái, chẳng lẽ còn trông cậy vào tất cả mọi người xoay quanh ngươi không thành? Chỉ hiểu được cùng bọn tỷ muội ngâm thi tác đối, xa vào tại nhìn nữ tình trường, không ôm chí lớn. Ngươi như vậy minh oan bất linh, tương lai làm sao có thể đảm đương lập nghiệp tộc trách nhiệm? Ta giả ra thế hệ trong anh, há có thể dung ngươi cái loại này bất hiếu tử tôn bại hoại môn phong? Giả Mẫu nghe được Giả Chính lời nói này, tức giận đến toàn thân run rẩy không ngớt, trong tay quải trượng trên mặt đất xử đến càng thêm vang dội. Nàng nổi giận nói, Chính Nhi, ngươi đây là gì ngôn tử? Bảo Ngọc niên kỷ của hắn còn trẻ con, tính tình tuy có chút quái đản, nhưng ngươi cũng không thể như thế bức bách với hắn. Ta giả ra tử tôn, từng cái đều có tự thân sở trường, ngươi có thể nào như thế bất công? Giả Chính vẻ mặt không thể tin, trừng to mắt nhìn qua Giả Mẫu, dường như nghe nói thế gian nhất là hoang đường tuyệt luân ngôn luận. Bất công? Như thế lời nói thế mà có thể từ mẫu thân miệng nói ra, còn chỉ trích chính mình bất công. Ta bất công người nào? Nên biết được, tại toàn bộ Giả phủ bên trong, nhất là thiên vị Bảo Ngọc, không thể vượt qua mẫu thân ngài tự thân. Hắn há to miệng, nửa ngày vừa rồi gạt ra lời nói đến, mẫu thân, ngài. Ngài có thể nào như vậy lời nói? Nhi tử khi nào bất công? Nhi bất công là ai? Nhi tử bất quá là luận sự, Bảo Ngọc hắn. Hắn xác thực cần quản giáo. Giả Mẫu nghe vậy, càng là tức đến xanh mét cả mặt mày, trong tay quải trượng trên mặt đất một đòn nặng nề, tức giận nói, ngươi còn cần rào biện? Ngươi nhìn một cái ngươi đối đãi Bảo Ngọc thái độ, nhìn lại một chút ngươi đối Cửu huynh đệ thái độ, chẳng lẽ còn không bất công? Bảo Ngọc niên kỷ của hắn còn nhỏ, tính tình tuy có chút không bị trói buộc, nhưng này cũng là hải tử thiên tính. Ngươi có thể nào đem hắn cùng Cửu huynh đệ đánh đồng? Cửu huynh đệ hắn thở nhỏ rời nhà, trải qua gian khổ, lập xuống chiến công hiển hách, kia là bản lãnh của hắn. Có thể Bảo Ngọc hắn chưa hề trải qua những cái kia, ngươi có thể nào cưỡng cầu hắn như Cửu huynh đệ đồng dạng? Ngươi luôn mồm nói là gia tộc, vì cạnh cửa, có thể ngươi chưa từng chân chính quan tâm tới Bảo Ngọc nội tâm. Hắn cũng có chí hướng của mình, cũng có giấc mộng của mình, chẳng lẽ ngươi nhất định phải đem hắn làm cho như là cái xác không hồn đồng dạng, mới vừa lòng đẹp ý sao? Giả Mẫu trong giọng nói bao hàm thật sâu thất vọng cùng đau lòng, nàng nhìn qua Giả Chính, trong mắt tràn đầy trách cứ cùng bất mãn. Giả Chính bị Giả Mẫu một phen bác bỏ đến cứng miệng không trả lời được, hắn há to miệng, lại phát giác chính mình không phản bác được. Giả Bảo Ngọc thấy Giả Mẫu như thế bảo hộ chính mình, mỗi một câu đều nói đến trong tâm khảm, trong nháy mắt mạnh mẽ cảm thụ tới một loại đã lâu tán đồng cùng yêu mến. Đè nén ở trong lòng thật lâu ủy khuất giống như hồng thủy vỡ đê mãnh liệt mà lên, kềm nén không được nữa. Loại kia bị trưởng bối trong nhà che chở, thương yêu cảm giác thúc đẩy hắn trong nháy mắt theo Vương phu nhân sau lưng xông ra, liều lĩnh nào vào Giả Mẫu trong ngực. Tổ mẫu, tổ mẫu. Giả Bảo Ngọc lên tiếng khóc lớn lên, nước mắt như suối trào cốt cốt mà ra, thấm ướt Giả Mẫu vào áo. Giả Mẫu đau lòng ôm Giả Bảo Ngọc, vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của hắn, nước mắt tuôn đầy mặt, tâm can của ta nhi, không khóc không khóc, có tổ mẫu tại, xem ai dám lại ước hiếp ngươi. Tiết Di Mụ một nhà nhìn qua trước mắt Giả Bảo Ngọc so Giả Mẫu còn cao cái đầu lại không chỗ ở hướng Giả Mẫu trong ngực chui bộ dáng, mí mắt cuồng loạn, xoay đầu lại nhìn về phía mình nhi tử Tiết Bàn. Nhìn qua Tiết Bàn bộ kia trừng mắt thanh tịnh mắt to, vẻ mặt ngu ngơ nhìn qua trước mắt một màn này bộ dáng, trong lòng không khỏi nổi lên một hồi phức tạp cảm xúc. Nguyên bản luôn cảm thấy nhà mình nhi tử so với Giả phủ những này cuộc sống xa hoa gia công tử ca nhi nhóm, thiếu chút văn nhã khí chất, nhiều hơn mấy phần cửa ngốc lỗ mãng. Nhất là mới tới Giả phủ trước, liền nghe nói Giả Cụ chưa đầy cập quan liền lập xuống chiến công hiển hách, phong tước bái hầu, lại có thụ Giả phủ trên dưới kính trọng, cùng Giả gia thế hệ châm anh gia thế hiển hách, trong lòng quả thực bị chấn nhiếp một phen, luôn cảm thấy nhà mình nhi tử tại Giả gia hậu bối trước mặt ảm đạm phai mờ. Có thể hôm nay nhìn thấy Giả Bảo Ngọc như vậy không quan tâm nhào vào Giả Mẫu trong ngực khóc giống bộ dáng, kỳ thật cũng còn tốt rồi, không có kém đến đi đâu. Giả Chính nhìn qua Giả Bảo Ngọc nhào vào Giả Mẫu trong ngực bộ dáng, sắc mặt tái xanh, hai mắt tựa như muốn phun ra hừng hực liệt hỏa. Hắn chăm chú nắm quyền, móng tay gần như khảm vào lòng bàn tay, chỗ khớp nối bởi vì dùng sức mà phát ra tái nhợt chi sắc. Phải biết, Giả Chính từ trước đến nay chú trọng thanh danh, bây giờ Giả Bảo Ngọc như vậy bất thành khí bộ dáng, nhất là nhà mình muội phu Lâm Như Hải còn ở bên cạnh nhìn xem, cái này khiến Giả Chính chợt cảm thấy trời đều sợ, mất hết thể diện, xấu hổ vô cùng. Chương 164, Lâm Như Hải dự định chương 164, Lâm Như Hải dự định Lâm Như Hải thấy cảnh tượng hỗn loạn như thế, trong lòng sầu lo bạt phần. Cuộc náo kịch này càng ngày càng nghiêm trọng, thật không phải ước nguyện của hắn thấy. Huống hồ hôm nay hắn chuyên vì tiếp Lâm Đại Ngọc mà đến, đoạn không muốn bởi vì nhà này bên trong phân tranh quấy đến cục diện không thể vãn hồi. Suy tư một lát, Lâm Như Hải bước tiến lên, đầu tiên là cùng cung kính kính hướng Giả Mẫu thi lễ một cái, sau đó xoay người, đối với Giả Chính chắp tay nói rằng, Nhạc Mẫu đại nhân, anh vợ, còn mời hai vị tạm thời bất giận. Chuyện hôm nay, nghĩ đến là nhất thời tình thế cấp bách, ngôn ngữ quá kích bố trí. Bảo Ngọc còn tại tuổi nhỏ, tâm tính chưa định, làm việc khó tránh khỏi có chỗ không ổn. Anh vợ mong con hơn người, trong lúc cấp thiết tức giận, cũng là nhân chi thường tình. Chỉ là dưới mắt cục diện như vậy, sợ đả thương người một nhà hòa khí, chuyến đi tại Giả phủ danh dự cũng có chỗ tổn hại a. Hắn có chút dừng lại, nếu mày sau, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Giả Bảo Ngọc, lại nói, Bảo Ngọc đứa nhỏ này, ta nhìn giống như là thông minh lanh lợi, chỉ là còn thiếu chút lịch luyện. Đợi một thời gian, nhất định có thể minh bạch các trưởng bối dụng tâm lương khổ. Hôm nay cuộc phong ba này, toàn bộ làm như là một lần giáo huấn, về sau đại gia dốc lòng dạy bảo, tin tưởng Bảo Ngọc nhất định có thể có chỗ tiến bộ. Vương Hi Phượng thấy Lâm Như Hải ra mặt điều giải, tình huống có chút hòa hoãn, lắc mông chi chậm chậm tiến lên, trên mặt chất đầy đủ cười, thanh âm thanh thúy tại đường bên trong vang lên, "Ôi, lão tổ tông, ngài nhìn một cái cô phụ lời nói này được nhiều có lý nha. Người một nhà nào có không nháo chút ít khó chịu, hôm nay chuyện này à, chẳng phải là việc nhỏ xen giữa đi. Chính lão gia còn không phải một lòng vì Bảo Ngọc tốt, chính là sốt ruột phát hỏa chút, ra tay nặng một chút." Huống hồ cô phụ cũng không phải nói đi, Bảo Ngọc thông minh lanh lợi, ngày hôm đó sau mong muốn giống Cửu huynh đệ như vậy cũng bất quá là vấn đề thời gian, chỉ cần chúng ta thật tốt dạy bảo, Bảo Ngọc nhất định có thể minh bạch lao ra khổ tâm. Hôm nay nha, coi như là người một nhà đem trong lòng lời nói đều chuyển hiện ra, về sau à, khẳng định cùng tốt đẹp mỹ, vạn sự trôi chảy. Giả Mẫu thấy mình con rể Lâm Như Hải đều đã mở miệng, trong lòng cũng hết giận mấy phần, khẽ gật đầu nói, mà thôi, như biển đều nói như vậy, ta cũng không muốn lại nhiều truy cứu. Chính nhi, ngươi cũng đừng lại níu lấy không thả. Giả Chính thấy một lần muội phu của mình Lâm Như Hải đều ra mặt hòa giải, cũng không tốt bác mặt mũi của hắn, huống chi mình vốn là đối Lâm Như Hải hết sức kính trọng. Hắn khẽ thở dài một cái, tiến lên đối với Lâm Như Hải ôm quyền nói rằng, muội phu, hôm nay để ngươi chê cười, thật sự là hổ thẹn, trong nhà việc vặt lại náo thành bộ dáng như vậy, xin lỗi. Lâm Như Hải vội vàng khoát tay, khẽ cười nói, không sao không sao, chuyện hôm nay ai cũng vô tâm. Ta lần này đến đây, vốn cũng là vì tiếp Đại Ngọc trở về, không muốn gặp gỡ chuyện như thế. Chỉ mong về sau tất cả mọi người bình an, bọn nhỏ cũng đều có thể trôi chạy trưởng thành. Giả Chính gật gật đầu, theo Vương Hi Phượng lời nói rằng, phụ nha đầu nói đúng, người một nhà vẫn là phải mỹ mãn. Vinh Hy Đường bên trong bầu không khí đã hòa hoãn rất nhiều. Vương Hy Phượng thấy thế, vội vàng phân phó hạ nhân chuẩn bị chút trà nóng, nhường đám người nghỉ ngơi. Nàng vừa cười đối Lâm Như Hải nói rằng, cô phụ, ngài một đường vất vả, uống trước chén trà nghỉ ngơi một chút đã. Đại Ngọc muội muội bên kia, ta đã sắp xếp xong xuôi, một hồi liền đưa nàng trở về. Lâm Như Hải khẽ bước cằm, nói rằng, rất tốt, làm phiền ngươi phí tâm. Đám người đưa đến cửa phủ, Lâm Như Hải mang theo Lâm Đại Ngọc leo lên xe ngựa. Bánh xe ung dung chuyển động, giả phủ đại môn dần dần biến mất ở phía sau phương. Trên đường đi, trong xe tĩnh mịch tí mắng, chỉ có rất nhỏ tiếng vó ngựa cùng bánh xe nhấp nô thanh âm. Giả Bảo Ngọc đứng ở trước cửa phủ, ánh mắt si ngốc nhìn qua xa dần xe ngựa, đầy vẻ không muốn chi ý, khuôn mặt vẫn giữ lấy bị đánh vết tích, khóe miệng vết máu mặc dù đã lau đi, có thể kia xương đỏ thái độ vẫn như cũ bắt mắt. Liều mạng bên cạnh ánh mắt mọi người, vô ý thức hướng về phía trước đi nhanh mấy bước, cho đến xe ngựa hoàn toàn tan biến tại cuối con đường, lại không thể thấy, phương dừng lại bước chân, ngơ ngác đứng lặng, ngắm nhìn xe ngựa rời đi phương hướng. Trở lại Lâm phủ, cha con hai người vừa mới bước vào gia môn, Lâm Như Hải liền phân phó hạ nhân chuẩn bị tốt nước nóng, nhường Lâm Đại Ngọc đi đầu rửa mặt nghỉ ngơi. Chờ mọi việc dàn xếp thỏa đáng, Lâm Như Hải đem Lâm Đại Ngọc gọi đến thư phòng. Lâm Như Hải an tọa tại trước bàn sách, ra hiệu Lâm Đại Ngọc ngồi xuống, ánh mắt tràn ngập từ ái nhìn qua nàng, lời nói, "Ngọc Nhi, hôm nay quy phủ, cảm nhận được tự tại chút. Tại giả phủ bên trong tuy có rất nhiều thân quyến làm bạn, không sai cuối cùng không thể so với nhà mình tùy tính." Lâm Đại Ngọc có chút túi đầu, nhẹ giọng đáp, "Nữ nhi trong nhà tất nhiên là tự tại, còn có thể phụ thân dưới gối tận hiếu, chỉ là trong lòng có chút nhớ ngoại tổ mẫu cùng giả phủ bọn tỉ muội." Lâm Như Hải khẽ bước cằm, lại tiếp tục lời nói, "Nếu như ngươi ngày sau còn muốn hướng giả phủ cùng các nàng gặp nhau, chỉ quản cáo chi vi phụ, đến lúc đó ta tự sẽ sai người chuẩn bị xong xe ngựa đưa ngươi tiến về. Chỉ là ra ngoài lúc, rất nhiều công việc vẫn cần ngươi tự thân lưu ý nhiều." Lâm Đại Ngọc đáp nhẹ một tiếng là. Lâm Như Hải hơi ngưng lại, lại đề cập hôm nay tại giả phủ xảy ra sự tình, "Ngọc Nhi, hôm nay tại giả phủ bên trong, ngươi làm thật chưa từng chịu nửa phần ủy khuất. Dù sao hôm nay Bảo Ngọc như vậy tình trạng, thật làm người khác có chút đau đầu. Ta xem Bảo Ngọc mặc dù thông minh, không sai có khi trong miệng tận nôn chút hồ đồ ngôn tử, như là lộc đố loại hình, quả thật không giá thể thống gì. Ngươi cùng hắn ở chung những ngày qua, có thể từng chịu những này ngụy biện hình bóng vang. Tình cảnh này liền như là nhà mình nuôi tầm 10 năm ưu tú khuê nữ, bên người xuất hiện cưới quỷ hỏa hoàng mao tiểu tử, tại bên thai nàng hồ ngôn loạn ngữ nói, đọc sách không có ích lợi gì, ra đây đánh với ta công uy. Ca nuôi ngươi." Lâm Đại Ngọc nao nao, ngước mắt nhìn về phía Lâm Như Hải, nhẹ giọng trả lời, "Phụ thân giải sầu, nữ nhi trong lòng tự có phân tức, đoạn sẽ không chịu nó ảnh hưởng." Lâm Như Hải có chút nhíu mày, sắc mặt tận có sầu lo, lắc đầu thở dài, "Ta biết tâm tư ngươi thuần thiện, thường vì người khác suy nghĩ. Bảo Ngọc thân làm giả phụ tương lai đỉnh chóp lương trụ một chồng, lại như thế làm việc, quả thực làm cho người lo lắng. Ngươi về sau cùng hắn ở chung, vẫn là cần bảo trì chút khoảng cách, nhất định không thể bị tính nết của hắn mang lại đi." Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt trầm tư giây lát, sau đó kiên định lời nói, "Nữ nhi minh bạch." "Phụ thân dạy bảo, nữ nhi khắc trong tấm khảm." Lâm Như Hải khẽ gật đầu, lời nói, "Vậy thì tốt rồi, giờ cũng không còn sớm, ngươi lại trở về nghỉ ngơi à, chớ có suy nghĩ quá nhiều." Lâm Đại Ngọc đứng dậy, hướng về Lâm Như Hải luyện chuyển thi cái lễ, nhẹ nói, "Phụ thân cũng sớm đi ăn giấc, nữ nhi lui xuống trước đi." Nói xong, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi phóng ra thư phòng. Lâm Như Hải nhìn qua Lâm Đại Ngọc bóng lưng rời đi, sắc mặt khi thì ngưng trọng, khi thì sầu lo, lông mày nhíu chặt không dương, trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc suy nghĩ. Trải qua một phen kịch liệt tư tưởng giao phong, Lâm Như Hải cuối cùng là lấy lại tinh thần, ánh mắt từ từ khẳng định mà kiên nghị, hắn nặng nề mà nhẹ gật đầu, cũng là thời điểm là Ngọc Nhi tương lai chủ tính một phen. Tính toán tại bàn đọc sách trước đó, ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Chương 165, cầu hôn. Chương 165, cầu hôn. Ánh nắng sáng sớm vừa mới chiếu xuống kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, thần võ hầu phủ liền nên đón một hồi bận rộn. Quản gia vội vàng đi vào thư phòng, lúc đó giả cù ngay tại trong thư phòng đọc qua binh thư, chủ bị tân binh thao luyện công việc. Quản gia cung kính trình lên một phần bài thiếp, nói rằng, hầu gia, sáng sớm liền thu được phần này bài thiếp, là Lâm Như Hải Lâm đại nhân phái người đưa tới, nói là hôm nay buổi chiều giờ thân ban đầu khắc đến đây bái phòng. Giả cù thả ra trong tay binh thư, tiếp nhận bài thiếp, khẽ nhíu mày suy tư. Hắn bây giờ thân phụ thống lĩnh tân binh thao luyện trách nhiệm, đồng thời còn muốn chiếu cố công bộ nghiên cứu chế tạo súng đạn một vài sự vụ. Ngày bình thường nếu không phải triều đình có khẩn cấp trọng đại sự vụ, bình thường đều sẽ trực tiếp tiến về ngoài thành quân doanh hoặc là công bộ, rất ít nhập tào triều. Tóm lại chính là giả cụ thật bệ bộn nhiều việc, không có nhàn tâm nghĩ đi làm, thậm chí suy nghĩ lộn xộn cái gì sự tình. Làm sơ trầm ngâm sau, giả cụ đối với quản gia gật gật đầu, dặn dò nói, ngươi đi chuyển cáo Lâm phụ đưa tới bái thiếp người, liền nói ta hôm nay buổi chiều giờ thân ban đầu khắc tiền định sẽ trở về, mời cô phụ làm sơ chờ. Nói xong, liền vội vàng thu thập thỏa đáng, trước khi ra cửa hướng quân doanh. Giờ thân chưa tới, thần võ hầu phủ trước cửa đã xe ngựa chuẩn bị, Lâm Như Hải cưỡi xe ngựa chậm rãi dừng ở trước phủ. Quản gia đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, đợi ở chỗ này đã lâu, thấy một lần Lâm Như Hải xuống xe, vội vàng tiến ra đón, thái độ cung kính mà nhiệt tình. Lâm đại nhân, ngài có thể tính tới. Lão gia sớm đã phân phó tiểu nhân chờ đợi ở đây, mau mời mời vào bên trong. Quản gia vừa nói vừa dẫn dắt Lâm Như Hải hướng trong phủ đi đến, đồng thời phái người thông báo. Lâm Như Hải mỉm cười gật đầu, đối quản gia chu đáo cảm thấy hài lòng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy thần võ hầu phủ khí thế rộng rãi, giường cột chạm trổ, hiển thị rõ quý tộc khí phái, trong lòng không khỏi thầm khen. Dù sao cái này đều là giả cụ chính mình một người dốc sức làm xuống tới phủ đệ, thực sự khó được. Đi vào trong phủ, Lâm Như Hải nhịn không được mở miệng hỏi, không biết hiền chất có thể đã về đến. Xem như binh bộ thị lang, hắn tự nhiên biết giả cụ giờ phút này trên người trách nhiệm, càng là hiểu rõ giả cụ tất cả hành vi, một thân tâm đều đắm chìm trong tổ kiến lính mới ở trong, ngày bình thường càng là giữ mình trong sạch, hiếm khi tham dự những con em quyền quý kia xã giao chơi trò chơi. Duy nhất chỗ xấu đi, chính là kia cái gọi là 5 năm ước hẹn. Nghĩ đến cái này, Lâm Như Hải không khỏi khe khẽ thở dài. Quản gia cung kính nói rằng, Lâm đại nhân, hầu gia còn chưa trở về, nhưng hầu gia luôn luôn đúng giờ, chắc hẳn giờ phút này đã trên đường, cũng là nhà ta lão gia cùng phu nhân nghe nói Lâm đại nhân đến đây bái phỏng, đã ở trong phủ chờ ngài đã lâu, cái này liền vì ngài dẫn đường. Lâm Như Hải khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, đi theo quản gia hướng trong phủ đi đến. Không bao lâu, bọn hắn liền tới đại đường. Giả Kính cùng Giả Lương thị hai người tự mình đứng người lên, bước nhanh về phía trước nên đón Lâm Như Hải, đầu tiên là cùng kính thi lễ một cái, lại cười nói, muội phu, không có từ xa tiếp đón, mong rằng chớ trách. Lâm Như Hải vội vàng hoàn lễ, đáp, anh vợ khách khí, là ta tới vội vàng, quấy rầy phụ thượng. Lâm Như Hải ngay sau đó lại hướng Giả Lương thị có chút không lời, ân cần thăm hỏi nói, tẩu tẩu mạnh khỏe, hôm nay tùy tiện đến đây, có nhiều quấy rầy. Giả Lương thị mỉm cười đáp lại, muội phu không cần đa lễ, mau mời vào chỗ. Một phen hàn huyên sau, Giả Kính vợ chồng dẫn Lâm Như Hải đến khách tọa an tọa, lại sai người dâng trà. Ba người ngồi vây quanh một đường, bầu không khí ấm áp lại hòa thuận vui vẻ. Muội phu hôm nay đến đây, không biết cần làm chuyện gì. Giả Kính dẫn đầu khải miệng, trong giọng nói lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Lâm Như Hải mỉm cười, ánh mắt thành khẩn nhìn về phía Giả Kính cùng Giả Lương thị, từ từ nói, hôm nay đến đây, thực có một chuyện thương lượng. Ta dưới gối có một tiểu nữ, tên là Đại Ngọc, tuổi vừa mới 13, tài tình đều tốt, tướng mạo đoan trang diễm lệ. Ta xem lệnh lang cùng nhi, anh dũng không sợ, thông minh chắc tuyệt, quả thật người bên trong nhân tài kiệt xuất. Cho nên, ta cả gan hướng vào phía trong mình, bên trong tẩu cầu hôn, nguyện đem Đại Ngọc gả cho Cù Nhi, thành tựu một đoạn lương duyên. Giả Lương thị nghe xong, lập tức vui mừng nhướng mày, ngạc nhiên mừng rỡ chi tình lộ rõ trên mặt. Nhà mình nhi tử Giả Cụ gần 16 tuổi, cái tuổi này rất nhiều con em thế gia sớm đã lập gia đình. Nàng một mực biết nhi tử có chủ kiến, làm việc cổ trọng, trước đây mặc dù cũng quan tâm hôn sự của con trai, nhiều lần hỏi thăm, có thể Giả Cụ luôn nói bề bộn nhiều việc thu phục Liêu Đông đại sự, không nghĩ tới đa phần tâm. Lại thêm giờ phút này Giả Cụ bày ra ngũ niên phục Liêu lời thề, đây càng nhường Đông đảo thế gia đối với thần võ hầu phụ chuyện thông gia chủ bước. Ai cũng không muốn đem nhà mình nữ nhi trung thân giao phó cho một cái tiền đồ chưa biết người. Dù sao ngươi nếu không phải gả đích nữ, đây không phải là xem thường người thần võ hầu đi, nhưng nếu là gả đích nữ lại cảm thấy khả năng đổ xuống sông xuống biển, càng thậm chí hơn rơi vào càng sâu trong đầm nước. Bây giờ Lâm Như Hải chủ động tới cửa cầu hôn, lại đối tượng là nàng thấy qua tài mạo song toàn Lâm Đại Ngọc, nàng có thể nào không hoan hỉ? Ai nha, đây thật là quá tốt rồi. Muội phu a, ngài thật đúng là hiểu chúng ta khẩn cấp a. Cú Nhi đứa nhỏ này quá bận rộn quốc sự, hôn sự cũng chậm chạp chưa định. Bây giờ ngài có thể nhìn chúng hắn, đem Đại Ngọc gả cho hắn, chúng ta coi là thật vui lòng đến cực điểm a. Giả Lương thị trong ngôn ngữ tràn đầy cảm kích cùng vui sướng, Giả Kính cũng là đầy mặt ý cười, đối Lâm Như Hải đề nghị biểu thị đồng ý. Giả Kính nghe xong Lâm Như Hải lời nói, cũng là bụng mừng rỡ. Dù sao Giả Cụ thật là hắn xuất sắc nhất nhi tử, chính mình nửa đời trước cho dù có rất nhiều không như ý, nhưng hôm nay có như thế ưu tú nhi tử giữ thể diện, cũng là một loại lớn lao vui mừng. Không phải hắn cũng không có khả năng tự đạo quán đi ra, không có lựa chọn ngồi nhìn mặc kệ. Có thể cùng Lâm phụ kết thân, tất nhiên là một cọc chuyện tốt. Nhưng Giả Kính cũng tin tưởng nhà mình đứa con trai này, ngươi nếu là cùng hắn đến mềm, hắn nhiều ít sẽ nghe vào, nhưng nếu là tới cứng, việc này còn cần tôn trọng Giả Cụ ý nguyện. Thế là, Giả Kính hơi chút trầm âm, nói rằng, muội phu lời nói, rất hợp hai vợ chồng ta chi ý à. Chỉ là Cù Nhi đứa nhỏ này, từ trước đến nay có chủ kiến của mình, chắc hẳn muội phu tại Dương Châu cùng Cù Nhi cộng sự lúc cũng tin tưởng, việc này còn cần chờ hắn trở về, nghe một chút ý nghĩ của hắn. Chúng ta nếu là tự tiện chủ trương, còn có thể hoàn toàn ngược lại a. Lâm Như Hải vội vàng gật đầu xưng là, anh vợ nói cực phải, ta cùng Giả Cụ đã từng có tiếp xúc, biết được hắn là có kiến thức, có đảm đương thanh niên tài tuấn. Cái này hôn nhân đại sự, tự nhiên nên tôn trọng ý nguyện của hắn. Bất quá là ta thực sự cảm thấy tiểu nữ cùng Giả Cụ rất là phù hợp, mới cả gan đến đây cầu hôn. Lâm Như Hải nói xong, nhẹ nhàng nhấp một miếng trong tay trà thơm, trong ánh mắt để lộ ra đối Giả Cụ tán thưởng cùng đối cửa hôn sự này chờ mong. Hôn nhân sự tình cần lưỡng tình tương duyệt mới có thể lâu dài, nhưng hắn cũng tin tưởng, lấy Giả Cụ phẩm tính cùng Đại Ngọc tài tình, hai người nhất định có thể lẫn nhau thưởng thức, chung kết liên lý. Giả Lương thị cười tiếp lời nói, muội phu yên tâm, chúng ta cũng cảm thấy đây là một môn khó được tốt việc hôn nhân. Chỉ là chờ Cù Nhi trở về, nghe một chút hắn nói thế nào, dù sao cũng là hắn trung thân đại sự. Chương 166, cô phụ như vậy tin ta. Chương 166, cô phụ như vậy tin ta. Ngoài cửa truyền đến một hồi trầm ổn còn có lực tiếng bước chân, ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng phía ngoài cửa nhìn lại, ngay sau đó, Giả Cụ kia mai hùng thân ảnh liền xuất hiện ở đại đường cổng. Hắn thân mang dung trang, tư thế hiên ngang, quanh thân tản ra mới từ quân doanh trở về khí tức. Cái này khiến chờ mong đã lâu Lâm Như Hải kìm lòng không được khẽ bước sợi râu, khẽ bước cằm, khắp khuôn mặt là vẻ mặt hài lòng, dù sao, ai có thể không thích sự nghiệp có thành tựu lại một lòng nào vào sự nghiệp bên trên rể hiền đâu. Bước vào đại đường sau, Giả Cụ bước chân hơi dừng lại, ánh mắt như điện cấp tốc đảo qua trong hành lang đám người, ánh mắt tại Lâm Như Hải trên thân hơi dừng lại sau, liền hướng phía Giả Kính cùng Giả Lương thị bước nhanh đi đến. Phụ thân, mẫu thân. Hắn cung kính hướng Giả Kính cùng Giả Lương thị thi lễ một cái, sau đó mới quay người nhìn về phía Lâm Như Hải, ôm quyền chắp tay, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn địa đạo, cô phụ, chất nhi trở về trễ, nhường ngài chờ trực, thật sự là chất nhi sai lầm. Giả Cù mang trên mặt chân thành ấy nấy, trong ánh mắt tràn đầy chân thành, nhìn về phía Lâm Như Hải. Lâm Như Hải vội vàng đứng dậy, cười khoát tay áo, trong mắt đều là vẻ tán thưởng, hiền chất mau mau miễn lễ, bất quá là tâm ta gấp tới quá sớm mà thôi. Bất quá, hôm nay ta thật là chuyên vì đại sự của ngươi mà đến. Nói, đưa tay hư đỡ Giả Cù, ra hiệu hắn không cần đa lễ. Giả Cù dựa vào Lâm Như Hải ý tứ ngồi xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, vẻ mặt tò mò nhìn về phía Lâm Như Hải, trong lòng âm thầm cân nhắc, là ta. Đại sự, cũng là kỳ quái. Đã cô phụ nói như vậy, kia tiểu điệt nguyện cung nghe tường tình. Nghĩ như vậy, Giả Cù đầu tiên là nhìn về phía Giả Kính, trong ánh mắt mang theo một tia tìm kiếm chi ý, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Giả Lương Thị, nhẹ nhàng nhíu mày. Giả Kính thấy Giả Cù phản ứng như thế, trong lòng đã minh bạch, coi là Giả Cù cảm thấy việc này sẽ dính đến một chút triều đình cơ mật, cho nên mong muốn đẩy ra Giả Lương Thị. Thế là Giả Kính cười đứng dậy, háng giọng một cái, nhìn về phía Giả Cù nói rằng, "Cù con à, việc này cũng không phải là triều đình sự tình. Hôm nay muội phu tới đây, bất quá là vì ngươi trung thân đại sự suy nghĩ mà thôi." "A, trung thân đại sự?" Giả Cù nghe xong, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt chuyển hướng Lâm Như Hải, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Chưa hề từng nghĩ tới, Lâm Như Hải lần này đến đây đúng là vì hôn sự của hắn. Kia ha không mang ý nghĩa muốn ta cùng Lâm Đại Ngọc. Lâm Như Hải đem Giả Cù kinh ngạc thái độ thu hết vào mắt, khóe miệng không khỏi có chút dương lên, phát họa ra một vệt mỉm cười, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng chờ mong, ngữ trọng tâm trường nói, "Lần này đến đây, kỳ thực là vì Đại Ngọc trung thân đại sự chủ tính. Đại Ngọc tuổi tác phát triển, mà ta xem hiền chất phẩm hạnh cao khiết, tài năng xuất chúng, quả thật lương phối. Cho nên, ta mới cả gan đến đây cầu hôn, muốn đem Đại Ngọc gả với ngươi, không biết hiền chất ý như thế nào." Giả Kính cùng Giả Lương Thị nghe xong, nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra tán đồng vẻ mặt. Giả Kính cười nhìn về phía Giả Cù, nói rằng, "Cù nhi, muội phu coi trọng như thế ngươi, đây là thiên đại hảo sự. Lâm cô nương đứa nhỏ này chúng ta đều từng gặp, ta cùng mẫu thân ngươi đều cảm thấy cửa hôn sự này cực kỳ thỏa đáng. Bất quá, hôn nhân đại sự, cuối cùng vẫn là muốn tôn trọng ý nguyện của ngươi." Giả Lương Thị cũng đội vàng gật đầu, từ ái nhìn xem Giả Cù, "Đúng vậy à, Cù nhi, chuyện này chúng ta không sẽ thay ngươi làm chủ, bất luận như thế nào cũng muốn trưng cầu ý kiến của ngươi. Dù sao cuộc sống về sau là ngươi cùng Lâm cô nương cùng nhau vượt qua, ngươi nếu không bằng lòng, chúng ta cũng tuyệt không cưỡng cầu." Giả Cù nghe xong, đầu tiên là trầm mặc trầm tư một lát, lập tức nhìn xem Lâm Như Hải cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt để lộ ra đối Lâm Đại Ngọc tán thưởng, nói rằng, "Lâm muội muội tài tình xuất chúng, dung mạo như thiên tiên, ta đương nhiên sẽ không có bất kỳ phản đối chi ý." Giả Kính, Giả Lương Thị cùng Lâm Như Hải ba người nghe nói, mặt lộ vẻ mỉm cười, đều coi là Giả Cù đã đồng ý, nhưng là nhưng mà, Giả Cù lời nói xoay chuyển, trong nháy mắt đem mọi người tâm cao cao nhất lên. "Cô phụ, chắc hẳn ngài cũng hiểu biết, ta từng tại triều đình phía trên hứa hẹn, trong vòng 5 năm khôi phục Liêu Đông, như làm không được liền tự sát tạ tội. Bây giờ ta thân phụ như vậy gánh nặng, sinh tử khó liệu. 5 năm về sau, Lâm muội muội cũng mới vừa tròn 18 tuổi. Cô phụ, ngài giống như này tín nhiệm ta có thể ở 5 năm về sau bình yên sống sót sao?" Giả Cù ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Lâm Như Hải, phải biết trước đây vì cùng Giả Cù kết thành quan hệ thông gia, những cái kia vương công quý tộc nhà phu nhân, vọng tộc các quý phụ nhau nhau đạp phá vinh phủ đi tìm Giả Mẫu biện hộ cho, nghĩ đến thông qua tại Giả Mẫu nơi đó tìm kiếm một mối liên hệ, đến hầu phủ làm ai. Thậm chí sẽ còn tỉ mỉ an bài nhà mình nữ nhi cùng Giả Cù đến không hẹn mà gặp. Nhưng từ ngày đó về sau, tình thế đột biến, Giả Cù cũng cảm thấy yên tĩnh không ít. Những cái kia mưu cầu danh lợi thông gia người trong nháy mắt không có động tĩnh, bà mối tuyệt tích, ngẫu nhiên gặp không còn, thần võ hầu phủ trước cửa vắng vẻ. Bây giờ, Lâm Như Hải tại bực này tình hình dưới vẫn đến cầu thân, cái này khiến Giả Cù không khỏi có chút ánh mắt phức tạp, là thật tin ta có thể làm được sao? Lâm Như Hải có chút ngửa đầu, ánh mắt thản nhiên nên tiếp Giả Cù ánh mắt, trên mặt ý cười không giảm, vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái, chậm rãi nói rằng, "Hiền chất ta cùng ngươi từng cùng ở tại Dương Châu làm quan nhiều sự, đối ngươi làm người cùng năng lực lại biết rõ rành rành. Ngươi ngược có đổi núi, ánh mắt lâu dài, tuyệt không phải cuồng ngạo hạng người, càng là làm việc quả cả người, phàm có thể nói ra chuyện, nhất định là trải qua nghị sâu tính kỹ, có hoàn toàn chắc chắn mới có thể hứa hẹn. Còn nữa, ngươi lực có thể cử đỉnh, ba quyền giết hổ, như thế anh dũng sự tình, đến nay vẫn bị đám người truyền tụng. Chuyện như thế dấu vết chính là tại sách sử phía trên cũng bất quá giải rác mấy bút, nhưng mà phàm là có như thế hành động vĩ đại người, không khỏi là ghi tên sử sách hào kiệt. Hiền chất đã có như thế phi phàm chi năng, lại cố cao xa ý chí, chỉ là 5 năm khôi phục Liêu Đông, trong mắt của ta, cũng không phải là xa không thể chạm sự tình. Lại ta xem hiền chất chi phẩm tính, định sẽ không phụ ta tiểu nữ Đại Ngọc. Cho dù con đường phía trước gian nguy, ta cũng nguyện cùng hiền chất cùng nhau tiến lên. Nếu là không có vài ngày trước Giả Cù như vậy dũng mãnh như thần hành động vĩ đại, Lâm Như Hải ít nhiều cũng sẽ có chút do dự. Nhưng Trung Nguyên đại địa chính là như vậy thần kỳ, mỗi cách một đoạn thời gian liền có kinh tài tuyệt diễm như vậy người hoành không xuất thế, không phải người thường không thể cũng. Giả Cù nghe được Lâm Như Hải lần này lời từ đáy lòng, cảm xúc bành trướng, không khỏi đứng dậy, hai tay ôm quyền, thật sâu vai chào, cất cao giọng nói, cả triều văn võ cảm giác cho rằng tiểu điệt tuổi trẻ lỗ mãng, không biết tiến thôi. Không ngờ cô phụ như thế tín nhiệm, tiểu điệt cảm động đến rơi nước mắt. Không sai, việc này trọng đại, liên quan đến Lâm muội muội cả đời hạnh phúc, tiểu điệt không dám có chút nào mạn. Như thật đáp ứng cửa hôn sự này, tiểu điệt ổn thỏa toàn lực ứng phó, không phụ cô phụ nhờ vả. Lâm Như Hải thấy thế, bước nhanh về phía trước hai tay đỡ dậy Giả Cù, ánh mắt chân thành lại kiên nghị, hiền chất mau mau xin đứng lên, ta đã quyết định đến đây cầu hôn, chính là trải qua nghị sâu tính kỹ. Đoạn không đổi ý chi ý ta Lâm gia tuy không phải châm anh thế gia đứng đầu, nhưng cũng nặng nhất tình nghĩa hai chữ. Ta xem tâm tư ngươi nghi ngờ thiên hạ, trí tại báo quốc, đây là đại nghĩa tiến hành. Tiểu nữ bất tài nhưng cũng thở nhỏ thông minh lanh lợi, đọc thuộc thi thư, tuy là thân nữ nhi, nhưng cũng có một quả không thua nam nhi lòng nhiệm nghĩa. Nếu các ngươi hai người kết làm liền cảnh, ngày khác ngươi ở phía trước phương bảo vệ quốc gia, nàng ở hậu phương cũng có thể lo liệu gia nghiệp, vì ngươi vững chắc hậu viện, để ngươi tránh lo âu về sau. Kể từ đó, trong ngoài chung sức, đại nghiệp đều có thể a. Chương 167 giả kính ở một bên cũng là vẻ mặt vui mừng, khẽ bước sợi dâu nói rằng, muội phu lời nói rất là. Cú nhi, ngươi nếu có thể cùng Lâm cô nương vui kết liền cảnh, quả thật ta giả ra may mắn sự tình. Ngươi không cần quá độ sầu lo tương lai, đời người tại thế, vốn là làm anh dũng hướng về phía trước. Huống hồ có chúng ta vì ngươi chèo chống, chắc chắn toàn lực ủng hộ với ngươi. Giả Lương thị cũng mỉm cười gật đầu, không sai, Cú nhi. Lâm cô nương chi thư đặt lễ, cùng ngươi rất là phù hợp. Cửa hôn sự này nếu có thể thành tựu, ta cũng có thể thêm một cái chi kỷ con dâu, về sau chúng ta người một nhà đồng tâm hiệp lực, chuyện gì không thể thành. Giả Lương thị tâm tư đơn thuần, chỉ mong lấy giả cụ có thể lập gia đình sinh con, như thế cũng coi như giải quyết xong nàng một cọc tâm sự. Giả cụ thẳng tắp thân thể, đảo mắt đám người, trong mắt tràn đầy cảm động cùng kiên định, nhận được phụ thân, mẫu thân cùng cô phụ hậu ái, tiểu điệt đã minh bạch. Cô phụ hôm nay mấy lời nói này, đúng như bắt vân kiến nhật, nhường tiểu điệt hiểu ra. Tiểu điệt bằng lòng đáp ứng cửa hôn sự này. Chỉ là, lập tức ta bề bộn nhiều việc quân vụ, quả thực không dành chủ bị hôn sự. Mong rằng cô phụ thông cảm, chỉ có thể làm phiền phụ thân cùng mẫu thân, cùng cô phụ nhà cùng nhau thương nghị các hạng công việc. Đợi ta trong quân đội đem sự vụ làm sơ an bài thỏa đáng, lại cùng Lâm gia thương thảo đại hôn sự tình, không biết cô phụ ý như thế nào. Lâm Như Hải mỉm cười gật đầu, trong ánh mắt đều là lý giải cùng bao dung, hiền chất bận rộn quân vụ, đây là lẽ thường. Ngươi chỉ quản an tâm tại trong quân hiệu lực, hôn sự chủ bị phương diện, có phụ thân ngươi mẫu thân cùng ta giao lưu xử lý, tất nhiên sẽ không xuất hiện sai lầm. Giả kính vô vô giả cụ bà bay, ngự trọng tâm trường nói, cụ nhi, vì ngươi chuẩn bị hôn sự vốn là thiên kinh địa nghĩa sự tình, sao có thể nói làm hay? Cái này nguyên bản là ta và ngươi mẫu thân ứng tận chi trách. Trong nhà mọi việc có chúng ta, ngươi không cần thiết lo lắng. Giả kính theo trong đạo quan đến thần võ hầu phủ, không phải là vì nhà mình nhi tử xử lý người kiệu này sinh đại sự sao? Lâm Như Hải nói tiếp, chính là này lý a. Màn đêm như mực, nặng nghề đặt ở lâm phủ phía trên, đèn hoa mới nở, choáng nhiễm ra một mảnh ánh sáng dịu dịu trắng. Lâm Như Hải vội vàng trở về trong phủ, bước chân vội vàng nhưng lại mang theo vài phần chắc chắn, trực tiếp hướng phía Lâm Đại Ngọc nơi ở đi đến. Trong phòng, dưới ánh nến, quang ảnh ở trên vách tường lăn lư. Lâm Đại Ngọc dựa nghiêng ở bên bàn đọc sách, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lật qua lại thư quyển, thần sát chuyên chú. Tuyết Nhạn cùng Tử Quyên đứng yên ở một bên, ngẫu nhiên nhỏ giọng trò chuyện vài câu. Nghe được tiệm cận tiếng bước chân, Tử Quyên vô ý thức dương mắt nhìn lên, thấy rõ người tới sau, liên tục không ngừng xích lại gần Lâm Đại Ngọc, nhẹ giọng nhắc nhở, "Cô nương, lao ra tới." Lâm Đại Ngọc như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng thả ra trong tay thư quyển, bước liên tục nhẹ nhàng, đứng dậy đón lấy, ưu nhã phúc thân hành lễ, thanh âm êm dịu chuyển, "Phụ thân." Lâm Như Hải mỉm cười bước vào trong phòng, trên mặt mang theo vài phần không che giấu được vui sướng. Hắn tại chủ vị ngồi xuống, đưa tay ra hiệu Đại Ngọc cũng ngồi xuống, ánh mắt từ ái nhìn chăm chú nữ nhi, chậm rãi mở miệng, "Ngọc Nhi, hôm nay vi phụ đi thần võ hầu phủ, có cái cọc cực kỳ trọng yếu sự tình muốn cùng ngươi nói." Lâm Đại Ngọc khẽ bước cằm, đại mi nhẹ liễm, vẻ mặt điểm tĩnh bên trong lộ ra một tia nghi hoặc, "Thần võ hầu phủ, đó không phải là Cụ Nhị ca phủ đệ sao?" Phu thân tỉnh giảng. Lâm Như Hải háng giọng một cái, trong giọng nói tràn đầy trịnh trọng, "Vi phụ hôm nay tiến về thần võ hầu phủ, là vì trung thân của ngươi đại sự cầu hôn đi. Ta cẩn thận quan sát qua Cụ Hiền chất đứa bé kia, phẩm hạnh đoan chính, tài năng xuất chúng, bây giờ càng là thần cư cao vị, giản tại đế tâm, thực cùng ngươi hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cho nên làm chủ hướng giả ra để cửa hôn sự này. Đáng mừng chính là, Cụ Hiền chất đối ngươi cũng là hâm mộ đã lâu, nghe nói này thân, lập tức liền đồng ý Ngọc Nhi, ý của ngươi như nào?" Lời ấy vừa ra, Lâm Đại Ngọc dường như bị một đạo dòng điện đánh trúng, nguyên bản trắng non gương mặt trong nháy mắt nổi lên như hà giống như đỏ ửng, một mực lan tràn đến bên hai. Thân thể mềm mại run rẩy, bối rối cúi đầu xuống, hai tay không tự giác chăm chú rảo lấy bắp áo, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Phương Tâm thật giống như bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng trêu chọc, mai con đi loạn giống như đập bịch bịch. Trong lòng đã là e lệ cũng là bối rối, đây cũng quá đột nhiên a. Mặc dù Cụ Nhị ca rất tốt, Lâm Đại Ngọc trong lòng không khỏi nhớ tới lần đầu tiên nghe nói lên giả cụ lúc cảnh tượng, khi đó nàng tuổi tác bất quá 10 tuổi ra mặt, liền nghe người ta nói Cụ Nhị ca xung phong nhận việc tiến về biên cương bá quốc. Lại hồi tưởng lại giả cụ bởi vì công phong hầu hồi phủ sau cảnh tượng, thân mang hoàng đế ban cho đỏ chót áo mã bảo, bên hông buộc một đầu màu đen đai lưng, trên đầu thắt một đầu hoa lệ màu đỏ dây lụa tung bay theo gió, vì hắn tăng thêm mấy phần phóng khoáng ngâm nền. Bởi vì phong quan được phong hầu mà lộ ra hăng hái, khí vũ hiên ngang, toàn bộ giả phủ người vì vậy mà bị tin phục, lấy hắn làm linh. Một bên Tuyết Nhạn cùng Tử Quyên đầu tiên là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, giống như hai viên tròn căng hắc bảo thạch, lẫn nhau không thể tin lẫn nhau, ánh mắt kia tràn đầy chấn kinh cùng kinh ngạc. Sau đó, hai người đồng loạt đưa ánh mắt về phía Lâm Như Hải, Tử Quyên nhịn không được khẽ hé môi son, thanh âm bên trong mang theo một tia do dự, "Lão gia, cái này định ra." Thế này, Lâm Đại Ngọc nhịp tim càng thêm gấp rút, hai gò má đỏ ửng cũng càng thêm nồng đậm. Nàng có chút dương mi mắt, vụ trộm liếc qua Lâm Như Hải, ngập ngừng nói bờ môi, thanh âm nhẹ như là trong gió sợi tơ, "Phụ thân." Lớn như vậy sự tình, "Nữ nhi." Nữ nhi trong lúc nhất thời lời còn chưa dứt, vừa ngượng ngùng cúi đầu. Lâm Như Hải thấy nữ nhi bộ dáng như vậy, trong lòng đã minh bạch mấy phần, trên mặt ý cười càng đậm, ôn hòa nói, "Ngọc Nhi, vi phụ biết việc này có chút đống nhiên, nhưng hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn. Vi phụ là nhìn đúng Cù Hiền chất đứa nhỏ này, mới làm này quyết định. Ngươi như đối với hắn cũng có mấy phần hảo cảm, vậy cái này chính là không thể tốt hơn nhân duyên. Tuyết Nhạn cùng Tử Quyên ở một bên sớm đã kìm nén không được nội tâm kích động, hai người liếc nhau, trong mắt tràn đầy ý cười. Các nàng thật là tiểu thư thiếp thân nha hoàn, việc này như thật thành, vậy các nàng nhưng là muốn đi theo đến hồi phủ đi. Huống hồ Hầu gia không chỉ có tuổi trẻ tài cao, lại không giống những cái kia công tử phóng đãng giống như háo sắc, chuyên ăn người ngoài miệng son phấn, dáng dấp càng là anh tuấn phi phàm, tương lai tiểu thư nhất định có thể vượt qua hạnh phúc mỹ mãn thời gian. Hầu phủ vinh hoa phú quý tự không cần phải nói, tiểu thư có thần võ hầu che chở, cũng không cần lại chịu thế gian này mưa gió. Các nàng cũng có thể đi theo được nhờ, thưởng chút phúc phận. Tử Quyên cười tiến đến Lâm Đại Ngọc bên người, nhẹ nói, cô nương, Hầu gia tuấn tú lịch sự, lại đối ngài như vậy cảm mến, đây chính là thiên đại hảo sự đâu. Lâm Đại Ngọc oán trách trừng mắt nhìn Tử Quyên một cái, tức giận đến dậm chân dịu dàng nói, ngươi nha đầu này, càng phát ra không có quý củ, nào có phần ngươi chen miệng nhi. Lời tuy như thế, nhưng cũng không có thật sự tức giận. Chương 168, đính hôn chi tin tức. Chương 168, đính hôn chi tin tức. Trải qua Tử Quyên như thế đánh thú, Lâm Đại Ngọc tâm tình chậm rãi bình phục, nàng nhẹ hít một hơi, kiệt lực để cho mình hỗn loạn tâm tư quý vị. Cặp kia dường như luyện chuyển thu thủy con ngươi lại tiếp tục nâng lên, nhìn về phía Lâm Như Hải. Phụ thân, nữ nhi biết rõ ngài là nữ nhi trung thân đại sự lao tâm phí thần, làm ra chủ tính đều là nữ nhi suy tính, việc này toàn bằng phụ thân định đoạt. Lâm Như Hải được nghe, trên mặt ý cười càng đậm, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tự ái, nói rằng, Ngọc Nhi khéo léo như thế hiểu chuyện, vi phụ rất là thích thú. Ngươi cứ yên tâm, cửa hôn sự này tất nhiên sẽ không để cho ngươi chịu nửa phần ủy khuất. Lâm Đại Ngọc khẽ bước cằm, sắc mặt lộ ra một chút ngượng ngùng cùng dịu dàng, tiếp lấy mẹ nói, chỉ là nữ nhi bây giờ tuổi tác còn nhỏ, lại mới vừa cùng phụ thân gặp nhau chưa lâu, trong lòng quả thực quyến luyến cùng phụ thân làm bạn thời gian, mỗi ngày hầu hạ tại phụ thân dưới gối, đều cảm giác vô cùng chân quý. Nữ nhi mong mỏi có thể nhiều bạn tại phụ thân bên cạnh chút thời gian, cũng tốt tận hiếu đạo. Còn nữa, hôn nhân chính là đời người trọng đại công việc. Nữ nhi cũng muốn mượn này đoạn thời gian, cùng cụ nhị ca nhiều chút ở chung hiểu nhau. Biết được hắn chi thú yêu thích, cũng làm cho hắn rõ ràng nữ nhi tính tình tâm tư. Như thế, ngày sau nếu thật có thể kết làm phu thê, mới có thể tâm ý tương thông, tương kính như thân, không cô phụ phụ thân sâu sắc quan tâm cùng tha thiết kỳ vọng. Lâm Như Hải lặng lặng nghe xong, hốc mắt có chút ướt át, đưa tay khẽ vuốt sợi râu, trong ánh mắt tràn đầy từ ái cùng thương tiếc. Hắn đứng dậy chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ, gác tay ngắm nhìn phương xa, nhớ lại kia đã qua đời vong thê. Một lát sau, hắn quay người vững bước đi trở về Lâm Đại Ngọc trước người, thanh âm hơi có chút run rẩy, bao hàm thâm tình nói rằng, Ngọc Nhi à, làm khó ngươi tuổi còn nhỏ, lại có như vậy thông thấu tâm tư. Vi phụ lại làm sao không muốn để cho ngươi lưu thêm ở bên người mấy năm, nhìn ngươi vô ưu vô lự lớn lên. Hắn có chút cúi đầu, nhìn chăm chú Lâm Đại Ngọc hai con ngươi, dường như muốn đem dáng dấp của nàng thật sâu khắc vào đáy lòng. Ngươi có thể nghĩ đến cùng Cù Hiền chất ở chung được hiểu, đủ thấy ngươi đối với mình trung thân đại sự cũng không phải là ngây thơ vô tri, mà là có thận trọng suy nghĩ, điều này thực nhường vi phụ rất cảm thấy chân an. Lâm Như Hải có chút những người hướng Lâm Đại Ngọc phương hướng buông tay, ra hiệu nàng tới, nắm nàng ngồi vào trên ghế, cảm khái lời nói, đời người vội vàng, vi phụ cũng biết rõ thời gian cực nhanh. Ngươi có thể có này hiếu tâm, vi phụ đời này không tiếc. Cái này ở chung sự tình, vi phụ tự sẽ thỏa đáng an bài. Ngươi chỉ quản thoải mái tinh thần, tùy tâm mà làm thuận tiện. Lúc này, Lâm Như Hải trong lòng ngũ vị tạp trần, đã là nữ nhi hiểu chuyện cùng thành thục mà kiêu ngạo, lại bởi vì nghĩ đến cuối cùng sẽ có một ngày muốn đem nàng phó thác người khác mà sinh lòng không bỏ. Bất cứ lúc nào, ngươi đều là vi phụ thương yêu nhất nữ nhi. Mặc kệ cái này việc hôn nhân kết cục như thế nào, vi phụ chắc chắn hộ ngươi chu toàn. Vinh quốc phủ bên trong, Thần Hy xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, vô số vẩy vào trong phòng. Tấm kia xưa nay liền hơi có vẻ sốc xếp giường, tại cái này ánh sáng nhạt chiếu rọi, tăng thêm mấy phần lưỡi biếng cùng tiêu điều. Trong phòng trầm muộn khí tức, sen lẫn màn che nhẹ lay động lúc mang ra mốc meo hương khí, làm cho người tự dưng sinh ra mấy phần nóng nảy ý giả bảo ngọc lệnh ra tựa tại trên giường, còn buồn ngủ nhìn về phía bên gối tập kích người, song mi nhíu chặt, đầy mặt vẻ u sầu, yếu ớt thở dài, cũng không biết ngày hôm nay làm sao, cái này trong đầu phiền muộn cực kỳ, hôm qua trong đêm càng là lật qua lật lại, dù sao đều ngủ không an ổn. Nguyên là ngày hôm trước giả bảo ngọc bởi vì bằng ngọc sự tình, bị giả chính mạnh mẽ quạt một bạt hai. Giả mẫu đau lòng không thôi, vội vàng sai người đi tộc học hướng tiên sinh xin nghỉ, nghĩ đến nhường bảo ngọc trong nhà yên ổn nghỉ ngơi mấy ngày, ngược lại việc học chỉ hoãn mấy ngày này cũng không quan trọng. Tập kích người thấy bảo ngọc bộ dáng như vậy, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng, xem thường thì thẩm chấn ăn nói, có lẽ là hôm qua lão già kia một chút đánh cho hung ác, nhường nhị gia trong đầu bị đè nén đây. Nhị gia lại đem tâm nuối lòng chút, vượt qua mấy ngày, tất nhiên liền tốt. Giả bảo ngọc nâng má, vuốt ve vẫn như cũ sưng đỏ mặt, ánh mắt phiêu hốt, tự lẩm bẩm lên, cũng không biết ngày hôm nay Lâm muội muội kiểu gì, tự nàng trở về Lâm phủ, cũng không biết ở bên kia trôi qua có được hay không, có thể hay không cảm thấy thời gian gian nan, buồn bực đến hoảng. Nói, trong mắt lộ ra vô tận mê mang cùng tưởng niệm, đúng như một đoàn dây rối, thế nào cũng lý không rõ đầu mối, trong ngôn ngữ đều là đối Lâm Đại Ngọc thật sâu lo lắng, hiện nhiên một bộ hãm sâu tình ý khó mà tự kiềm chế bộ dáng. Tập kích người khẽ lắc đầu, khẽ khẽ thở dài, thấp giọng lẩm bẩm, tương tư vô tận chỗ, tình thâm ý càng đậm. Nhị gia đối Lâm cô nương chút tình ý này, trong phủ trên dưới ai nhìn không ra đến đâu. Đang nói, tiểu nha hoàn Thu Văn đội vội vàng vàng xông vào phòng đến, vẻ mặt kinh hoàng, bước chân đều có chút lảo đảo. Nàng chạy vội tới phụ cận, vội vàng nói rằng, nhị gia, không tốt rồi. Trong phủ đều đang đồn, nói là Lâm cô nương muốn cùng Cù nhị gia đính hôn, nghe nói cái này việc hôn nhân vẫn là dừng lao ra tự mình sách đây này. Giả Bảo Ngọc nghe nói lời ấy, giống như gặp sấm sét giữa trời quang, cả người trong nháy mắt ngây ra như phỗng, thẳng vào nhìn qua Thu Văn, trong mắt đầu tiên là hiện lên một hồi kinh ngạc, tiếp theo tràn đầy khó có thể tin, sau đó, vô tận thống khổ giống như thủy triều phun lên đôi mắt. Chỉ thấy hắn đột nhiên từ trên giường bắn lên, động tác quá mức đội vàng, ngay tiếp theo sau lưng gối dựa tất cả cút rơi một bên. Bước chân hắn phù phiếm, lảo đảo lui về sau mấy bước, bình một tiếng, không cẩn thận đụng ngã bên cạnh ghế. Ngón tay hắn run rẩy chỉ hướng Thu Văn, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, lớn tiếng quát lớn, ngươi chớ nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Cái này kiên quyết không có khả năng. Lâm muội muội như thế nào gả cho người bên ngoài? Còn vẫn là Cù Nhị ca, là tuyệt đối không thể. Lúc này mới mấy ngày, Lâm Đại Ngọc rời đi giả phủ bất quá một ngày, liền bị nói thành phải lập gia đình, vẫn là nhà mình Cù Nhị ca, cái này khiến Giả Bảo Ngọc làm sao có thể tiếp nhận. Thu Văn bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, bờ môi há miệng run rẩy ngập ngừng nói, "Nhị gia, cái này, đây là trong phủ khắp nơi đều tại truyền tin tức nha, ta cũng là vừa nghe được. Hơn nữa nghe nói Lao Thái Thái cũng đều biết chuyện này." Lâm Như Hải cầu hôn một chuyện cũng không tận lực giấu giếm. Thứ nhất, Lâm Như Hải chân tâm là Lâm Đại Ngọc trung thân đại sự suy nghĩ. Thứ hai, lấy thân phận địa vị của hắn, làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, không cần che che lấp lấp, cho nên tin tức cũng không lâu lắm liền trong phủ truyền đi xôn xao. Giả Bảo Ngọc nơi nào chịu tin, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt trợn lên, ngày thường ôn nhuận như ngọc hoàn toàn không thấy, giờ phút này chỉ còn lòng tràn đầy phẫn uất. Trái tim của hắn thật giống như bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm chặt, đau đến cơ hồ không thở nổi. Không có khả năng, nhất định là các ngươi tính sai. Ta tuyệt không tin tưởng. Ta muốn đi thấy Lâm muội muội, ta nhất định phải ở trước mặt hỏi cho rõ. Ta muốn biết Lâm muội muội có phải hay không bị bức bách. Dứt lời, liền liều lĩnh dãy rủa lấy muốn xông ra ngoài. Tập kích người thấy thế, vội vàng tiến lên ngăn cản, lo lắng khuyên nhủ, "Nhị gia, ngài trước tỉnh táo một chút, nói không chừng chuyện này bên trong có cái gì ẩn tình đâu." Giả Bảo Ngọc lòng nóng như lửa đốt, dùng sức hất ra tập kích người tay, cảm xúc kích động kêu la, "Ta mặc kệ cái gì ẩn tình không ẩn tình. Ta nhất định phải đi gặp Lao Thái Thái, nhường Lao Thái Thái cho Lâm muội muội làm chủ, cho Lâm muội muội một cái thuyết pháp. Ta tuyệt không cho phép người bên ngoài đem Lâm muội muội theo bên cạnh ta cướp đi." Chương 169, Bảo Ngọc điên dại. Chương 169, Bảo Ngọc điên dại. Giờ phút này Giả Bảo Ngọc, nội tâm bị xoắn xuýt, thống khổ cùng ghen ghét lấp đầy, không muốn tin tưởng cái này tàn khốc tin tức, lại mơ hồ sợ hãi đây hết thảy đều là thật. Trong ngày thường bộ kia ôn nhuận như ngọc công tử bộ dáng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại lòng tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ. "Lão Thái Thái, ta muốn đi tìm Lão Thái Thái." Giả Bảo Ngọc liều lĩnh lao ra cửa đi, hoảng hốt chạy vừa ở giữa, một cước đá ngã lăn cổng trưng bày một cái bình hoa. Xoẹt một tiếng vang thật lớn, kia xinh đẹp tinh xảo bình hoa trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ, tứ tán bay ra. Cái này tiếng vang tại yên tĩnh trong viện nổ tung, cả kinh trên cây chim chóc vẫy cánh kinh bay mà đi. Chúng bọn nha hoàn thấy thế, doa đến hoa dung thất sắc, đội vàng tiến lên an ủi Giả Bảo Ngọc. Tập kích người mới từ nội thất đi ra, nhìn thấy cái này hỗn loạn cảnh tượng, tâm lộn bột một chút chìm xuống dưới. Nàng lòng nóng như lửa đốt, không chút nghĩ ngợi đuổi theo, vừa chạy vừa lớn tiếng la lên, "Nhị gia, ngài chậm rãi một chút, tuyệt đối đừng làm bị thương chính mình nha." Nhưng lại biết rõ giờ phút này Bảo Ngọc ngay tại nổi nóng, ai cũng không dám tùy tiện tiến lên ngăn cản. Tập kích người ở phía sau một bên lo lắng đuổi theo, một bên lớn tiếng la lên, "Nhị gia, ngài chậm rãi một chút, tuyệt đối đừng làm bị thương chính mình nha." Nhưng lúc này Giả Bảo Ngọc, lòng tràn đầy đều là Lâm Đại Ngọc phải lập gia đình cái này tàn khốc tin tức, lý trí đã sớm bị cảm xúc bao phủ. Tập kích người đuổi tới phụ cận, đưa tay tóm chặt lấy cánh tay của hắn, ý đồ đem hắn ngăn lại. "Nhị gia, ngài trước tỉnh táo một chút, xúc động như vậy ra ngoài có thể có làm được cái gì à?" Tập kích người lo lắng quên, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nhưng mà, đám chìm trong thống khổ cùng tức giận Giả Bảo Ngọc, bị tập kích người cái này cả lại, lửa giận trong lòng đột một chút thoát lên. Hắn đột nhiên trở lại, không hề có điểm báo trước ngẩng lên chân chính là một cước, thẳng tắp đạp hướng tập kích người. "A!" Tập kích người kêu thảm một tiếng, căn bản không nghĩ tới Bảo Ngọc sẽ đối với tự mình động thủ, bị một cước này đạp cả người hướng về sau bay đi, ngã rầm trên mặt đất. Chúng bọn nha hoàn thấy tình cảnh này, từng cái cả kinh trợn mắt hốt mồm, vốn là muốn tiến lên khuyên can bước chân trong nháy mắt cứng ở nguyên địa. Tập kích người hai tay chăm chú che bụng, sắc mặt trong nháy mắt biến như là giấy trắng đồng dạng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái trán lăn xuống, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng mất ước ngẩng đầu nhìn về phía Giả Bảo Ngọc. "Nhị gia, ta chẳng qua là tập kích người." Thanh âm yếu ớt, mang theo tiếng khóc nức nở, bởi vì đau đớn chỉ có thể khó khăn từ trong miệng gạt ra mấy cái mơ hồ mà đứt quãng chữ. Giả Bảo Ngọc mắt điếc hai ngơ, một đường lảo đảo hướng phía trước chạy đi, trong miệng càng không ngừng tự lẩm bẩm, "Lâm muội muội, đây không phải là thật, nhất định không phải thật sự." Lòng tràn đầy đầy mắt đều là muốn gặp được Lâm Đại Ngọc hoặc là Giả Mẫu hỏi cho ra nhẽ suy nghĩ, trực tiếp hướng phía Giả Mẫu nơi ở chạy đi. Tập kích người nằm tại băng lãnh trên mặt đất, nước mắt không bị khống chế tuôn ra. Trung quanh bọn nha hoàn lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao vây tới, ba chân bốn cẳng mong muốn đỡ dậy tập kích người. "Tập kích người tỷ tỷ, ngài thế nào? Muốn hay không nhanh đi mời đại phu?" Tiểu nha hoàn lo lắng hỏi, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Tập kích người cắn răng, cố nén kịch liệt đau nhức, suy yếu khoát tay áo, "Đường của ta, nhanh đi, mau đi xem một chút." Nhị gia bọn nha hoàn nhìn qua tập kích người thống khổ bộ dáng, lại lo lắng Bảo Ngọc căn nguy, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống. Cuối cùng, vẫn là lưu lại mấy cái tỉ mỉ nha hoàn chiếu cố tập kích người, còn lại thì vội vàng hướng phía Bảo Ngọc rời đi phương hướng đuổi theo. Nam tại bọn nha hoàn trong lực tập kích người, nhìn qua Bảo Ngọc đi xa phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng mờ mịt. Trên đường đi, dẫn tới trong phủ nha hoàn bọn sai vật nhao nhao quăng tới ánh mắt kinh ngạc, lại không có một người dám lên trước ngăn cản vị này giả phủ bảo bối nhị gia. Giả mẫu trong phòng bố trí được trang nhã lộng lẫy, hoa cúc gỗ lê cái bàn bày ra hợp quy tắc, treo trên tường danh gia tranh chữ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hương. Giả mẫu nửa nằm tại trên giường, trong tay cầm một chuỗi trang hạt, vẻ mặt lạnh nhạt bên trong mang theo vài phần không dễ dàng phát giác sầu lo. Một bên Uyên Ương đang nhẹ giọng thì thầm đất là nàng châm trà, hai người ngẫu nhiên trao đổi một ánh mắt, tựa hồ cũng đang vì cùng một sự kiện mà phiền lòng. Lão thái thái, ngài nói chuyện này nếu để cho bảo nhị gia biết, sao có thể là tốt? Uyên Ương rời bước trước mặt, nhẹ nhàng là giả mẫu đấm chân, hạ giọng, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng. Giả mẫu khe khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, chậm rãi nói rằng, như biển cố ý cùng hầu phụ kết thân, vốn cũng là môn đăng hộ đối, thân càng thêm thân chuyện tốt. Chỉ là, ai? Uyên Ương gật đầu phụ họa, đúng vậy à, bảo nhị gia đối Lâm cô nương tâm ý, chúng ta đều là nhìn ở trong mắt. Bảo Ngọc đứa bé kia, tính tình ngây thơ, đối Lâm nha đầu một khối tình si, nếu để cho hắn biết được biến cố bất tình lình, chỉ sợ là muốn ồn ào đến trong phủ long trời lở đất. Giả mẫu tiếp lời gốc dạng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, chỉ là Bảo Ngọc kia tính tình, lại như thế nào có thể tiếp thu được cái loại này biến cố? Ta mặc dù cũng hy vọng Lâm nha đầu có thể có cái nơi đến tốt đẹp, chúng chi còn là gả cho cụ huynh đệ. Nhưng Bảo Ngọc bên này, lại quả thực để cho người ta không yên lòng. Lao thái thái, nếu không tìm thời cơ thích hợp, chậm rãi cùng nhị gia thấu thấu ý tứ, cũng tốt nhường hắn có cái chuẩn bị tâm lý. Uyên Ương thử thăm dò đề nghị. Giả mẫu cười khổ lắc đầu, nói nghe thì dễ, kia hai người đang nói, chợt nghe bên ngoài một hồi tiếng huyên náo từ xa mà đến gần cắt ngang các nàng nói chuyện phiếm hào hứng. Đầu tiên là tạp nhạp tiếng bước chân, nương theo lấy nha hoàn bọn sai vặt kinh hoàng la lên, ngay sau đó chính là vài tiếng va chạm cùng vật phẩm ngã xuống đất tiếng vang. Giả mẫu không khỏi nhướng mày, sắc mặt không vui. Trong tay chàng hạt lạch cạch một tiếng rơi xuống tại trên giường, nàng ngồi thẳng người, lạnh lùng nói rằng, đây là có chuyện gì? Từ đâu tới như vậy không có quy củ, ở ta nơi này bên ngoài viện nhức đầu hô gọi nhỏ. Uyên Ương đội vàng đi đến bên cửa sổ, vén màn cửa sổ lên hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Chỉ thấy một đám nha hoàn gã sai vặt vẻ mặt hốt hoảng bốn phía trốn tránh, ở giữa chính là tóc hai bù xù, mặt mũi tràn đầy nước mắt Giả Bảo Ngọc. Hắn hai mắt đỏ bừng, bước chân lảo đảo, một đường mạnh mẽ đâm tới mà đến, miệng bên trong còn không ngừng kêu la, "Lao thái thái, ngài nói cho ta, đây không phải là thật. Lâm muội muội sẽ không lấy chồng." Uyên Ương thấy thế, trong lòng giật mình, bận bịu quay đầu hướng Giả Mẫu nói rằng, "Lao thái thái, không xong, là Bảo nhị gia, xem ra hắn đã biết Lâm cô nương đính hôn sự tình, đang tựa như phát điên hướng bên này đâu." Không chờ Uyên Ương nói xong, chỉ thấy màn cửa bị đột nhiên xốc lên, Giả Bảo Ngọc vẻ mặt chật vật xông vào, sau lưng còn đi theo mấy cái thở hổn hển nha hoàn, quần áo cực kỳ lộn xộn, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ, hiển nhiên là một đường chạy mà đến. "Lão tổ tông." Giả Bảo Ngọc vừa vào cửa liền quỳ rạp xuống đất, thanh âm bên trong mang theo vài phần giọng nghẹn ngào, "Cầu ngài nói cho Bảo Ngọc, Lâm muội muội muốn cùng cụ nhị ca đính hôn sự tình không phải thật sự." "Bảo Ngọc không thể không có Lâm muội muội a." Chương 170, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chương 170, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Giả Mẫu thấy Giả Bảo Ngọc bộ dáng như thế, trong lòng lập tức hoảng hốt, đội vàng theo trên giường ngồi dậy, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng kinh ngạc. Giả Mẫu đau lòng bật phần, mặt lộ vẻ thương yêu chi sắc, sau đó trợn mắt nhìn về phía theo ở phía sau thở hổn hển bọn nha hoàn, nghiêm nghị nổi giận nói, "Các ngươi đều là làm cái gì ăn? Ngày bình thường liền Bảo Ngọc đều chiếu khán cũng tốt, còn thể thống gì?" Bọn nha hoàn dọa đến toàn thân run lên, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, cúi đầu, thở mạnh cũng không dám. Giả Mẫu lại vội vàng quay đầu, thanh âm không tự giác nhu hòa xuống tới, tràn đầy đau lòng nói rằng, "Bảo Ngọc, mau dậy đi, chớ có quỳ đả thương đầu gối." Nói, nàng dãy rủa lấy đứng dậy, mong muốn đi nâng Bảo Ngọc. Uyên Ương thấy thế, vội vàng bước nhanh về phía trước, đem Bảo Ngọc đỡ dậy, an trí ở một bên trên đế. Giả Mẫu ngồi vào Bảo Ngọc bên cạnh, nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, thở dài nói, "Bảo Ngọc, ngươi trước bất giận, có chuyện nói rõ ràng. Ngươi như vậy sốt ruột chạy đến, lại là tội gì khổ như thế chứ?" Giả Bảo Ngọc nắm thật chặt Giả Mẫu tay, dường như bắt lấy một gọn cỏ cứu mạng cuối cùng, khóc không thành tiếng khóc kể lể, "Lão tổ tông, Lâm muội muội muốn cùng cụ nhị ca đính hôn, chuyện này tuyệt đối không thể trở thành sự thật a. Ngài thương nhất Bảo Ngọc, ngài nhất định phải giúp đỡ Bảo Ngọc, nhường chuyện này coi như thôi." Giả Mẫu nghe Giả Bảo Ngọc lời nói, trong lòng một hồi chua xót, "Giúp? Giúp thế nào? Về tình về lý, cái kia vốn là người ta người trong nhà việc nhà. Lâm Đại Ngọc có phụ thân, hôn nhân tự nhiên do Lâm Như Hải tới làm chủ. Mà kia cụ huynh đệ cũng có cha có mẫu, huống chi giờ phút này thần cư cao vị, có quan có tước, nàng thế nào đi nói a? Chẳng lẽ là nhường nàng lão bà tự mình đi cầu?" Sau đó nói, "Cú huynh đệ, ngươi là tiền đồ vô lượng quý nhân a, ngươi có thể hay không đem Lâm Đại Ngọc nhường cho ta nhà Bảo Ngọc a? Đây không phải sinh sinh đem cú huynh đệ mặt hướng trên mặt đất dẫm sao? Huống chi, lấy cú huynh đệ thân phận cùng tính tình, một khi nổi giận lên, vậy cũng không chỉ là cùng Bảo Ngọc như vậy trong phủ khóc lóc om sòm la lộn, tiểu đả tiểu nháo, thậm chí có khả năng toàn bộ kinh thành thậm chí đương kim thánh thượng đều phải hỏi đến vài câu." Nghĩ đến cái này, Giả Mẫu không khỏi toàn thân một hồi rét run, phía sau lưng thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Nàng ổn ổn tâm thần, nhìn qua trước mắt Giả Bảo Ngọc, cuối cùng cân nhắc lợi hại phía dưới, hướng phía đứng một bên Uyên Ương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Uyên Ương như thế nào cơ linh, trong nháy mắt lĩnh hội Giả Mẫu ý tứ, lúc này lặng yên không một tiếng động đi ra cửa phòng. Giả Mẫu nhìn qua Giả Bảo Ngọc tấm kia lệ rơi đầy mặt gương mặt, trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng nhẹ vỗ về Bảo Ngọc mu bàn tay, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, ôn thanh nói, "Bảo Ngọc, ngươi trước tỉnh táo một chút, lão tổ tông biết trong lòng ngươi khổ, có thể chuyện này không phải chúng ta có thể nói tính toán. Lâm nha đầu có phụ thân nàng làm chủ, chúng ta cũng không thể không để ý nhân luân lẽ thường đi ngang ngược can thiệp, lão tổ tông ta cũng khó làm á về phần ngươi Cù Nhị ca. Hắn bây giờ trong triều địa vị tôn sùng, lại thân phụ gia tộc trách nhiệm, vẫn là ta Giả gia tộc trưởng. Coi như ta đánh bạc tấm mặt mo này ra mặt đi nói, cũng chưa chắc có thể thay đổi cái gì, ngược lại khả năng dẫn xuất càng nhiều phiền toái. Bảo Ngọc ca, ngươi muốn thông cảm lão tổ tông khó xử. Bảo Ngọc chỗ nào nghe lọt, bịch một tiếng lại quỳ trên mặt đất, không chỗ ở dập đầu, kêu khóc nói, vì cái gì? Lão tổ tông ngài tại phủ dịch cao vọng trọng, chỉ cần ngài ra mặt, đi cùng cô phụ hoặc là Cù Nhị ca nói một chút, nhất định có thể. Giả Mẫu thấy Bảo Ngọc như thế bướng bỉnh, đau lòng đến nước mắt tuôn đầy mặt, run rẩy vươn tay muốn đỡ lên hắn, nhưng lại vô lực buông xuống, mười phần than thở. Giả Mẫu làm sao không nguyện ý nghĩ đến Giả Bảo Ngọc cùng Lâm Đại Ngọc hai người có thể làm kia gô đá duyên phận, có thể từ ngày đó Giả Bảo Ngọc cẳng ngọc bức hiếp Lâm Đại Ngọc lưu tại Vinh phủ một chuyện, Giả Mẫu đã rõ ràng nhìn ra, Lâm Như Hải hắn, trướng mắt Giả Bảo Ngọc, huống chi còn có Giả Cù người như vậy ở bên cạnh cản trở, thử hỏi kinh thành bên trong cũng hoặc khắp thiên hạ có vị kia con em trẻ tuổi có thể ở như thế tuổi tác cùng Giả Cù bên nễ, nàng có thể làm sao? Hơn nữa hôn nhân muốn nghe từ phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, liền nói lấy Giả Cù tính tình, nếu là hắn không thích, cho dù là Giả Lương Thị cùng Giả Kính hai người cũng sẽ không, thậm chí cũng không dám tự tiện làm chủ cho hắn cưỡng chế định ra hôn ước. Kia nói như thế trở về chính là Giả Cù cùng Lâm Như Hải song phương đều là có ý đó hướng. Lâm Như Hải cố ý là Đại Ngọc tìm một môn tốt việc hôn nhân, Giả Cù cũng đúng cửa hôn sự này có chút để bụng. Lại thêm song phương đều là triều đình trọng thần, không thể tùy tiện đắc tội, cho nàng mặt mũi tự nhiên bảo nàng lao thái thái, Nhạc Mẫu đại nhân, nếu là không nể mặt mũi kia thật là nhìn cũng không nhìn Giả Mẫu một cái. Vinh phủ đã xuống dốc, cho dù là duy nhất có tiền đồ Nguyên Xuân Phong phi, cũng bất quá là dính Giả Cù quang. Song đế tranh phi một chuyện, cho dù đi qua mấy tháng, nhưng ở sau giải được nội tình Giả Mẫu vẫn như cũ cảm thấy hoang đường, đáng sợ. Bọn hắn đem này coi là vinh quang, thánh thượng ân sủng phong phi, lại bất quá là hai vị hoàng đế là lôi kéo Giả Cù nho nhỏ thủ đoạn. Đây cũng là vì cái gì Giả Mẫu thậm chí Vương phu nhân cũng không dám mượn nhờ người nhà mẹ để thế tại Giả Cù trước mặt có chút tạo thứ nguyên nhân. Giả Bảo Ngọc thấy Giả Mẫu chậm chạp không có động tĩnh, chỉ là yên lặng rơi lệ, không nói lời nào cũng không để ý hắn, trong lòng càng thêm lo lắng tuyệt vọng. Hắn đột nhiên đứng dậy, hai mắt đỏ bừng, thần sắc điên cuồng, liều lĩnh lớn tiếng kêu ầm lên, lao tổ tông, ngài cũng là nói một câu nha. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn ta cùng Lâm muội muội bị tươi sống chia rẽ sao? Ta hôm nay nếu không thể cầu đến lao tổ tông ngài bằng lòng, ta liền đập đầu chết ở chỗ này. Nói, liền muốn hướng trên cây cột đánh tới. Giả Mẫu cả kinh thất sắc, đem hết toàn lực hô, Bảo Ngọc, ngươi cái này nghiệt chướng, chớ có làm ẩu. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng giận hô, ngươi cái này nghịch tử. Mọi người đều là giật mình, hóa ra là Giả Chính tới. Giả Bảo Ngọc nghe xong cái này quen thuộc lại thanh âm uy nghiêm, lập tức như bị sét đánh, trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có, còn chưa tiêu xương gương mặt lại mơ hồ phát đau nhức, hai chân mềm nhũn kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Hắn hoảng sợ nhìn về phía cổng, trong ánh mắt tràn đầy e ngại cùng bối rối, thân thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Giả Chính nổi giận đùng đùng bước dài vào phòng bên trong, sắc mặt âm trầm đến dường như có thể chảy ra nước. Hắn nhìn thấy Giả Bảo Ngọc bộ này thất hồn lạc phách, không ra thể thống gì bộ dáng, lửa giận trong lòng đột một chút liền bốc lên tới đỉnh đầu. Nhìn một cái ngươi bộ này chật vật đức hạnh, suốt ngày bên trong không làm việc đàng hoàng, chỉ biết là tại những này nhìn nữ tình trường sự tình bên trên dây dưa không rõ, hoàn toàn không có một chút lòng cầu tiến. Giả phủ làm sao lại nuôi thành ngươi như thế thứ không có tiền đồ? Giả Bảo Ngọc cúi đầu, thở mạnh cũng không dám, thân thể run như run rẩy. Trong ngày thường tại Giả Chính trước mặt tích lũy e ngại giờ phút này hoàn toàn bộc phát, nhưng hắn liền giải thích dũng khí đều không có. Giả Chính càng nói càng tức, vừa mới qua đi thời gian một ngày, liền cho hắn tới này vừa ra, mở ra hai chân mấy bước đi đến Giả Bảo Ngọc trước mặt, nâng tay lên liền phải đặt xuống đi. Giả Mẫu thấy thế, liền vội vàng tiến lên ngăn lại nói, "Chính Nhi, ngươi đừng nội, Bảo Ngọc hắn." Hắn cũng là trong lòng khổ. Chương 171, ngươi thấp hèn chương 171, ngươi thấp hèn. Giả Chính tay dừng tại giữa không trung, bị Giả Mẫu tóm chặt lấy, hắn sát mặt xanh xám, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên ngay tại kiệt lực ức chế lửa giận của mình. "Mẫu thân, ngài nhìn một cái hắn, cái này tùy ý làm bậy người tử. Cú huynh đệ cùng Lâm cô nương sắp đính hôn thành hôn, đây là trời ban lương duyên, môn đăng hộ đối chuyện tốt. Hắn thân làm cú huynh đệ, chẳng những không thành tâm chúc phúc, ngược lại mưu toan từ đó cản trở, tiến hành ngăn cản, đây là bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu hành vi. Như thế vi phạm cương thường, không có chút nào liêm sỉ xem như, thật sự là đại nghịch bất đạo, có nhục ta Giả gia môn phong. Ta Giả gia vì sao lại có hắn dạng này bất hiếu tử tôn?" Giả Chính tức sủi bọt mép, lần nữa chỉ hướng Giả Bảo Ngọc phẫn nộ quát, "Ngươi cái này nghịch trướng, đến tột cùng muốn làm gì? Hẳn là cho là ta cái này làm cha không quản được ngươi. Vẫn là ngươi tự cho là cánh cứng cắp rồi, có thể tùy ý làm bậy. Ta ngày thường đối ngươi dạy bảo, đều bị ngươi làm rõ thoảng bên tai sao? Hôm nay ta nếu không thật tốt giáo huấn ngươi, ngày sau còn không biết muốn xông ra bao lớn mầm thai bạn." Giả Mẫu thấy Giả Chính như thế thịnh nộ, trong lòng có chút băn khoăn, dù sao cũng là nàng nhường Nguyên Ương đem Giả Chính gọi tới, có thể giờ phút này đã đau lòng Bảo Ngọc lại sợ hắn lại chịu trừng trị, vội vàng lên tiếng ngăn cản, "Chính Nhi, ngươi trước bất giận, chớ có tức giận như vậy. Hắn hôm nay như vậy thất thố, chắc là có khó khăn có nói." Giả Chính nghe xong, cảm xúc càng thêm kích động, lớn tiếng nói, "Nan ngôn chi ẩn." Hắn có thể có cái gì nan ngôn chi ẩn? Đơn giản là bị những cái kia nhi nữ tình trường mê tâm hồn, cả ngày không muốn phát triển, chỉ biết là đắm chìm ở chính mình trong huyễn tưởng. Ta có thể nào không khí? Lúc này Giả Bảo Ngọc đã sớm bị Giả Chính dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân thể càng không ngừng run rẩy. Nhưng mà, trong lòng đối Lâm Đại Ngọc chấp niệm vẫn là để hắn nhịn không được cúi đầu, dùng cực nhỏ nhưng lại thanh âm kiên định mạnh miệng nói, ta cùng Lâm muội muội tình đầu ý hợp, thực sự không muốn trơ mắt nhìn xem nàng gả cho người khác. Giả Chính nghe xong lời này, lập tức giận không kìm được, gần như phát cuồng, phẫn nộ quát, tình đầu ý hợp, người khác, ngươi cái này cái đồ không biết trời cao đất rộng, cũng không nhìn nhìn chính mình có bản lĩnh gì, hôn nhân đại sự, há lại ngươi tùy ý như vậy đối đãi. Kia Lâm cô nương cùng cụ huynh đệ mới là trời đất tạo nên một đôi, bất luận gia thế, tài học vẫn là phẩm hạnh, đều lẫn nhau xứng đôi. Ngươi lấy cái gì cùng cụ huynh đệ so? Và ngươi cái này một thân hoàn khố tập tính, vẫn là kia không có chút nào thành tích tầm thường chi tài. Giả Mẫu nghe Giả Chính lần này nghiêm khắc trách cứ, đau lòng không thôi, đội vàng đem Bảo Ngọc kéo ra phía sau che chở, nói rằng, Chính Nhi, ngươi chớ có lại như vậy cỡ trách Bảo Ngọc. Niên kỷ của hắn còn nhỏ, bất quá là ưa thích Lâm Nha đầu mà thôi, cũng không sai lầm lớn. Giả Chính nghe xong Giả Mẫu lời này, tức giận đến trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn xem Giả Mẫu, nói rằng, mẫu thân, ta thật sự là đều không có ý tứ điểm phá hắn tâm tư. Cái kia là ưa thích sao? Hắn bất quá là ham người ta mỹ mạo mà thôi, hắn thấp hèn. Giả Mẫu được nghe Giả Chính lời ấy, lập tức sắc mặt đổi biến, trong mắt tràn đầy sương lạnh, nghiêm nghị nói, Giả Chính, ngươi quá làm càn, lại nói ra cái loại này thô tục không chịu nổi lời nói đến. Bảo Ngọc thở nhỏ ở bên cạnh ta lớn lên, tính tình của hắn ta lại quá là rõ ràng, hắn đối Lâm Nha đầu kia phần tình nghĩa thuần túy chân thành tha thiết, há lại cho ngươi như vậy nói xấu, thật sự là có sai lầm thể thống. Bảo Ngọc tuổi còn trẻ, mới biết yêu, đối Lâm Nha đầu sinh lòng ái mộ, đây vốn là nhân chi thường tình, làm sai chỗ nào? Ngươi thân là phụ thân, chẳng những không thêm vào dẫn đạo, ngược lại nói lời ác độc, như thế hành vi, há lại làm cha người nên có xem như. Giả Chính nghe xong Giả Mẫu gian dạy, trong lòng tuy có khư phục, nhưng cũng không dám cứng rắn nữa phản bác, cực kỳ chú trọng lễ giáo hắn đành phải không người cúi đầu, nói rằng, mẫu thân bất giận, là nhi tử ngôn ngữ không làm. Chỉ là Bảo Ngọc cử động lần này, thực sự nhường nhi tử lo lắng. Cái này chính là cụ huynh đệ hôn nhân đại sự, hắn lại tùy hứng mà làm, nếu không kịp thời ổn nắn, sợ sinh đại họa. Giả Mẫu hừ lạnh một tiếng, nói, họa từ đâu đến? Bất quá là chính ngươi lòng dạ nhỏ mọn, dù không được bọn nhỏ có nửa phần chân tình. Ta nhìn ngươi là bị gia tộc này lễ nghi phiền phức, công danh lợi lộc mê tâm hồn. Giả Chính nghe được Giả Mẫu lời nói này, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, họa từ đâu đến mẫu thân ngài không biết sao? Như thật làm cho Bảo Ngọc như vậy hồ nháo, ngài nhìn cụ huynh đệ sẽ chịu khí này. Ngài muốn hay không đi xem một chút Trần Ca Nhi tình huống như thế nào? Đến bây giờ cũng vẫn không có thể xoay người đi ngủ, giường đều sợ mặt. Giả Chính nghe được Giả Mẫu lời nói này, ngẩng đầu nhìn về phía Giả Mẫu, bờ môi run rẩy nói rằng, mẫu thân, nhi tử một lòng vì gia tộc, ngài lại như thế chỉ trích nhi tử thật sự là. Giả Mẫu nói rằng, đều chớ có lại nói, đã việc này đã thành kết cục đã định, Bảo Ngọc ngươi cũng chớ có lại bướng mình. Giả Bảo Ngọc mặt mũi tràn đầy nước mắt, quật cường nói rằng, lão tổ tông, ta Giả Mẫu xen lời hắn, Bảo Ngọc, chớ có lại nói, đây là mệnh số. Giả Chính thấy này, trong lòng tràn đầy đối Giả Bảo Ngọc cảm thấy vô tận thất vọng cùng bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, mà thôi, ta mặc kệ, theo mẫu thân làm chủ à. Nói xong, nhìn chằm chằm Giả Bảo Ngọc một cái sau, mặt không biểu tình quay người phất tay áo mà đi. Giả Mẫu nhìn qua Giả Chính bóng lưng rời đi, khe khẽ thở dài. Nàng quay đầu nhìn về phía còn tại nước nở Giả Bảo Ngọc, trong mắt tràn đầy thương yêu. Bảo Ngọc a, chớ có khóc nữa, việc đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp nhận. Giả Mẫu chậm rãi nói rằng, trải qua Giả Chính phen này gian dạy, Giả Bảo Ngọc cũng không còn giống trước đó như vậy làm cản, ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem Giả Mẫu, lao tổ tông, thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Ta cùng Lâm muội muội thật cứ như vậy vô duyên. Giả Mẫu bất đắc dĩ lắc đầu, Bảo Ngọc, chuyện thế gian này, phần lớn không do người. Lâm Nha Đầu cùng cụ huynh đệ hôn sự, không phải chúng ta có thể chi phối. Ngươi lại kiềm chế lại, ngày sau chắc chắn sẽ có ngươi nhân duyên. Những ngày này ta tìm tốt hơn nhìn cô nương đến cùng ngươi nhìn một chút, nói không chừng trong đó có ý chung nhân của ngươi. Giả Mẫu tự nhỏ liền đem Giả Bảo Ngọc nuôi dưỡng ở bên người, như thế nào không biết hắn thích ăn nha hoàn ngoài miệng son phấn cùng tập kích người vụng trộm trái cấm tính tình, bất quá là mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Chính như nàng nói tới Bảo Ngọc thở nhỏ ở bên cạnh ta lớn lên, tính tình của hắn ta lại quá là rõ ràng. Giả Bảo Ngọc nghe xong Giả Mẫu lời này, trong lòng mặc dù vẫn đối với Đại Ngọc tình cảm khó mà quên, nhưng lại không đành lòng vi phạm Giả Mẫu có hảo ý, đành phải miễn cưỡng gật gật đầu, nghẹn ngào nói, lao tổ tông, ta đã biết. Giả Mẫu gặp hắn bộ dáng như vậy, đau lòng sờ lên đầu của hắn, đây mới là bé ngoan. Ngươi cũng đừng cả ngày buồn bực trong phòng, ra ngoài đi một chút, giải sầu một chút. Lao tổ tông, ta muốn một người yên lặng một chút. Giả Bảo Ngọc đống nhiên đứng dậy, thanh âm bên trong mang theo vài phần kiên quyết. Giả Mẫu nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu. Cũng tốt, ngươi đi đi. Chỉ là chớ có quá mức thương tâm, đả thương thân thể. Giả Bảo Ngọc không nói gì, chỉ là thật sâu thi lễ một cái, sau đó quay người rời đi. Thân ảnh ở ngoài cửa dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại hành lang cuối cùng. Vinh Quốc phủ chỗ cửa lớn, Minh Yên cung kính tiến lên nói rằng, Bảo nhị gia, xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Giả Bảo Ngọc khẽ bước cằm, thân hình lóe lên liền lên xe ngựa, chưa nói chỗ, chỉ phân phó Minh Yên lên đường. Xe ngựa chậm chậm tiến lên, ngoài xe tiếng ồn ào liên tục không ngừng, lại tựa hồ như hoàn toàn vào không được thai của hắn. Ngồi ở trong xe, Giả Bảo Ngọc cau mày, ánh mắt du ly bất định, không biết suy nghĩ trôi hướng phương nào. Cuối cùng, ánh mắt của hắn tập trung, biến thanh tịnh mà sáng tỏ. Lâm muội muội, ta tới gặp ngươi. Chương 172, Đại Ngọc tâm tư chương 172, Đại Ngọc tâm tư Lâm phủ bên trong, Lâm Đại Ngọc hôm nay sáng sớm trang điểm hoàn tất sau, liền dạo bước đến trong phủ một chỗ ưu tĩnh đình đài. Nàng lặng lặng đứng lặng ở nơi đó, hai con ngươi nhìn chăm chú nơi xa theo gió chập chờn nhánh hoa, lâm vào thật sâu suy tư. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, lay động lấy sợi tóc của nàng, lại chưa thể nhiễu loạn nàng kia đắm chìm trong suy nghĩ tâm cảnh. Chỉ thấy nàng khi thì hai tay chống cằm, da thịt kiều nộn, ánh mắt mê ly nhìn phương xa. Khi thì đại mi nhẹ trao lại, mi tâm chứa sầu, bộc lộ ưu tư. Khi thì nhếch miệng lên, cười yếu ớt thẹn thùng ngọt ngào. Khi thì hai gò má phím hồng, e lệ như giáng chiều, hình như có tâm động ngượng ngùng hình tượng. Tiêu tiểu tiếu bộ dáng, dường như một bức tranh tuyệt mỹ, để cho người ta không nhịn được muốn nhìn trộm nàng đấy lòng bí mật. Bên cạnh Tuyết Nhạn cùng Tử Quyên hai cái nha hoàn, nhìn xem nhà mình cô nương bộ này như có điều suy nghĩ bộ dáng, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, sau đó nhao nhao phốc phốc một tiếng bật cười. Bất thình lình tiếng cười, trong nháy mắt đem ngay tại suy tư Lâm Đại Ngọc từ trong trầm tư bừng tỉnh. Lâm Đại Ngọc nao nao, xoay đầu lại, trong mắt mang theo một tia mê mang cùng nghi hoặc, nhẹ nhàng liếc nhìn Tuyết Nhạn cùng Tử Quyên, môi anh đào hé mở, thanh âm êm dịu lại mang theo vài phần đoán trách, hai người các ngươi cũng là lạ, đây là vì sao đống nhiên bật cười? Thật là nhìn thấy cái gì hiếm có chuyện lý thú. Tuyết Nhạn nghịch ngậm chớp chớp cặp kia linh động mắt to, khóe miệng cao cao giơ lên, lộ ra hai cái đáng yêu lún đồng tiền nhỏ. Cười hì hì bước nhanh đi đến Lâm Đại Ngọc trước người, đầu tiên là nhẹ nhàng quỳ gối hành lễ, sau đó ngửa đầu, hai tay chắp sau lưng, xinh xắn nói, "Cô nương, bên ta mới nhìn ngài bộ dáng này, ngơ ngác sững sờ, kia tâm tư nhà, chỉ sợ sớm đã bay tới lên 9 tầng mây đi rồi, cũng không biết ngài đang suy nghĩ cái gì thiên đại hảo sự đâu. Chẳng lẽ hôm qua trong đêm mơ tới cái gì chuyện thú vị, lúc này trả về vị đây?" Nói, còn cố ý mở to hai mắt, vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm Lâm Đại Ngọc, dường như mong muốn theo trên mặt nàng tìm tới đáp án. Tử Quyên cũng ở một bên che miệng cười khẽ, bước liên tục nhẹ nhàng, dáng vẻ nhẹ nhàng đi đến Lâm Đại Ngọc khác một bên. Nàng có chút không người, mặt mày mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra thân mật cùng lo lắng, phụ hòa nói, "Còn không phải sao, cô nương. Ngay từ khi trước đó vài ngày lên nha, khí sắc này thật là càng ngày càng tốt, hiện ra nụ cười trên mặt cũng nhiều lên, cũng không tiếp tục như dĩ vãng như vậy cả ngày mặt ủ mày chau. Bên ta mới cẩn thận nhìn ngài, tìm nghĩ lấy, chẳng lẽ cô nương trong lòng cất giấu cái gì ngọt ngào chuyện vui, đang bụng trộm vui vẻ đây. Mau mau nói cho chúng ta biết a, cũng cho chúng ta đi theo vui á vui a." Dứt lời, nàng vươn tay nhẹ nhàng giữ chặt Lâm Đại Ngọc ống tay áo, có chút lung lay, như là nũng nịu hài đồng đồng dạng, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. "Chuyện vui? Có thể có gì vui sự tình, còn không phải liền là." Lâm Đại Ngọc nghe xong lời này, lập tức hai gò má ửng hồng, giả bộ giận dữ, lông mày có chút dựng thẳng lên, mắt hạnh trợn lên, trong mắt nhưng cũng không có chân chính tức giận, ngược lại nhiều hơn mấy phần xinh xắn. Nâng lên kia như xanh thảm giống như mảnh khảnh ngón tay, điểm một cái Tuyết Nhạn cái trán, giả vờ nổi giận nói, "Tốt, các ngươi cái này hai tiểu đệ tử, càng phát ra không có quy củ, dám như vậy bố trí lên ta đến. Nhìn ta không xé nát miệng của ngươi." Dứt lời, lại quay người làm bộ muốn nắm Tử Quyên. Tuyết Nhạn thấy thế, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy ra, một bên chạy một bên hai tay che miệng, cười đến ngửa tới ngửa lui, thanh thúy tiếng cười quanh quẩn tại đỉnh đài ở giữa, cô nương chẳng lẽ đang suy nghĩ ngày sau cùng vị Tiết Như Ý lang quân thành thân chuyện tốt, cho nên như vậy xuất thần nha. "Ai nha, các ngươi còn nói." Lâm Đại Ngọc tiểu sân, tăng tốc bước chân đuổi theo các nàng, ba người tại trong đỉnh đài người truy ta đuổi, trong lúc nhất thời hoàn thanh tiếu ngữ quanh quẩn tại toàn bộ vườn. Nơi này chính là Lâm phủ, không thể so với giả phủ có rất nhiều lễ nghi phiền phức, làm cho người khắp nơi câu thúc. Tại nhà mình trong phủ cũng không phải ăn nhờ ở đậu, cho nên chủ tớ mấy người ở chung lên càng thêm tùy tính tự tại, không có kia rất nhiều quy củ trói buộc, tự nhiên cũng liền thoải mái. Náo loạn sau một lúc, Tử Quyên dừng bước lại, vừa cười vừa nói, "Cô đường, ngài tha chúng ta a." "Kỳ thật nha, nhìn thấy ngài bây giờ như vậy sáng sủa, chúng ta đánh trong đáy lòng cao hứng." Tuyết Nhạn cũng liền gật đầu liên tục, "Đúng vậy a cô đường, trước kia nhìn ngài luôn luôn ưu sầu phiền muộn, chúng ta trong lòng cũng đi theo sốt ruột. Bây giờ ngài có thể nhiều chút nét mặt tươi cười, có thể so sánh cái gì đều mạnh." Lâm Đại Ngọc hơi thở hổn hển, vỗ nhẹ Tử Quyên bà bay, "Liền hai người các ngươi quỷ linh tinh, sạch bắt ta chơi bẹo. Bất quá, có thể các ngươi có làm bạn, cũng là thêm không ít niềm vui thú." Ba người cười đùa ở giữa, bầu không khí càng thêm nhẹ nhõm vui vẻ. Lâm Đại Ngọc hơi thở hổn hển, trên mặt mang theo bởi vì truy đuổi mà nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, nhìn qua càng thêm xinh xắn động nhân. Chờ khí tức hơi ổn, nàng ngắm nhìn bốn phía, thấy bốn bề vắng lặng, đột nhiên liền liễm nụ cười, vẻ mặt biến có chút nghiêm trọng, khẽ nhíu mày, nhẹ giọng hỏi Tuyết Nhạn cùng Tử Quyên, "Các ngươi nói, gả cho Cù Nhị ca, thật được không?" Tuyết Nhạn cùng Tử Quyên nghe vậy, đều là sửng sở, không nghĩ tới cô nương đột nhiên hỏi lên cái này. Hai người lẫn nhau, nhất thời có chút không biết làm sao. Sau một lúc lâu, Tuyết Nhạn gãi gãi đầu, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, "Cô nương, muốn nói lên hầu gia, bộ dáng dung mạo xinh đẹp không thể chê. Theo Liêu Đông trở về, theo mỗi người yêu thích mang lễ vật, trong lòng chứa đại gia. Nên Xuân cô nương vậy sẽ bị khi dễ, càng là không nói hai lời trực tiếp vì nàng làm chủ, nghiêm trị không đợi, càng là la lên nếu là cô nương cũng bị như vậy chịu ức hiếp, chỉ cần tìm hầu gia liền tất nhiên sẽ là cô nương làm chủ." Câu nói này Tuyết Nhạn một mực khắc trong tấm khảm. Nàng cùng Tử Quyên khác biệt, là theo Lâm Đại Ngọc theo Giang Nam đến giả phủ. Thật ở tha hương không chỗ nương tựa, kiến thức đến giả phủ phức tạp sau, nàng có thể nói là khắp nơi cẩn thận, lòng tràn đầy sầu lo. Tự giả cù tới làm ra kia phiên bảo hộ sự tình sau, trong nội tâm nàng cuối cùng có chút lực lượng. Nghĩ đến nếu là lại xuất hiện chịu khi dễ tình huống, vì Lâm Đại Ngọc, nàng cũng không để ý học một ít ti kỳ tú quất hai người như vậy mạnh mẽ. Cũng nguyên nhân chính là giả cụ cử động lần này, lúc ấy giả phủ bên trong tình cảnh mới cải thiện rất nhiều. Cũng bởi vì việc này Tuyết Nhạn đối giả cụ hảo cảm có thể nói là thẳng tắp lên cao, cảm thấy hắn là đáng giá dựa vào cùng tin cậy người, dù sao trong phủ nhiều như vậy giả gia tử đệ, cũng không thấy ai dám vì bọn nàng chỗ dựa. Huống chi Hầu gia bởi vì Công Phong Hầu là triều đình trọng thần, liền lão gia chức quan đều không kịp hắn, tay hắn nắm đại quyền, uy vọng cao. Trước đó vài ngày, Hầu gia lực nâng trấn quốc đỉnh, ba quyền giết hổ, cả triều văn võ rung động, bách tính vỗ tay khen hay. Dạng này hưu dũng hữu nhu, uy phong lẫm lẫm, nhiều ít người muốn làm thân. Cô nương như cùng Hầu gia thành giai thoại, nhất định là cực tốt. Tử Quyên ở một bên cũng liền vội vàng gật đầu, nói tiếp, cô nương, Tuyết Nhạn nói đúng. Hầu gia cho dù là quyền cao chức trọng, lại từ trước đến nay giữ mình trong sạch, chưa từng nghe nói Hầu gia đi qua loại kia yên hoa liếu hạng chi địa, không giống còn những người khác ăn chơi thiếu gia, cả ngày chỉ biết tầm hoan tác nhạc, không có việc gì. Hầu gia tập trung tinh thần đều nhào vào quốc gia đại sự bên trên, lòng tràn đầy sầu lo đều là giang sơn xã tắc, lê dân bách tính. Nghĩ đến lão gia cũng là bởi vì những này mới phát giác được Hầu gia là có thể phó thác người, mới hướng Hầu phủ nói lên cửa hôn sự này. Lâm Đại Ngọc nghe xong các nàng, buông xuống đôi mắt, nhẹ nhàng cắn môi, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Chương 173, Lâm phủ trước cửa nháo kịch chương 173, Lâm phủ trước cửa nháo kịch không bao lâu, một chiếc xe ngựa dừng ở Lâm phủ trước cửa. Giả Bảo Ngọc không kịp chờ đợi nhảy xuống xe ngựa, nhìn qua trước mắt Lâm phủ, hô hấp dồn dập, trong ánh mắt tràn đầy vội vàng cùng khát vọng. Đã lao thái thái không chịu giúp ta thuyết phục dừng cô phụ hủy bỏ Lâm muội muội cùng cô nhị ca đính hôn, vậy thì ta tự mình tới. Giả Bảo Ngọc nắm chặt song quyền, móng tay khảm vào lòng bàn tay, dường như dùng cái này đến ngưng tụ dũng khí của mình, trong miệng nói lẩm bẩm, dường như tại cho mình cổ vũ sĩ khí, trực tiếp hướng trong phủ sông. Lâm phủ dừng quản gia, trước đây tiến về giả phủ thu thập Lâm Đại Ngọc bọc hành lý những vật này, vốn là nhận ra giả phủ vị này bảo nhị gia, gặp hắn như vậy vội vàng bộ dáng, vẻ mặt lập tức biến cực kỳ phức tạp. Lâm quản gia vội vàng tiến lên ngăn lại Giả Bảo Ngọc, bồi tươi cười nói, bảo nhị gia, ngài cái này Giả Bảo Ngọc lòng nóng như lửa đốt, chỗ nào lo lắng rất nhiều, vội vàng nói, Lâm quản gia, nhanh để cho ta đi vào, ta muốn gặp Lâm muội muội. Lâm Trung mặt lộ vẻ khó xử, đi vào. Làm sao có thể thả ngươi đi vào? Tại giả phủ thời điểm liền nhất định không cho người ta về nhà cùng lao ra gặp nhau, hiện tại còn đuổi tới Lâm phủ. Huống chi việc này đã truyền ra, Lâm Đại Ngọc sẽ phải cùng thần võ hầu giả cụ đính hôn, cái này. Do dự một chút sau, Lâm quản gia vẫn là kiên trì nói rằng, bảo nhị gia, thật xin lỗi. Bây giờ Lâm cô nương đã gả người ta, lại lập tức liền muốn đính hôn, y theo quy củ, thực sự không tiện gặp lại ngoại nam. Huống hồ lao ra trước khi đi cũng có phân phó, mong rằng bảo nhị gia thông cảm. Giả Bảo Ngọc nghe xong, giống như ngũ lôi banh đỉnh, trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn xem Lâm Trung, lớn tiếng nói, cái gì quy củ? Cái gì gả người ta? Ta mặc kệ, ta hôm nay nhất định muốn gặp tới Lâm muội muội. Nói, liền muốn cưỡng ép đi đến sông. Người tới đây mau. Bắt hắn cho ta ngăn lại Lâm Trung thấy này, vội vàng chào hỏi mấy cái gia đình tiến lên ngăn cản. Giả Bảo Ngọc ngày bình thường sống an nhàn sung sướng, ở đâu là những này gia đình đối thủ, bị ngăn ở cổng, gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh. Các ngươi bọn này tên ẩn, dám ngăn cả ta? Ta cùng Lâm muội muội tình so kim kiên, các ngươi biết cái gì? Giả Bảo Ngọc vừa vội vừa giận, đối với bọn gia đình lớn tiếng trách móc. Lâm quản gia mặt lúc ấy liền đen xuống dưới, đây chính là Lâm phủ đại môn, bên ngoài còn có người nhìn xem đâu. Liên như vậy hồ ngôn loạn ngữ vũ đục người ta thanh bạch, cái này nếu là chuyển ra ngoài, thì còn đến đâu? Bọn gia đình mặc dù không dám thật đối Giả Bảo Ngọc động thủ quá nặng, nhưng cũng gắt gao ngăn lại hắn không cho vào đi. Trong lúc nhất thời, cổng loạn thành một bầy. Giả Bảo Ngọc thấy xông vào không được, đột nhiên hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, lên tiếng khóc lớn lên, Lâm muội muội, ta muốn gặp ngươi một lần a, vì sao bọn hắn muốn ngăn cả ta? Lao thiên bất công a. Bên cạnh khóc bên cạnh đánh mặt đất, thần sắc điên cuồng mà tuyệt vọng, bộ dáng thê thảm đến cực điểm. Trung quanh đi ngang qua người đi đường nhao nhao quăng tới ánh mắt khát thường, Lâm Trung thấy thế, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trong lòng lo lắng bất phần. Người tốt xấu cũng là một vị võ vân về sau, công tử thế gia, lại làm ra như vậy hành vi, quả thực có sai lầm thể thống, còn thể thống gì? Cái này nếu là lan truyền ra ngoài, không chỉ có giả phụ thanh danh bị hao tổn, Lâm phủ cũng biết đi theo hổ thẹn. Ngay tại cái này hỗn loạn lúc, nơi xa truyền đến một hồi xe ngựa thanh âm, chính là Lâm Như Hải hạ hướng trở về. Lâm Phúc xa xa nhìn thấy, như chút được gánh nặng, đội vàng bước xuống Giả Bảo Ngọc, già mua thân thể giờ phút này đi đứng chạy nhanh chóng, bước nhanh nên đón tiếp lấy. Lao ra. Lâm Phúc chạy đến Lâm Như Hải trước mặt, vẻ mặt bối rối, thở hổn hển. Vừa bén rèm lên còn chưa xuống xe ngựa Lâm Như Hải gặp hắn bộ dáng như vậy, trong lòng tỏa ra nghi hoặc, nhíu mày hỏi, đến tụt cùng chuyện gì, như thế thất kinh. Lâm Phúc đội vàng đem Giả Bảo Ngọc đến đây cầu kiến, lại không để ý ngăn cản nhất định phải xông vào trong phủ, giờ phút này còn tại cổng khóc giống không nghỉ chuyện, một năm một mười nói rõ chi tiết đi ra. Lao ra, phải làm sao mới ở đây? Kia bảo nhị gia huyên náo lợi hại, người vây xem càng ngày càng nhiều, tiểu nhân thật sự là không có biện pháp. Lâm Phúc mặt mũi tràn đầy lo lắng, cái trán đã che kín mồ hôi. Lâm Như Hải sau khi nghe xong, sắc mặt trầm xuống, thử lạnh một tiếng, cái này bảo ngọc càng như thế hồ nháo. Dứt lời, xuống xe ngựa, bước nhanh hướng cửa phủ đi đến. Lâm Như Hải bước nhanh đi hướng cửa phủ, xa xa liền nhìn thấy ngồi liệt trên mặt đất khóc giống không ngừng Giả Bảo Ngọc, cùng chung quanh chỉ trỏ đám người. Hắn sắc mặt tâm trầm, trong lòng đã tức giận Giả Bảo Ngọc hành sự lỗ mãng, lại lo lắng việc này lan truyền ra ngoài đối Lâm gia danh dự có hại. Đi tới gần, Lâm Như Hải ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Giả Bảo Ngọc, trầm giọng nói, "Bảo Ngọc, ngươi lên." "Còn thể thống gì?" Giả Bảo Ngọc nâng lên tràn đầy nước mắt, thấy là Lâm Như Hải, dãy rủa lấy đứng dậy, lảo đảo bổ nhào vào Lâm Như Hải trước mặt, bịch một tiếng lần nữa quỳ xuống, khóc không thành tiếng, "Dừng cô phụ, cầu ngài để cho ta thấy Lâm muội muội một mặt, liền một mặt. Ta thật sắp sống không nổi nữa." Lâm Như Hải nhíu chặt lông mày, nhìn trước mắt cái này bị làm hư Giả Bảo Ngọc, trong lòng phiền muộn không thôi, ngựa khí vẫn như cũ nghiêm khắc, ngươi cũng là đọc sách biết lễ người, sao có thể như thế không để ý lễ nghi quý củ? Đại Ngọc đã gả người khác, ngươi như vậy dây dưa, nàng thanh danh đích lợi gì? Với ngươi giả ra danh dự ích lợi gì? Giả Bảo Ngọc nước mắt tứ chảy ngang, gào thét nói, dừng cô phụ, ta không quan tâm cái gì thanh danh quý củ, ta chỉ hoang đường. Không chờ Giả Bảo Ngọc nói xong, Lâm Như Hải gầm thét cắt ngang, nghe không hiểu tiếng người đúng không? Ai quản ngươi có quan tâm hay không? Vấn đề là giờ phút này ngươi tại bại hoại ta Lâm phủ thanh danh, ta Lâm phủ thanh bạch, hôm nay bị ngươi lần này náo trò, không chừng ngày mai cũng phải bị ngự sử lấy ra về tội. Lâm Như Hải nhìn trước mắt Giả Bảo Ngọc bộ kia thất hồn lạc phách, nước mắt tứ chảy ngang, hoàn toàn không để ý hình tượng bộ dáng, trong lòng lập tức cảm thấy mình lựa chọn là đúng. Cho dù giờ phút này Giả Cụ có 5 năm ước hẹn lời thề tại, hắn cũng tin tưởng vững chắc đem Đại Ngọc gả cho Giả Cụ mới là sáng suốt nhất tiến hành. Giả Bảo Ngọc cái loại này tùy hứng làm bậy, không có chút nào đảm đương thái độ, làm sao có thể cho Đại Ngọc an ổn hạnh phúc sinh hoạt? Nghĩ đến đây, Lâm Như Hải ánh mắt càng thêm kiên định, hắn lần nữa nhìn về phía Giả Bảo Ngọc, nghiêm nghị nói, Bảo Ngọc, ngươi chớ có lại chấp mê bất ngộ. Ta Lâm phủ cùng ngươi Giả gia vốn là thân gia từ trước đến nay giao hảo, nhưng việc này liên quan đến Đại Ngọc cả đời, đoạn không sửa đổi chi khả năng. Ngươi nhanh chóng hồi phủ đi thôi, chớ có lại tăng thêm phiền não. Giả Bảo Ngọc nghe nói, cả người như bị sét đánh, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tự lẩm bẩm, không có khả năng, không có khả năng. Cô phụ, ngài liền để ta nhìn một chút Đại Ngọc a, dù chỉ là một mặt cũng tốt a. Quả nhiên là không có thuốc nào cứu được. Lâm Như Hải trợn mắt nhìn, trong lòng phiền chán cùng lo lắng đạt đến đỉnh điểm, hắn đột nhiên quay người, đối với bên cạnh gia đình lớn tiếng hạ lệnh, người tới, đem Bảo Nhị gia cưỡng ép mang về Giả phủ. Nói cho Vinh Quốc phủ lão gia phu nhân, liền nói Bảo Ngọc tại Lâm phủ trước cửa cố tình gây sự, để bọn hắn thật tốt quản giáo. Chương 174, Giả Mẫu khó thở. Chương 174, Giả Mẫu khó thở. Bọn gia đình lĩnh mệnh, dựng lên tê liệt ngã xuống trên mặt đất Giả Bảo Ngọc, đem hắn cưỡng ép nâng lên một chiếc xe ngựa, hướng phía Giả phủ mau chóng đuổi theo. Trên đường đi, Giả Bảo Ngọc thần sắc ngốc trệ, miệng bên trong vẫn thỉnh thoảng lẩm bẩm muốn gặp Lâm Đại Ngọc. Lâm Như Hải nhìn qua đi xa xe ngựa, sắc mặt âm trầm, suy tư do dự mãi sau lại lần dặn dò nói, sắp xếp người, nhanh đi Thần Võ hầu phủ, đem chuyện hôm nay cáo tri hầu gia, chớ có chỗ giấu giếm. Nói xong lời này, Lâm Như Hải trên mặt cũng có chút nhịn không được rồi, dù sao việc này nói tóm lại cũng là bởi vì hắn phương này mà lên, bây giờ lại muốn một phương khác đi giải quyết việc này. Nhưng không có cách nào, ai bảo Giả Kính là Giả gia trước tộc trưởng, mà Giả Cụ càng là đương nhiệm Giả gia tộc trưởng, việc này hai người bọn họ xử lý, tóm lại là muốn so với hắn người ngoài này càng cho thỏa đáng hơn tiếp. Là, lão gia ta cái này đi an bài. Lâm quản gia nhanh chóng đi an bài. Lâm Như Hải trên mặt không ánh sáng, thở dài một tiếng, quay người đi vào trong phủ. Lâm quản gia không dám trì hoãn, ra roi thúc ngựa đuổi tới Thần Võ hầu phủ. Người gác cổng thấy là Lâm phủ người tới, không dám thất lễ, vội vàng đem Lâm quản gia dẫn vào trong phủ. Lâm quản gia một đường đi theo gã sai vặt, đi vào Giả Kính ngày thường nghỉ ngơi vườn. Lúc này, Giả Kính đang cùng Giả Lương thị tại trong đình uống trà chuyện phiếm, Tình Văn, Thủy Tuyết, Bạch Chỉ ba cái nha hoàn ở một bên hầu hạ. Lâm quản gia cung kính đi đến hai người trước mặt, đầu tiên là quy củ hành lễ, sau đó ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là có quắc vẻ xấu hổ. Hắn có chút không người, ngữ điệu mang theo vài phần thấp vọng, chậm rãi nói rằng, "Tính lao ra, phu nhân, hôm nay ra chuyện lớn. Ngay tại vừa rồi, Vinh phủ Bảo Nhị gia biết được Lâm cô nương sắp cùng hầu gia định giá hôn ước tin tức, lòng như lửa đốt chạy tới Lâm phủ trước cửa, nói là nhất định phải thấy Lâm cô nương một mặt không thể." Lâm quản gia liếm môi một cái, dừng lại một chút, nói tiếp, "Tiểu nhân theo lão gia phân phó ngăn cản, giải thích rõ quý củ. Có thể Bảo Nhị gia không nghe, khóc giống lấy xông vào, còn trách móc gia đình, dẫn tới người qua đường ấy xem." Về sau lão gia hạ hướng trở về, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng tức giận không thôi, đầu tiên là trách cứ Bảo Nhị gia dừng lại, có thể Bảo Nhị gia vẫn như cũ không buông tha. Rơi vào đường cùng, đành phải để cho người ta đem Bảo Nhị gia cưỡng ép đưa về Giả phủ. Trước khi đi, lão gia cố ý phân phó tiểu nhân, nhiều tiểu nhân mau tới Thần Võ hầu phủ, đem việc này hoàn hoàn chỉnh chỉnh cáo tri hầu gia, không dám có chút dấu diếm a. Vừa mới dứt lời, Tình Văn, Thủy Tuyết, Bạch Chỉ ba người không khỏi một tràng tốt lên, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Giả Lương thị cũng hơi biến sắc, dùng khăn tay che miệng lại, ánh mắt lộ ra lo lắng. Giả Kính sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nộ khí dâng lên, đột nhiên một trưởng bên cạnh hoa cúc gỗ lê trên bàn chén trà bị chấn động đến bay lên cao cao, nóng hổi nước trà tung tóe vẩy mà ra, xối rơi vào mặt bản xinh đẹp tinh xảo hoa văn bên trên. Bảo Ngọc tên con này, như thế không nên thân. Chính minh đệ là ngày bình thường là thế nào dạy bảo, dung túng quá mức, lại làm ra cái loại này hoang đường đến cực điểm sự tình, hoàn toàn không để ý gia tộc mặt mũi. Giả Kính lồng ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên là tức tới cực điểm, làm trái lễ phạm điểm, tà đạo luân thường, hoàn toàn không để ý gia tộc kỷ cương cùng hôn nhân đại lễ. Cái này còn có hay không đem bọn hắn Đông phủ người thả ở trong mắt. Giả Lương thị mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói rằng, lão gia, việc này sợ là đã truyền ra ngoài, nếu là xử lý không tốt, tại Giả gia danh dự có hại, phải làm sao mới ở đây. Giả Kính hít sâu một hơi, kiềm nén lửa giận, ánh mắt lạnh lùng, suy tư một lát sau nói rằng, việc đã đến nước này, nhất định phải nhanh bổ cứu. Bảo Ngọc lần này hành vi, nghiêm trọng trái với tộc quy, bại hoại gia phong. Nói, hắn chuyển nhìn về phía một bên Lưu quản gia, ngữ khí kiên quyết, nhanh đi an bài, lấy Cù Nhi danh nghĩa, thông tri Giả phủ các vị, một canh giờ sau tề tụ từ đường. Tổ chức tộc hội, bất luận kẻ nào không được vắng mặt. Còn có, phái người đi quân doanh đem Cù Nhi gọi trở về. Cho dù là lại thế nào không muốn đánh quấy Giả Cù cũng không được, việc này hắn cũng nhất định phải ra mặt, quốc sự lại lớn cũng không thể vứt bỏ ra sự nhi, đều bị người đem mặt hướng dưới mặt đất đạp. Liên loại chuyện này ngươi trộm đạo lấy đến, bị phát hiện vậy thì bí mật chấp hành ra pháp nghiêm trị một phen, đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, tựa như giả chân như thế tốt xấu chừa chút mặt mũi, không có người nào biết. Ngươi giả bảo ngọc ngược lại tốt, một đời càng mạnh hơn một đời, trực tiếp ở trước mặt người ngoài kêu la. Phi, buồn nôn. Cho dù là hắn thanh này tuổi tác đi kia cùng phòng sự tình đều tắt đèn, kêu la người khác nàng dâu còn như vậy quang minh chính đại. Lưu quản gia lĩnh mệnh sau, vội vàng rời đi. Giả kính lại nhìn về phía Lâm quản gia, trầm giọng nói, Lâm quản gia, thỉnh cầu ngươi trở về cáo chi Lâm muội phu, liền nói giả muội chắc chắn xử lý thích đáng việc này, cho Lâm gia một cái giá thỏa mãn. Lâm quản gia bận điệu đáp, là, hầu gia, tiểu nhân nhất định đưa đến. Sau đó cáo lui rời đi. Lão thái thái, việc lớn không tốt. Thúy Mặc xông vào Vinh Hy đường bên trong, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Giả mẫu đang ngồi ở trên giường, trong tay cầm chẳng hạn, nhắm mắt dưỡng thần, bị bất tình lình tiếng la cả kinh đột nhiên mở mắt. Vốn là bởi vì giả bảo ngọc sáng sớm đi đại náo một trận sự tình mà tâm phiền ý loạn, tâm tình không nổi, thấy Thúy Mặc bộ dáng này cho mày, nghiêm nghị quát, chuyện gì? Ngạc nhiên như vậy, thế nào liền ngươi cũng như vậy không có quy củ? Ngày bình thường dạy ngươi ổn trọng đều ném đến đi nơi nào? Có chuyện liền hảo hảo nói, lại như vậy nôn nôn nóng nóng, cẩn thận da của ngươi. Thúy Mặc dọa đến toàn thân run lên, liên tục không ngừng dập đầu, mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, lao thái thái, thật là thiên đại sự tình. Bảo nhị gia vừa mới bị Lâm phủ gia đình mang lấy trả lại, Lâm đại nhân còn buông lời, nói bảo nhị gia tại Lâm phủ trước cửa dương ai khóc giống, cứng rắn muốn thấy Lâm cô nương, hoàn toàn không để ý cấp bậc lễ nghĩa quý củ, nhường chúng ta giả gia cần phải thật tốt bằng giáo. Giả mẫu nghe xong, vừa mới buông xuống chàng hạt lệch cạch một tiếng rơi lả tả trên đất, nàng hai mắt trợn lên, khắp khuôn mặt là vẻ kinh nộ, âm thanh run rẩy nói, nghịch tử này, ngày bình thường sủng hắn chiều hắn, lại làm ra cái loại này mất mặt xấu hổ sự tình. Nói, lực nàng kịch liệt chập trùng, khí tức gấp rút, còn chưa chờ người bên ngoài kịp phản ứng, giả mẫu đột nhiên thân thể nghiêng một cái, ngã về phía sau. Bên cạnh phục vụ viên nương tay mắt lanh lẹ, một thanh đỡ lấy giả mẫu, lo lắng la lên, lao thái thái, lao thái thái, người tới đây mau, truyền thái y y. Trong phòng nha hoàn bà tử nhóm lập tức xôi trào, có chạy tới mời thái y y, có vội vàng cầm nước nóng, khăn mặt, một mảnh bối rối. Bàn bởi vì chuyện này mà kinh ngạc Vương Hy Phượng, ba tháng mùa xuân bọn người, giờ phút này càng là hoàng hồn. Vương Hy Phượng cố tự chấn định, trong lòng âm thầm kêu khổ, bà bối này chứng thật đúng là rất có thể gây chuyện. Như thế rất tốt, hai nhà đều đắc tội phải chết, liền cù huynh đệ kia tính tình, ai? Tiếp lấy chỉ huy bọn nha hoàn làm việc, đều đừng loạn. Nghe ta, trước tiên đem lão thái thái đỡ đến trên giường nằm. Tại mọi người một hồi luôn cuống tay chân về sau, lão thái thái chậm rãi tỉnh lại, nàng ánh mắt suy yếu lại lộ ra một cỗ uy nghiêm, thiếu khí vô lực nói rằng, bảo ngọc đâu? Đem tiêu nghiệt trướng mang đến cho ta. Còn có, đem chính lão gia cũng cho ta gọi đến. Chương 175, tộc hội thông điệp chương 175, tộc hội thông điệp không bao lâu, giả bảo ngọc bị mang đến giả mẫu trước giường, vẫn như cũng là một bộ thất hồn lạc phách thái độ, cả người dường như bị sét đánh qua đồng dạng, ngây ra như phỗng. Nguyên bản kia linh động như sao hai mắt lúc này ảm đạm vô quang, sắc mặt như xám, dường như linh hồn đã bị sinh sinh rút ra. Giả mẫu nhìn xem quỳ trên mặt đất Bảo Ngọc, lòng tràn đầy bi thương cùng phẫn uất, âm thanh run rẩy nói: "Bảo Ngọc, ngươi hôm nay việc đã làm, quả thực là mất hết giả ra mặt mũi. Không phải cùng ngươi nói việc này đã định, ngươi vì sao muốn đi Lâm phủ nháo sự, còn thể thống gì?" Giả Bảo Ngọc dường như không nghe thấy, chỉ là nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt trống rỗng vô thần. Giả Chính thấy này, lửa giận trong lòng đột nhảy lên, lớn tiếng quát lớn: "Nghiệt chướng, còn chưa tỉnh ngộ." Giả Chính một tiếng này trách móc, đúng như tiếng sấm tại Bảo Ngọc bên thai vang lên, hắn thân thể run lên bần bật, tựa như theo kia vô tận hỗn độn mê mang bên trong bị lôi kéo trở về một chút thanh minh, chậm rãi chuyển động con mắt, nhìn về phía Giả Chính, bờ môi run rẩy, nửa ngày lại chưa phun ra một chữ. Qua một hồi lâu, hắn mới mang theo tiếng khóc nức nở, thanh âm yếu ớt nói: "Phụ thân, ta chỉ là muốn thấy Lâm muội muội, bọn hắn vì sao không cho ta thấy? Ta không biết rõ ta sai ở nơi nào." Nói đến Lâm muội muội ba chữ, trong mắt của hắn lại nổi lên một tia sáng, chợt lại bị càng sâu thống khổ cùng tuyệt vọng thay thế, nước mắt không bị khống chế lăn xuống gương mặt. Lâm muội muội nàng muốn cùng người bên ngoài đính hôn. Ta sống không nổi nữa." Bảo Ngọc hai tay ôm đầu, thân thể co giò, dường như thừa nhận thống khổ to lớn, không ngừng mà tái diễn câu nói này, trong ngôn ngữ tràn đầy cuồng nhiệt cùng bất lực. Vương phu nhân nghe Bảo Ngọc lời nói này, đau lòng đến ruột gan nứt từng khúc, vội vàng chạy tới ôm lấy Bảo Ngọc, kêu khóc nói: "Con của ta à, ngươi đây là tội gì? Vì nữ tử, có thể nào như thế làm tiện chính mình?" Bảo Ngọc lại giống như là căn bản không nghe thấy Vương phu nhân lời nói, vẫn như cũ đắm chìm trong chính mình trong bi thương, chỉ là một mặt rơi lệ nghẹn ngào: "Lâm muội muội, không có Lâm muội muội, thế gian này còn có cái gì có thể lưu luyến?" Giả mẫu nhìn xem Bảo Ngọc như vậy ngu dại bộ dáng, cũng là nước mắt tuôn đầy mặt, đã đau lòng Bảo Ngọc, lại giận giận hắn bất tranh khí, chỉ vào Bảo Ngọc run rẩy nói: "Ngươi cái này nghiệt chướng, ngày bình thường liền biết tại nữ nhi chồng bên trong pha trộn, bây giờ vì một cái Lâm nha đầu, làm ra cái loại này chuyện hồ đồ. Ngươi cũng đã biết ngươi lần này xông bao lớn họa. Ngươi không chỉ có hủy ngươi cô phụ cùng Lâm nha đầu thanh danh, càng là đem Đông phủ một nhà đưa hết cho làm mất lòng, lấy cụ huynh đệ tính tình, hắn sẽ tha ngươi sao? Chân ca nhi chính là của ngươi kết quả. Hiểu không Bảo Ngọc?" Giả mẫu gần như điên cuồng mà hô lên, mỗi một chữ đều mang vô tận bi phẫn cùng đau lòng. Bảo Ngọc nghe xong, thân thể chấn động mạnh một cái, giống như là bị cái này cái gì tàn khốc cảnh tượng mạnh mẽ đánh trúng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt lần thứ nhất hiện lên một tia sợ hãi cùng mê mang, ngơ ngác nhìn qua giả mẫu, dường như mong muốn theo giả mẫu trên nét mặt tìm tới một tia hy vọng. Chân ca nhi, Bảo Ngọc tự lẩm bẩm, trong đầu hồi tưởng lại giả chân bị giả cụ dùng roi ngựa quất bay cảnh tượng, sắc bén mà kinh dị roi của tâm thanh trong đầu quanh quẩn. Kia huyết tinh tàn khốc hình tượng nhường hắn nhịn không được dùng mình một cái, trên mặt còn sót lại một tia huyết sắc cũng biến mất hầu như không còn. Ta không muốn như thế, Bảo Ngọc âm thanh run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở, chung quy là sợ hai chiến thắng đối Lâm Đại Ngọc yêu. Tổ mẫu, ta thật biết sai, ta về sau không dám, ngài nhất định phải mau cứu ta. Giả Chính nghe xong Bảo Ngọc lời này, càng là giận không tìm được, vung tay lên hận không thể lại mạnh mẽ đánh cho hắn một trận, tức miệng mắng to, ngươi cái này không có tiền đồ nghiệt chướng. Ngươi làm ra cái loại này chuyện hồ đồ, nếu là bị đánh chết mới tốt, cũng tiết kiệm ở trên đời này mất mặt xấu hổ, liên lụy toàn bộ Giả gia. Vương phu nhân nghe được Giả Chính lời này, lập tức vẻ mặt hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn, tiến lên ngăn lại, liên tục không ngừng quay đầu nhìn về Giả Mẫu, trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở vội vàng nói, lao thái thái, ngài nghe một chút, lao ra đây là muốn bức tử Bảo Ngọc a. Bảo Ngọc cho dù có muôn vàng không phải, có thể hắn đến cùng là ngài thương yêu nhất tôn nhi, là ta 10 tháng hoài thai tân tân khổ khổ sinh ra tới thân cốt đục a. Ngài cần phải mau cứu hắn, như Bảo Ngọc có cái không hay xảy ra, ta cũng không cách nào sống nhà. Lao thái thái, ngài nhưng phải là Bảo Ngọc làm chủ a. Nói, nàng lại ôm chặt lấy Bảo Ngọc, dường như sợ Giả Chính sau một khắc liền sẽ đem hắn đoạt đi. Nguyên Xuân phong phi sau, Vương phu nhân thật là mỗi tháng đều có đặc cách thời gian tiến cung thấy Nguyên Xuân, cho nên tự nhiên minh bạch Giả Cụ giờ phút này quyền thế đến tuột cùng có nhiều khổng lồ. Chỉ dựa vào nàng hay là Giả Chính, là không đủ để nhường Giả Cụ lắng lại gầm hét, chỉ có kéo lên Giả Mẫu. Giả Mẫu nghe xong Vương phu nhân khóc lóc kể lể, trầm mặc thật lâu, khắp khuôn mặt là mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, Bảo Ngọc sự tình xử lý không tốt, tuyệt đối chạy không được dừng lại trừng trị, thậm chí giống chân ca nhi như thế. Mọi người ở đây hết đường xoay sở thời điểm, Vương Hi Phượng con ngươi đảo một vòng, liền vội vàng tiến lên nói rằng, "Lão thái thái, theo ta thôi à, không bằng trước hết để cho Bảo Ngọc ra ngoài trốn lên vừa trốn, tìm Thanh Tịnh Trang tử ở chút thời gian. Sau đó lại nhường nhị thái thái tiến cung nhìn một chút quý phi nương nương, nhường quý phi nương nương kế tiếp khẩu dụ, tiểu trưng đại giới một phen, danh tiếng qua lại để cho Bảo Ngọc trở về, đi cùng rừng cô phụ cùng cụ huynh đệ xin lỗi. Như thế nào?" Giả Mẫu cùng đám người nghe được Vương Hi Phượng quyết định này, trong nháy mắt ánh mắt đầu tiên là sáng lên, nhưng ngay sau đó, Giả Mẫu trong nháy mắt ánh mắt lại lần nữa ảm đạm xuống. Vương Hi Phượng không hiểu rõ Nguyên Xuân Phong phi trong đó tiền căn hậu quả, biện pháp này tuy tốt, có thể cụ huynh đệ không nhất định sẽ cho quý phi nương nương mặt mũi, dù sao hắn mặt mũi đều ném đi, đâu còn sẽ cố kỵ người khác. Vương phu nhân hai mắt tỏa sáng, cảm thấy là ngộ biến tùng quyền, lập tức vui mừng quá đỗi, Phụng Nha đầu chủ ý này không tệ, tuy nói Bảo Ngọc lần này gặp rắc rối không nhỏ, nhưng đến cùng là quý phi nương nương thân đệ đệ. Nếu là có thể đến quý phi nương nương ra mặt, nghĩ đến trong tộc cùng đông phủ cũng không tốt quá mức khó xử. Cũng là Giả Chính nghe xong cũng chỉ là vuốt vuốt sợi râu hừ lạnh một tiếng không có khuyên can, hắn mặc dù còn muốn đem Bảo Ngọc đánh một trận, nhưng cũng không cảm tưởng lấy thật đánh cho đến chết ta. Trở ngại mặt mũi lại không tốt ý tứ mở miệng, đành phải hừ lạnh một tiếng sau giữ im lặng. Giả Mẫu khẽ bước cằm, đang muốn nói chuyện, chợt nghe ngoài cửa một hồi huyên náo. Đúng lúc này, ngoài cửa một cái gã sai vặt vội vàng chạy tới, thở hổn hển nói rằng, "Lão thái thái, thần võ hầu phủ truyền lời đến, sau một canh giờ hầu gia muốn tại từ đường tổ chức tụ hội, nhường tất cả giả gia dòng chính cần phải đến đúng giờ trận, nếu không đám người nghe nói, đều là giật mình." Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía kia gã sai vặt. Có người gấp, lớn tiếng nói, "Nếu không cái gì a, mau nói a." Gã sai vặt sợ xanh mặt lại, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống, há miệng run rẩy nói rằng, "Tiểu nhân không rõ ràng a, hầu phủ bên trong người tới truyền lời nói chỉ những thứ này, về sau liền không hề nói gì." Đám người nghe xong, tâm lập tức lại treo lên. Cái này không nói gì hậu quả mới là đáng sợ nhất, nếu ngươi không tuân thủ, đó chính là mặc người nắm, dù sao cũng là ngươi trước phá hư quý củ. Giả Mẫu hôm nay tâm tình chập trùng thoải mái, năng lực chịu đựng tựa hồ có chút đề cao, mặt không thay đổi nhắm mắt lại sau, mở miệng yếu ớt, nên tới cũng nên đến, tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Chương 176, từ đường quyết đoán chương 176, từ đường quyết đoán Giả Mẫu tiếng nói phụ lạc, trong phòng mọi người đều vì đó run lên, riêng phần mình lòng mang lo sợ mà chuẩn bị lên. Giả Bảo Ngọc tại Vương phu nhân nâng đỡ, miễn cương đứng thẳng người, trong ánh mắt vẫn như cũ tồn tại lấy mấy phần chưa tiêu tán mê mang cùng sợ hãi, nhưng cũng không thể không theo đám người hành động. Vương Hi Phượng một bên bước nhanh đi trở về, một bên đều đâu vào đấy hướng bên người nha hoàn bà tử an bài công việc, "Đi, đem nhị gia món kia xanh đen sắc trường sam chuẩn bị tốt, lấy thêm một đôi sạch sẽ giày đến." Cáo chi phòng bếp, chuẩn bị chút nhẹ nhàng điểm tâm mang theo, nói không chừng muốn tại từ đường trì hoãn hồi lâu. Bên cạnh người nhận mệnh lệnh, vội vàng đi tứ tán, liên tục không ngừng mà chuẩn bị lên. Bình Nhi thấy Vương Hi Phượng như vậy trấn định tự nhiên bộ dáng, cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi, "Mãi mãi cũng là không vội chút nào nha?" Vương Hi Phượng liếc Bình Nhi một cái, khẽ khẽ hừ một tiếng nói, "Ta có gì có thể gấp? Chuyện này nha, căn bản là cùng chúng ta đại phòng không quan hệ nhiều lắm. Bảo nhị gia thật là nhị phòng yêu thích, gây họa tự nhiên có nhị phòng người gấp đến độ dơ chân. Chúng ta đâu, liền mở một con mắt nhắm một con mắt, nhìn náo nhiệt cũng không sao. Ngươi ngóng nó, hôm nay chuyện này náo thành dạng này, nói cho cùng là Bảo nhị gia vì Lâm cô nương rối tung lên, cùng chúng ta đại phòng cũng không có cái gì liên quan. Chúng ta nếu là lung tung lẫn bảo, nói không chừng sẽ chọc cho đến một thân phiền toái. Vạn nhất sự tình không có xử lý tốt, hai bên đều đắc tội, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Còn nữa nói, lão thái thái, phu nhân các nàng đều ở đây, cái nào đến phiên chúng ta lắm miệng. Chúng ta đem chuyện nên làm tốt, cấp trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ hoàn thành là được. Về phần Bảo nhị gia sự tình, nhường nhị phòng chính mình đi phiền não a, chúng ta cũng đừng đi lội vũng nước đục này. Bình Nhi cười gật đầu, đi theo Vương Hi Phượng sau lưng vào phòng, một bên hỗ trợ chỉnh lý vật, một bên lại nói, mãi mãi thấy rõ ràng, cũng là ta hồ đồ rồi. Chỉ là chuyện này huyên náo lớn như vậy, cũng không biết cuối cùng sẽ như thế nào chấm dứt. Vương Hi Phượng chậm rãi ngồi vào bàn trang điểm trước, nhặt lên lược tùy tính cắt tỉa mấy lần tóc, vẻ mặt hờ hững nói rằng, quan tâm đến nó làm gì sẽ như thế nào kết thúc, chỉ cần không liên lụy chúng ta liền thành. Bất quá chuyện này huyên náo lớn như vậy, theo cụ huynh đệ tính tình, tất nhiên sẽ huyên náo gà bay chó chạy. Linh Quốc phủ bên trong, Giả Chân bị bệnh liệt giường, hành động bất tiện, Giả Dung lại bị Giả Cụ mang đến quân doanh. May mà quản công việc Tần Khả Khanh quản gia có phương pháp, không bao lâu liền đem từ đường quét sạch sẽ, đốt hương hỏa. Từ đường bên trong dưới ánh đến, từng sợi thuốc lá lượn lờ dâng lên, khói mù lượn lờ ở giữa tràn ngập túc mục trang nghiêm khí tức. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng sau, Giả Kính mang theo Ninh Quốc phủ đám người vội vàng đi từ đường. Vừa đến từ đường cổng, liền thấy Giả Xá, Giả Chính bồi tiếp Giả Mẫu đã chờ ở đây. Giả Mẫu nhìn thấy Giả Kính một đoàn người, khẽ vuốt cằm ra hiệu. Giả Xá trên mặt mang nụ cười, dẫn đầu tiến ra đón, hô, đại ca, ngài tới đúng lúc. Giả Chính thì sắc mặt khó coi, thậm chí mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc, mở miệng nói, Kính đại ca, ta nhưng mà, Giả Kính nhìn cũng không xem bọn hắn một cái, sắc mặt âm trầm như nước, lạnh lùng bước xuống một câu, tất cả vào đi. Nói xong, liền quay người trực tiếp hướng từ đường nội bộ đi đến. Đám người thấy thế, trong lòng siết chặt, biết được Giả Kính giờ phút này tất nhiên tức giận đến cực điểm, bọn hắn nào dám nhiều lời, đành phải yên lặng đi theo phía sau, theo thứ tự tiến vào từ đường. Tiến vào từ đường sau, phát hiện Giả Cụ chưa đến. Giả Mẫu nhìn chung quanh một vòng từ đường bên trong đám người, lông mày có chút nhíu lên, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Giả Kính trên thân, trong giọng nói mang theo vài phần chờ mong cùng nghi hoặc, Kính Nhi, sao Cụ Nhi còn chưa tới? Thật là Giả Mẫu trong lòng vạn phần kỳ vọng giờ phút này Giả Cụ bị trong quân chuyện quan trọng quân thân, dù sao, có thể kéo dài nhất thời là nhất thời. Giả Kính khẽ nhíu mày, ngữ khí bình thản lại lộ ra không thể nghi ngờ ý vị nói rằng, Cụ huynh đệ bây giờ ngay tại ngoài thành quân doanh luyện binh, nghĩ đến giờ phút này cũng nhanh đến. Giả Mẫu nghe được Giả Kính như vậy ngôn ngữ, trong nháy mắt trong ánh mắt hiện lên một tia thất vọng, nhưng trở ngại trường hợp cùng thân phận, nàng đành phải miễn cưỡng duy trì lấy mặt ngoài bình thản, chưa lại nhiều nói, mà là hướng Giả Chính đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thế này, Giả Chính vẻ mặt vẻ xấu hổ, bất đắc dĩ bởi vì lấy Giả Mẫu đến đây lúc khổ sở cầu khẩn, liền hướng phía Giả Kính thật sâu bái chào, nói rằng, Kính huynh, Bảo Ngọc lần này làm việc hồ đồ, đều là ta dạy bảo vô phương sai lầm, mong rằng ngài có thể theo nhẹ xử trí. Nói, càng là quay đầu đối Bảo Ngọc trợn mắt nhìn, đưa tay liền đánh xuống, trong miệng phẫn nộ quát, ngươi cái này nghiệt chướng, lại dẫn xuất cái loại này tai họa. A. Giả Bảo Ngọc kêu đau một tiếng, trực tiếp bị Giả Chính một bàn tay đập ngã trên mặt đất, một cái tay bụng mặt gò má, vẻ mặt ủy khuất chống đỡ thân thể quỳ lên. Một tát này không biết là lần thứ mấy phiến đến, tóm lại mặt kia gò má liền chưa từng tiêu sưng qua. Nhìn thấy tình hình như vậy, Vương phu nhân hiếm thấy chưa đi nâng Giả Bảo Ngọc, bình một tiếng quỳ gối Giả Kính trước người, nước mắt chảy ngang, Kính đại ca, ta chỉ như vậy một cái nhi tử, hắn nếu có chuyện bất trắc, ta cũng không cách nào sống. Ngài liền xin thương xót, bỏ qua cho Bảo Ngọc a. Giả Kính vẫn như cũ sắc mặt trầm ngưng, không hề lay động, lạnh lùng nói, cũng không phải là ta ý chí sắt đá, Giả gia quy củ không thể xấu, huống hồ việc này chờ cụ huynh đệ tới lại bàn bề. Giả Chính thấy Giả Kính không nhúc nhích chút nào, trong lòng càng thêm hối hận, lại là một cước đạp hướng Bảo Ngọc, tức giận trách mắng, ngươi cái này thứ không biết chết sống, còn không nhận sai. Bảo Ngọc bị đánh đến nằm rạp trên mặt đất, ô ô thút thít, trước đây thương nghị tốt cầu xin tha thứ ngôn tử, giờ phút này lại bởi vì lòng tràn đầy bị khuất, thế nào cũng nói không ra miệng. Cái loại này tình huống đem Giả Mẫu thấy lòng nóng như lửa đốt, nhưng bây giờ cũng không phải là nàng tiến lên can thiệp thời cơ tốt nhất, cũng chỉ có thể làm thôi, chờ đợi cơ hội tốt. Vương phu nhân khóc đến càng thêm thê thảm, thế mà nhào tới trước gắt gao ôm lấy Giả Kính chân, cầu khẩn nói, Kính đại ca, van cầu ngài, xem ở ngày xưa tình chia lên, tha Bảo Ngọc lần này a. Giả Xa đứng ở một bên, thần thái khoan thai bước dầu, lặng lặng nhìn một màn này, im miệng không nói, trên mặt giống như cười mà không phải cười, thần sắc làm cho người khó mà nắm lấy tâm tư. Giả Mẫu gặp hắn bộ dáng như vậy, nóng nảy trong lòng trong nháy mắt hóa thành hừng hực nộ khí, bước đi lên tiến đến, dùng sức níu lại Giả Xá cổ áo, cũng mạnh mẽ chừng cho hắn một cái ánh mắt sắc bén. Giả Xá nhìn thấy Giả Mẫu chừng hình dạng của hắn, trong nháy mắt cũng minh bạch Giả Mẫu mong muốn hắn làm gì. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó có chút hậm hực cười cười, tiến lên hai bước nói rằng, đại ca, đệ muội nàng cũng là ái tử xuất ruột, ngươi nhìn chuyện này, có phải hay không lại châm trước? Bảo Ngọc dù sao còn trẻ, lần này coi như cho hắn một lần dạy bảo, theo nhẹ xử lý tính toán. Giả Kính lại tựa như không nghe thấy đồng dạng, vẫn như cũ sắc mặt tâm trầm, đối Giả Xá lời nói mắt biết thay ngơ, yên lặng lui về sau mấy bước, dùng sức tránh thoát Vương phu nhân ôm lấy cái chân kia. Vương phu nhân một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Vương phu nhân gặp tình hình này, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, hơi chút suy tư, lúc này thay đổi phương hướng, mấy bước vọt tới Giả Lương thị trước mặt. Chương 167, một roi đánh nát si tình mộ, 1, chương 167, một roi đánh nát si tình mộ, 1. Vương phu nhân gặp tình hình này, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, hơi chút suy tư, mấy bước vọt tới Giả Lương thị trước mặt, ôm chặt lấy Giả Lương thị cánh tay, than thở khóc lóc cầu khẩn nói, chị dâu, ngài từ trước đến nay mềm lòng, là từ trên xuống dưới nhà họ Giả đều gọi tán người tốt, ai chúng ta cùng là mẫu thân, ngài nhất định có thể trải nghiệm ta viên này làm lương tâm á, ngài nhìn một cái, trước đây Giả Châu sớm liền đi, bây giờ ta cũng chỉ thừa Bảo Ngọc một đứa con trai này, nếu là hắn có cái không hay xảy ra, ta nửa đời sau sao có thể chịu qua được nha. Chị dâu, ngài liền xem ở chúng ta chị em dâu nhiều năm tình cảm bên trên, giúp ta khuyên nhủ cụ huynh đệ tha Bảo Ngọc lần này a. Nói, nàng nắm lấy Giả Lương thị cánh tay tay lại gấp mấy phần, cả người khóc không thành tiếng. Giả Lương thị bị bất thình lình cử động giật nảy mình, quả thực có chút không biết làm sao, vội vàng đưa tay vỗ nhẹ Vương phu nhân quõng, sốt ruột nói, đệ muội, ngài trước tỉnh táo một chút, nhanh buông ra ta, đừng như vậy. Không phải chị dâu ta không giúp ngài, chỉ là chuyện này. Cú huynh đệ làm việc luôn luôn có chủ kiến của mình, huống chi đây là tộc hội quyết định sự tình, ta thực sự không tốt tùy tiện nhúng tay à. Vương phu nhân nơi nào chịu nghe, ngược lại ôm càng chặt, khóc kể lể, chị dâu, ngài cũng đừng từ chối. Ngài tâm địa thiện lương, Bồ Tát chắc chắn phù hộ ngài. Ngài ngẫm lại, nếu là ngài thương yêu cú huynh đệ lâm vào như vậy tuyệt cảnh, ngài có thể nhẫn tâm ngồi nhìn mặc kệ sao? Bảo Ngọc đứa nhỏ này bản chất thuần lương, chính là nhất thời bị mỡ heo làm tâm trí mê muội mới phạm sai lầm. Chị dâu, ngài liền thương xót một chút ta, giúp ta khuyên nhủ cú huynh đệ, nhường hắn dơ cao đánh khẽ, tha Bảo Ngọc ca ta cho ngài dập đầu. Dứt lời, đầu gối mềm nhũn, liền phải hướng xuống quỳ. Giả Lương thị thấy thế, vội vàng dùng lực ngăn chặn Vương phu nhân, không cho nàng quỳ đi xuống, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ vừa lo lắng nói, đệ muội, không được không được, ngươi cái quỷ này, ta cũng đảm đương không nổi. Lúc này, mọi người chung quanh ánh mắt đều tập trung tại trên người các nàng, bầu không khí khẩn trương lại kiềm chế. Giả Lương thị lấy lại bình tĩnh, chậm dần giọng nói, đệ muội, ta hiểu tâm tình của ngươi, cái nào làm mẹ không đau lòng con của mình. Nhưng hôm nay cục diện này, cú huynh đệ đã đem chuyện xử lý tới từ đường đến, tất nhiên là hạ quyết tâm muốn theo quy củ làm việc. Ta như cưỡng ép thuyết phục, đến một lần bắt mặt mũi của hắn, thứ hai cũng hỏng giả ra quy củ, ngày sau sợ là khó mà phục chúng a. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi chỉnh tề tiếng bước chân, nương theo lấy vang dội thông báo âm thanh, hầu ra tới. Đám người nghe được thông báo âm thanh, giống như cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt nổi lên tầng tầng gợn sóng. Giả Mẫu nguyên bản lòng thân thể đột nhiên siết chặt, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, chợt lại khôi phục bộ kia trải qua lõi đời chấn định, chỉ là run nhẹ nhẹ ngón tay tiết lộ nội tâm của nàng khẩn trương. Giả Chính trên mặt cơ bắp mất tự nhiên co quắp mấy lần, cau mày, vô ý thức sửa sang lại quần áo. Cốc cốc cốc. Từ đường bên trong an tĩnh đến đáng sợ, chỉ nghe tiếng bước chân kia càng phát ra rõ ràng, nặng nề. Rốt cục, tiếng bước chân kia tại từ đường cổng im bặt mà dừng, ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn về phía cổng. Giả Cù eo đeo bảo kiếm cùng roi ngựa, sải bước bước vào từ đường. Sau lưng, Giả Dung, Giả Tông, Giả Sát, Giả Vân bốn người sắp hàng chỉnh tề, bộ pháp nhất trí đi theo lấy. Trải qua một chút thời gian rèn luyện, bốn người đều là tinh thần sung mãn, hai mắt sáng tỏ như sao, thân thể thẳng tắp dường như bách, thêm nữa người nhà họ Giả từ trước đến nay dung mạo xuất chúng, xem ra đều khí khái hào hùng bừng bừng. Giả Cù vẻ mặt đóng băng, sải bước tiến lên. Rộng rãi từ đường bên trong, đám người gặp hắn đi tới, nhao nhao tự giác nghiêng người né tránh, trở lại một cái thông đạo, trực tiếp đi vào cung phụng tổ tông bài vị bàn trà trước. Đến bàn trà trước, Giả Cù có chút túi người, động tác chậm chạp, vươn tay vững vàng cầm lấy trên bàn hương nến. Nhóm lửa sau, hai tay nâng hương quá mức, túi người chào thật sâu, thành kính tế bái một phen. Khói mù lượn quanh bên trong, mặt mũi của hắn lộ ra đoan nghiêm vị trọng. Mọi người đều an tĩnh nhìn xem một màn này, không người dám can đảm lên tiếng quấy rầy Giả Cù. Các nữ quyến có dùng khăn tay nhẹ nhàng che miệng, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng khẩn trương. Cho dù là ôm mạc không liên quan đến mình Vương Hy Phượng cũng là hô hấp bắt đầu biến khó khăn mà gấp rút, tiếng hít thở tại từ đường bên trong rõ ràng có thể nghe. Sau đó, Giả Cù tay trái vững vàng nhấn tại bảo kiếm trên chuôi kiếm, thân kiếm có chút rung động, nện bước bước chân trầm ổn, chậm rãi đi hướng Giả Bảo Ngọc. Chờ đi tới gần, Giả Cù đứng nghiêm thân hình, ánh mắt như lưỡi dao thẳng tắp đâm về Giả Bảo Ngọc, thanh âm trầm thấp lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Bảo Ngọc, ta lại hỏi ngươi, ngươi đến tụt cùng vì sao làm ra như vậy chuyện hồ đồ?" Giả Bảo Ngọc bị bất thình lình chất vấn dọa đến khẽ run rẩy, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, bờ môi cũng đi theo khẽ run lên. Hắn vô ý thức về sau rụt rụt thân thể, ánh mắt dao động không chừng, miệng bên trong ngập ngừng nói, "Ta liên tiếp nói vài tiếng ta về sau, lại tựa như yết hầu bị thứ gì ngạnh ở đồng dạng, rốt cuộc nói không nên lời như thế về sau. Ngươi có hay không nhìn qua tộc uy? Vẫn là nói ngươi cảm thấy ngươi rất dung đâu?" Giả Cù thấy Giả Bảo Ngọc bộ dáng như vậy, sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng, mở miệng lần nữa. Giả Bảo Ngọc trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu gì rào theo gương mặt lăn xuống, trong khoảnh khắc liền làm ướt cổ áo. Chẳng biết tại sao, chỉ là đối mặt Giả Cù cái này thật đơn giản chất vấn, hắn mà ngay cả mở miệng phản bác khí lực đều không còn sót lại chút gì. Cho dù là đối mặt hắn phụ thân, có Giả Mẫu tại lúc hắn còn có thể nhờ vào đó giải thích vài câu, có thể. Giả Bảo Ngọc dường như cầu cứu giống như nhìn về phía bốn phía, đầu tiên là nhìn về phía Giả Mẫu, lòng tràn đầy kỳ vọng có thể theo tổ mẫu nơi đó cầu được che chở. Tiếp lấy lại nhìn về phía Vương phu nhân, trong mắt đều là vẻ bất lực. Có thể giờ phút này, Giả Mẫu mặc dù đối cháu trai đau lòng không thôi, nhưng cũng bị cái này trang nghiêm cảnh tượng trấn trụ, nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Vương phu nhân lòng nóng như lửa đốt, lại cũng chỉ có thể khô cứng ba sốt ruột rơi lệ, không dám tùy tiện lên tiếng. Từ đường bên trong tĩnh như có thể nghe. Thấy Giả Bảo Ngọc vẫn như cũ ngốc lăng không trả lời được, Giả Cù nhếch miệng lên một vệt giọng địa mai đồ cong, cười lạnh một tiếng, "À, ngươi không phải tại Lâm phủ trước cửa, trước mặt mọi người đem cùng Lâm muội muội như thế nào sự tình treo ở bên miệng sao? Chuyện cho tới bây giờ, vì sao ở ngay trước mặt ta liền một câu có thể nghe lời nói đều nói không nên lời đâu?" Giả Bảo Ngọc hai chân mềm nhũn, kém chút ngã ngồi trên mặt đất, thật vất vả ổn định thân hình, âm thanh run rẩy đến kịch liệt, "Cù nhị ca, ta thật không phải cố ý, lúc ấy không muốn nhiều như vậy." Giả Cù sắc mặt âm trầm như nước, quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi khí thế. Chỉ thấy hắn đột nhiên đề cao âm lượng, tiếng như hồng trung giống như gầm thét mà ra, "Giả Bảo Ngọc, ngươi đoạt minh chi ái, tổn hại nhân luân, bội lệ luật lý." Kêu một tiếng này, giống như trời trong phích lịch nổ vang tại từ đường bên trong. Giả Bảo Ngọc vốn là thần kinh căng cứng, bị bất thình lình gầm thét dọa đến cả người đột nhiên khẽ run rẩy, kém chút trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. đám người giống nhau bị cái này chấn thiên động địa tiếng la cả kinh trong lòng run lên. Nguyên bản rất nhỏ châu đầu ghé thai âm thanh cũng trong nháy mắt này im bặt mà dừng, toàn bộ từ đường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có giả cụ thanh âm còn tại trong không khí quanh quẩn. Giả cụ mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn chằm chằm giả bảo ngọc, tiếp tục phẫn nộ quát, chương 167, một roi đánh nát si tình mộ, 2, chương 167, một roi đánh nát si tình mộ, 2, ngươi biết rõ lâm gia biểu mội cùng ngươi huynh trưởng sớm có hôn nước, lại còn tại người trước giống giặc, miệng ra khinh bạc ngữ điệu, như toàn hoành đao đoái. Cái loại này hành vi, há lại ta giả ra tử đệ gây nên. Giả bảo ngọc bị dọa đến hoang mang lo sợ, hai chân như nhũn ra, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu càng không ngừng theo cái trán lăn xuống, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Hắn há to miệng, mong muốn giải thích, lại phát hiện cổ họng khô chát chát đến cực liệt, chỉ có thể phát ra yếu ớt lại thanh âm run rẩy, "Ta không có. Ta chỉ là giả cụ căn bản không cho giả bảo ngọc cơ hội thở dốc, hướng về phía trước bước ra một bước, thanh sắc câu lệ mà quát, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn dám giảo biện? Ngươi ngày bình thường đọc sách thánh hiền đều đọc được đi nơi nào?" Lệ nghĩa liêm sỉ hoàn toàn không để ý, gia tộc mặt mũi bị ngươi mất hết. Vương phu nhân bị cái này liên tiếp biến cố dọa đến thất kinh, giờ phút này rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được, kêu khóc lấy bọn ra, "Cú huynh đệ, bảo ngọc hắn niên thiếu vô tri, nhất định là bị người mê hoặc mới phạm phải cái loại này chuyện sai, cầu ngươi xem ở giả gia tình chê lên, tha hắn lần này a." Nói hai chân mềm nhũn, phu phu một tiếng liền muốn hướng trên mặt đất quỳ. Giả cú nghiêng người nhanh chóng tránh đi, vẻ mặt lạnh lùng như băng, lớn tiếng nói, "Thiểm, không phải ta ý chí sắt đá. Hôm nay nếu không nghiêm trị, ta cái này giả gia tộc trưởng như thế nào hướng tổ tông bàn giao, như thế nào hướng đệ tử trong tộc bàn giao? Chẳng lẽ muốn giả gia trăm năm danh dự, toàn chôn vùi tại hắn một người chi thủ sao?" Giả mẫu lúc này cũng run rẩy đứng dậy, thanh âm mang theo một tia cầu khẩn nhưng lại khó nén lo lắng, "Cú huynh đệ, Bảo Ngọc dù sao tuổi nhỏ, huống hồ ngươi cùng Lâm Nha đầu còn nữa việc này chưa kết luận, ngươi không thể như cỏ này xuất làm việc." Giả chính sắc mặt sáng quét, ngày thường nho nhã ổn trọng giờ phút này bị lo nghĩ cùng đau lòng thay thế. Bờ môi run nhẹ nhẹ, hướng về phía trước bước ra một bước, khắp khuôn mặt là xoắn xuýt cùng dãy rủa, ngẩng đầu, nhìn về phía giả cụ, thanh âm mang theo một tia than thở, "Cú huynh đệ, cái này xin cứ gọi ta là tộc trưởng. Còn có, chân chuyện của đại ca mới trôi qua bao lâu?" "Một tháng." "Vẫn là hai tháng?" Giả cụ đột nhiên quay đầu, ánh mắt dường như lưỡi dao thẳng tắp đâm về giả mẫu cùng giả chính, trên mặt không chút gì che lấp triển lộ lấy phẫn nộ cùng bất mãn. Hắn lông mày nhíu chặt, vặn thành một cái thật sâu xuyên chữ, trên trán gân xanh chuẩn bị bạo khởi. Giả mẫu cùng giả chính bị giả cụ cái này nói năng có khí phách một câu chấn động đến toàn thân run lên, trong nháy mắt yên lặng không nói. "Đúng vậy a, vừa mới qua đi bao lâu đâu? Trong nhà đầu tiên là có giả chân kia muốn một cặp nàng dâu rối loạn sự tình, bây giờ lại toát ra giả bảo ngọc muốn đoạt huynh vợ. Biết được giả chân vì sao bị tộc hội trừng trị cũng bị trừ bỏ tộc trưởng chi vị người biết chuyện, đều là vẻ mặt đột biến." Giả mẫu cuối cùng nhắm mắt lại, nước mắt tự khỏe mắt trượt xuống, ngửa đầu, bi thương nói rằng, mà thôi, tất cả nhưng bằng tộc quy xử trí, trông cậy vào cụ huynh đệ." Tộc trưởng tay thiện nghệ hạ điểm nhẹ. "Chính nhi, đưa ngươi nàng dâu đỡ dậy, đi sang một bên." Giả chính mặt lộ vẻ do dự, có thể mẫu mệnh khó vi phạm, hắn cắn răng, hạ quyết tâm bước nhanh đi đến vương phu nhân bên cạnh, đưa tay đưa nàng đỡ dậy, nhẹ giọng khuyên nhủ, "Phu nhân, tạm thời lui ra đi." Dứt lời, nửa đẩy nửa đem vương phu nhân đưa đến một bên. Vương phu nhân vẫn nghẹn ngào không ngừng, trong ánh mắt đầy vẻ không muốn cùng ai bán. Giả chính trở về chỗ cũ, đối với giả bảo ngọc trầm giọng nói, "Quỳ tốt." Giả bảo ngọc hai chân mềm nhũn, bình một tiếng trùng điệp quỳ trên mặt đất, biết sẽ xảy ra chuyện gì hắn toàn thân run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Giả cù thấy tình cảnh này, biết đám người đã vô lực ngăn cản, cũng hiểu biết giả bảo ngọc chỗ phạm sự tình, liền vẻ mặt đóng băng, lần nữa nhanh chân đi tới giả bảo ngọc trước mặt, mắt sáng như đuốc, liếc nhìn toàn trường sau cất cao giọng nói, "Các vị dòng họ, hôm nay tề tụ từ đường, chính là nếu bàn về một bản luận bảo ngọc chỗ phạm sự tình. Theo ta giả ra tổ huấn tộc uy, tổn hại nhân luân, bại hoại gia phong người, tội không cho xá." Bảo ngọc biết rõ Lâm gia biểu muội cùng huynh trưởng có hôn ước trước đây, lại công nhiên trước mặt người khác miệng ra khinh bạc ngữ điệu, như toan đoạt huynh chi ái, như thế hành vi nghiêm trọng vi phạm với lễ nghĩa liêm sỉ, đã xúc phạm tộc quy bên trong mấy đầu giới luật. Giả cú ngôn từ kịch liệt, ngắm nhìn một phía, thấy mọi người đều cúi đầu không nói, lại quay đầu nhìn về phía giả bảo ngọc, sắc mặt hơi chậm nhưng như cũng nghiêm túc, nể tình bảo ngọc tuổi còn nhỏ, lại việc này còn có cơ hội xoay chuyển, tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Lời còn chưa dứt, giả cụ đột nhiên rút ra bên hông roi ngựa, trên không trung dùng sức vung lên, ba một tiếng vang dọn, giống như tiếng sấm tại từ đường bên trong quanh quẩn, mọi người đều là giật mình. Roi ngựa lôi cuốn lấy kinh phong, thẳng tắp quất vào giả bảo ngọc trên lưng. A! Giả bảo ngọc kêu thảm một tiếng, lực lượng khổng lồ càng đem hắn quất bay ra ngoài xa 2 mét, cả người như diều đứt dây giống như mạnh mẽ ngã xuống đất. Phần lưng quần áo trong nháy mắt bị đánh mở, huyết nhục xoay tròn, máu tươi cốt cốt chảy ra, nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất. Giả cù không tình cảm chút nào thanh âm tại từ đường bên trong tiếng vọng, cái này mở roi là phạt ngươi không biết lễ phép, không hiểu quy củ, tổn hại nhân luân, bại hoại danh dự gia đình. Như sau này không biết hối cải, để nghiêm trị không tha. Vương phu nhân thấy thế, đau lòng sắp hôn mê sủi lơ trên mặt đất, lại bị giả chính gắt gao đỡ lấy. Giả mâu nhắm chặt hai mắt, hai tay chăm chú nắm chặt quải trượng, tại 3 tháng mùa xuân nâng đỡ thân thể run nhẹ nhẹ. Giả cù một roi sau, liền ngừng tay đến, nhìn xem chỗ mai phục khóc giống gào thét giả bảo ngọc, lần nữa nâng tay lên bên trong roi ngựa. Ba, cái này roi thứ hai là phạt ngươi khinh bạc không có đức hạnh, ngôn ngữ làm cản, dám đối Lâm cô nương nói ra như vậy ngôn chướng lời nói, người xấu danh tiết. Lời nói rơi xuống, roi ngựa lần nữa tấn mạnh rơi xuống, tinh chuẩn quất vào giả bảo ngọc mặt khác một bên phần lưng, lại là một đạo vết máu chợt hiện, máu tươi theo mới tổn thương cũng ngấn uốn lượn chảy xuống, nhân đất dưới người hắn gạch xanh mặt đất. Giả Bảo Ngọc đau đến toàn thân co quắp, miệng bên trong không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người trên mặt đất lăn lộn rãy rủa. Ngày xưa phong lưu phong khoáng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại chật vật không chịu nổi. Vương Hy Phượng ở một bên thấy hai hùng kết đĩa, nhưng lại không dám lên tiếng ngăn cản, chỉ có thể lặng lẽ cầm khăn xoa xoa trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Lý Hoàn cùng ba tháng mùa xuân thì cắn chặt môi, trong mắt tràn đầy không đành lòng, quay đầu đi không còn dám nhìn. Giả Cù ánh mắt lạnh lùng như xương, roi ngựa trong tay giơ lên cao cao, chuẩn bị rơi xuống roi thứ ba. Cái này roi thứ ba là phạt ngươi thân là giả gia tử đệ, không muốn phát triển, cả ngày trầm mê ở son phấn chồng bên trong, hoang phí việc học, hoàn toàn không có gia tộc đảm đương. Ba, cái này một roi xuống dưới, Giả Bảo Ngọc trực tiếp ngất đi, từ đường bên trong tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh. Hôm nay chi phạt, nhìn ngươi có thể khắc trong tâm khảm, ngày sau thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ lại làm ra cái loại này chuyện hồ đồ, nếu không đừng trách ta không để ý tình huynh đệ mặt. Dứt lời, đem roi ngựa thu nhập bên hông, vẻ mặt uy nghiêm đứng tại chỗ, quét mắt mọi người tại đây. Nhân giáo sẽ không, chỉ có sự tình dạy người, để cho người ta cảm thấy sợ hãi, như thế mới có thể không đi đụng vào kia cấm kỵ dây đỏ. Giả Bảo Ngọc vì sao luôn phạm si chứng quần ngọc, đơn giản chính là ỷ vào được sủng ái, cảm thấy phía sau có người làm chỗ dựa mà thôi. Chờ tại trong lồng chim hoàng yến chỉ có đang bay ra lồng giam thời điểm mới có thể biết, thì ra thế gian này còn có thể cùng nhân loại sánh vai thậm chí bệ nghệ quái vật. Rất không may, giả cụ chính là kia quyền lực, thế lực cùng thực lực đều siêu việt giả mẫu, quái vật. Chương 168, chuyện chương 168, chuyện vương phu nhân cũng nhịn không được nữa, lên tiếng khóc lớn lên, con của ta à. Ngươi đây là muốn đánh chết hắn nha. Hắn vẫn chỉ là đứa bé, có lỗi gì ta đến gánh chịu. Nói, tránh thoát giả chính nâng, bổ nhào vào Giả Bảo Ngọc bên người, đem hắn chăm chú ôm vào trong ngực, nước mắt rơi như mưa. Giả Bảo Ngọc cuộn mình tại đất, phần lưng vết thương giống như liệt hỏa thiêu đốt, máu tươi đem hắn kia vỡ vụn quần áo nhuộm dần đến đỏ thắm. Vừa muốn ngất đi liền bị vương phu nhân tỉnh lại. Giờ phút này trong đầu của hắn hỗn độn không chịu nổi, bên hai ong ong vang lên, dường như có vô số thanh âm tại đối với hắn niệm ai, trách cứ. Sau đó chính là đau đớn kịch liệt cảm giác từ toàn thân đánh tới, mong muốn nhường to lớn kêu ra tiếng, nhưng vô luận thế nào há mồm cũng chỉ có thể phát ra ách ách thanh âm, ánh mắt đỏ bừng như muốn vỡ toang mà ra, trên mặt nổi gân xanh sắc mặt đỏ lên đến phát tím. Hắn chưa hề ngờ tới, chính mình lại sẽ luân lạc tới tình cảnh như vậy. Chỉ cảm thấy thể cốt muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng, liền đầu đều không thể nâng lên, ánh mắt chậm rãi chuyển động, ánh mắt mê mang đảo qua bốn phía, đập vào mi mắt đều là từng trương lạnh lùng, bất đắc dĩ, thống khổ hay là thương tâm khuôn mặt. Bảo Ngọc Vương phu nhân run rẩy hai tay muốn đụng vào miệng vết thương của hắn, nhưng lại co vòi, chỉ có nghẹn nào nói, "Bảo Ngọc, ngươi như thế nào? Có đau hay không?" Đương ở chỗ này, đương ở chỗ này Giả Bảo Ngọc há to miệng, tiết hầu lại giống bị vật gì đó ngăn chặn, không phát ra được nửa điểm tiếng vang. Ánh mắt của hắn vượt qua Vương phu nhân, dừng lại tại Giả Cụ trên thân. Cái kia trước kia ôn hòa tuấn lãng nhị ca, giờ phút này dường như một tòa băng sơn, băng lãnh tuân lệnh hắn cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Không có gì ngoài vương phu nhân kia khó mà ức chế nước nở tiếng la khóc bên tai không dứt, mọi người đều đắm chìm trong một mảnh dường như tĩnh mịch trong trầm tĩnh, thật sâu lãnh hội lấy Giả Cụ chỗ triển lộ ngoan tuyệt cùng uy nghiêm. Trước kia, lại có ai có thể như thế đối đãi Bảo Ngọc đâu? Cho dù là cha Giả Chính, cũng bất quá là rất nhiều trên miệng răn dạy mà thôi, chân chính động thủ thời điểm ít càng thêm ít, gần như tại không. Có thể hôm nay, giờ phút này, Giả Dung tiến nhanh tới một bước, kính cẩn đối Giả Cụ lời nói, "Tộc trưởng, theo tộc quy, đối với xúc phạm như thế giới luật người, không có gì ngoài quất roi, còn đứng có khác trừng phạt, làm cảnh cáo." Giả Mẫu bọn người nghe nói Giả Dung lời này, trong nháy mắt tâm đều treo đến trong cổ, tâm cảnh lại lần nữa như sóng to gió lớn cuộn. Vương phu nhân trừng lớn hai con ngươi, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin, dường như nghe nói thiên phương giả đàm. Nếu như Giả Bảo Ngọc thân xương không thể so với Giả Chân tuổi trẻ, chỉ sợ thực sẽ như lúc trước Giả Chân đồng dạng chỉ còn một mạch, trực tiếp bất tỉnh đi, như lại đến một roi, đây chẳng phải là. Vương phu nhân càng là tim như bị dao cắt, nước mắt dường như gãy mất tuyến châu xuyên giống như lăn xuống, nàng chăm chú ôm Giả Bảo Ngọc, dường như sợ lại có người khác tổn thương với hắn, thanh âm nghẹn ngào đến cơ hồ khó mà thành nói, "Cú huynh đệ, Dung huynh đệ, van cầu các ngươi, van cầu các ngươi bỏ qua cho Bảo Ngọc a." Hắn đã biết sai, hắn chắc chắn biết sai rồi, Giả Mẫu cũng nhịn không được mở miệng cầu tình, "Cú con a, Bảo Ngọc đứa nhỏ này thở nhỏ nuông chiều, trải qua thai nạn này, chắc hẳn đã thụ giáo huấn. Lao tổ tông ta ở đây cầu ngươi, liền bỏ qua cho hắn cái này một lần a, liền cái này một lần, tuyệt không lần sau. Chúng ta Giả ra có thể nào đem hải tử vào chỗ chết bức bách nhà?" Nói xong, Giả Mẫu lấy tay khăn nhẹ lau khoe mắt nước mắt, trong ánh mắt tràn đầy khẩn thiết cầu khẩn. Giả Cụ lạnh lùng quét Giả Mẫu cùng Vương phu nhân hai người một cái, cuối cùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Giả Bảo Ngọc, lời nói, "Bảo Ngọc, từ hôm nay trở đi, ngươi bị cấm túc tại Vinh Quốc phủ bên trong, chưa ta đáp ứng, không được bước ra cửa phủ nửa bước. Trong phủ tất cả yến vui, tụ hội, ngươi đều không đến tham dự. Mỗi ngày cần nghiên cứu tộc quy, gia huấn, sao chép trong khắp, giao cho ta thẩm tra. Mặt khác, ngươi cần chiều sâu tự kiểm điểm bản thân tự thân sai lầm, mỗi ngày sáng tác một thiên ăn năn chi văn, không được qua loa ứng phó." Giả Mẫu cùng Vương phu nhân nghe nói Giả Cụ trừng phạt quyết định, nội tâm lập tức thư hoãn một chút. Tuy nói cấm túc, sao chép tộc quy cùng sáng tác thư hối cái nghe tới có chút khắc nghiệt, nhưng so với lại chịu một roi chi hình, cái này đã là cực lớn hoàn thứ. Vương phu nhân chăm chú ôm lấy Giả Bảo Ngọc, nước mắt vẫn như cũ ròng ròng chảy xuống, nhưng trên mặt thần sắc lại hơi có vẻ hòa hoãn mấy phần. Cuối cùng là vượt qua được. Giả Mẫu cũng nhẹ nhàng thở ra, lấy tay khăn lau lau rồi khỏe mắt nước mắt, run giọng nói rằng, "Cụ nhi, đa tạ ngươi thủ hạ lưu tình. Lão tổ tông ta thay Bảo Ngọc cảm ơn ngươi. Giả Chính đứng ở một bên, sắc mặt vẫn nặng nề như cũ, nhưng trong mắt cũng hiện lên một tia cảm kích. Hắn tiến nhanh tới một bước, chắp tay hướng Giả Cừ nói rằng: "Cừ huynh đệ, đa tạ ngươi khoan dung độ lượng. Bảo Ngọc đứa nhỏ này, ngày sau ta sẽ làm chặt chẽ quản giáo, đoạn sẽ không lại nhường hắn tùy ý làm bậy." Giả Cừ khẽ miệng hơi hơi run rẩy, trong lòng âm thầm suy nghĩ: "Ngươi luôn luôn công bố muốn chặt chẽ quản giáo, có thể cái nào một lần chân chính làm được? Mỗi lần đều bởi vì Giả Mẫu tham gia mà bỏ dở nửa chừng, ngược lại cổ vũ hắn phách lối khí diễm." Nhìn chung quanh một vòng đám người, Giả Cừ thanh âm trầm thấp lại mang theo lấy không thể nghi ngờ uy nghiêm: "Ta lời nói chi trừng phạt, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ qua loa cho xong chuyện tiến hành. Giả Bảo Ngọc mỗi ngày sao chép quy, ra quy, ra hấn, nhất định phải một chữ không sai, chữ viết hợp quy tắc. An Nam Chi Văn cũng cần chiều sâu nghĩ lại, không được qua loa cho xong. Nếu có bất kỳ lừa dối chỗ, kia chớ trách ta lại thì một roi." Vương phu nhân dọa đến vội vàng gật đầu, thanh âm nghẹn ngào lại mang theo một tia vội vàng: "Cú huynh đệ yên tâm, ta chắc chắn đốc thúc Bảo Ngọc chăm chú sao chép, khắc sâu nghĩ lại, đoạn sẽ không để cho hắn tái phạm hồ đồ." Giả Mẫu cũng liên tục gật đầu, thanh âm bên trong mang theo một tia khẩn thiết: "Đúng vậy à, Cú nhi, lão tổ tông ta cũng biết nhìn chằm chằm Bảo Ngọc, đoạn sẽ không để cho hắn lại gây chuyện thị phi." Giả Cừ lạnh lùng lườm các nàng một cái, thanh âm không có chút nào chấn động: "Kỳ vọng các ngươi nói là làm. Như lại có lần sau, ta định sẽ không lại thủ hạ lưu tình, tuyệt không phải giống như ngày hôm nay tùy tiện, đến lúc đó chính là cầu ta cũng vô dụng." Nói xong, hắn quay người mặt hướng đám người, thanh âm to lại uy nghiêm: "Chuyện hôm nay đến đây kết thúc. Nhìn các vị dòng họ coi đây là giới, không cần thiết tái phạm cùng loại sai lầm. Giả gia quý củ, dù không được bất luận kẻ nào trả đạn. Ta không muốn lại xuất hiện cùng loại chân đại ca cùng Bảo Ngọc như vậy hoang đường sự tình, nếu không ta tất nhiên nhường tại gia phả bên trên xóa tên, thậm chí huyết tế tổ tông, tuyệt không ngoại lệ." Từ đường bên trong một mảnh tĩnh mịch, mọi người đều cúi đầu không nói, chỉ có Vương phu nhân khóc nức nở thanh âm cùng Giả Bảo Ngọc yếu ớt thở dốc thanh âm tại trong không khí quanh quẩn. Giả Cừ không cần phải nhiều lời nữa, quay người sải bước rời đi từ đường. Bóng lưng thẳng tắp mà lạnh lùng, dường như một tòa khó mà vượt qua núi non, ép tới đám người gần như ngạt thở. Cũng là Vương Hy Phượng nhìn qua Giả Cừ bóng lưng rời đi như có điều suy nghĩ, dường như liên tưởng đến một ít không thể tưởng tượng nổi sự tình, ánh mắt trừng lớn nhìn Giả Dung cùng Tần Khả Khanh. Chẳng lẽ chân đại ca cũng là bởi vì cái loại này chuyện xấu mới? Không phải đúng thế. Nếu thật sự là như thế, trước đó sớm có thể theo nhị gia trong miệng moi ra lời nói đến, dù sao việc này tuy nói lên mất mặt, thế nhưng chưa tới liền nàng đều muốn giấu giếm đến xít sao tình trạng a. Như thế xem ra việc này tất nhiên còn có kỳ quặc. Vương Hy Phượng lòng hiếu kỳ bị câu lên, nàng kia một đôi đan phượng mắt tam giác có chút nheo lại, trong lòng âm thầm cân nhắc, ở trong đó ẩn tình chỉ sợ không đơn giản, thật làm cho người an nhịn không được muốn làm rõ ngọn ngành. Chương 169, Trấn An chương 169, Trấn An Lâm Như Hải ngồi trong thư phòng, trong tay cầm một chén trà nóng, lông mày cau lại, nhìn qua bên cạnh khóc nước mắt liên liên Lâm Đại Ngọc, sắc mặt vẫn như cũ phẫn uất khó bình. Đột nhiên, ngoài cửa một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến, ngay sau đó, Lâm quản gia vội vàng mà bảo, trên mặt mang theo vài phần kinh hoàng cùng bất an. "Lão gia, có tin tức." Lâm quản gia có chút không người, ngựa khí vội vàng. Lâm Như Hải ngẩng đầu, ánh mắt mặc dù nhìn như bình tĩnh, lại khó nén ưu phiền, "Chuyện gì vội vàng như vậy?" Lâm quản gia hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, "Lão gia, Giả phủ Bảo Nhị gia vừa rồi bị Hầu gia tổ chức tập hội, mạnh mẽ quất roi một trận, bây giờ đã là hấp hối, bị nhấc trở về Vinh Quốc phủ." Lâm Như Hải nghe vậy, chén trà trong tay lắc một cái, nước trà suýt nữa tràn ra. Hắn cau mày, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, "Cái gì? Giả Bảo Ngọc bị quất? Nhanh như vậy? Việc này thật là..." Lâm Như Hải tự nhiên là lòng dạ biết rõ, lại Lâm quản gia theo Hầu phủ báo tin trở về sau, cũng nói rõ bọn hắn chắc chắn xử lý thỏa đáng. Chắc hẳn Giả Kính cùng Giả Cụ tất nhiên là cực kỳ tức giận, chỉ là không ngờ tới bọn hắn làm việc lại sẽ như thế cấp tốc. Lâm quản gia liên tục gật đầu, ngữ khí chắc chắn, "Lão gia, thiên chân vạn xác. Ta chính là nghe Hầu gia thân vệ chính miệng lời nói, Hầu gia biết được tiểu thư bị Bảo Nhị gia như vậy hỏng thanh danh, tức giận đến không nói hai lời lập tức từ quân doanh chạy về. Hơn nữa tiểu nhân cũng tận mắt nhìn thấy Bảo Nhị gia bị người theo Ninh Quốc phủ nhấc về Vinh Quốc phủ. Bộ dáng kia, thật sự là vô cùng thê thảm, gần chết, sợ là bị thương cực nặng." Lâm Như Hải trầm mặc một lát, lông mày thoáng giãn ra, tiếp theo thở dài một tiếng, "Lúc này mới qua bao lâu? Bất quá một hai canh giờ mà thôi. Hiền chất làm việc, quả nhiên là gọn gàng mà linh hoạt, không chút gì kéo dài." Hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, dường như đang trầm tư. Một lát sau, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm quản gia, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, "Bảo Ngọc lần này thật là tự làm tự chịu, chỉ là chưa từng ngờ tới hiền chất càng như thế quả quyết, trực tiếp theo tộc quy trừng phạt." Lâm quản gia vội vàng phụ họa, "Lão gia nói cực phải. Hầu gia làm việc từ trước đến nay vui mừng, lần này càng là không chút gì nương tay. Về sau Hầu gia còn hạ lệnh, Bảo Nhị gia chưa cho phép, không được bước ra Vinh Quốc phủ nửa bước, mỗi ngày còn cần sao chép tộc quy, gia quy, sáng tác thư hối cãi, nếu có qua loa, chắc chắn lần nữa nghiêm trị. Nghĩ đến về sau nhất định là không cách nào lại nhiều chúng ta." Lâm Như Hải khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, hiển chất đây là đã giữ gìn Giả gia quy củ, cũng cho Bảo Ngọc khắc sâu giáo huấn. Chỉ là, việc này đối Đại Ngọc ảnh hưởng, sợ nhất thời khó mà tiêu trừ. Nói đến đây chỗ, Lâm Như Hải ánh mắt chuyển hướng thư phòng khác một bên. Lâm Đại Ngọc đang ngồi ở bên cửa sổ, trong tay nắm chặt một phương khăn tay, khóe mắt vẫn còn chưa khô bệt nước mắt. Nàng cúi thấp đầu, thần sắc thống khổ mà ảm đạm, hiển nhiên chưa từ hôm nay nhục nhã bên trong tỉnh táo lại. Lâm Như Hải trong lòng lại là một hồi nhói nhói, đứng dậy đi đến Lâm Đại Ngọc bên cạnh, nhẹ nhàng vu vu bờ vai của nàng, ôn thanh nói, "Ngọc Nhi, chớ có lại thương tâm. Ngươi cũng nghe tới, ngươi cụ nhị ca đã vì ngươi làm chủ, việc này đã chấm dứt, Bảo Ngọc cũng nhận vốn có trừng phạt. Lâm Đại Ngọc ngẩng đầu, trong mắt lệ quang điểm điểm, thanh âm yếu ớt lại lộ ra quả cường, phụ thân, nữ nhi chỉ là cảm thấy bị khuất. Kia giả Bảo Ngọc vì sao muốn như vậy hồ ngôn loạn ngữ, xấu nữ nhi thanh danh? Nữ nhi cùng hắn cũng không quá mức thâm giao, hắn vì sao muốn như thế làm tiện ta? Lâm Như Hải thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Đại Ngọc tóc, ngữ khí tràn đầy thương tiếc, Ngọc Nhi, việc này thật là giả Bảo Ngọc sai lầm. Hắn niên thiếu khinh cuồng, làm việc hoang đường, bây giờ đã gặp nghiêm trị. Ngươi chớ có lại vì việc này đau buồn, phụ thân chắc chắn vì ngươi làm chủ. Huống hồ ngươi nhìn, ngươi cụ nhị ca biết được việc này sau rất là tức giận, bất quá ngắn ngủi hai canh giờ liền vì ngươi xả giận. Có thể thấy được a, hiện chất trong lòng một mực ghi nhớ lấy ngươi đây. Như thế nói đến, vi phụ vì ngươi quyết định cửa hôn sự này cũng là thỏa đáng đâu, ha ha ha. Lâm Như Hải nói không khỏi cười khẽ lên, đã có đối giả cụ hài lòng, cũng nghĩ nhờ vào đó hòa hoãn Lâm Đại Ngọc tâm tình. Lâm Đại Ngọc nghe xong phụ thân lời này, trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng, sáng giọng, phụ thân, chớ có lại nói như vậy hôn thoại, nữ nhi thanh danh đều bị vụ kia tử người giày xéo đi, ngài còn như vậy trêu ghẹo nữ nhi. Tuy là oán trách, nữ khí lại so sánh lúc trước nhu hòa rất nhiều, không còn trước đó bi phẫn ủy khuất. Lúc này, vẫn đứng ở một bên Tuyết Nhạn nhịn không được nói rằng, cô nương, ngài liền chớ có lại mày ủ mặt đấy rồi. Ngài nhìn hầu ra bao nhiêu lợi hại, nhanh như vậy liền là ngài xuất này mũ ác khí. Về sau kêu bảo nhị ra tất nhiên không còn dám làm cản. Thử quên cũng cười phụ họa, còn không phải sao, cô nương. Lão gia nói đến có lý, hầu ra trong lòng tất nhiên là đọc lấy tiểu thư. Kể từ đó, chúng ta cũng có thể an tâm chút ít. Lâm Đại Ngọc trợn nhìn các nàng một cái, khẽ gắt nói, các ngươi hai cái này dành mánh quỷ, cũng đi theo nói bậy. Mặc dù nói như thế, khoe miệng lại không tự giác có chút dương lên, lộ ra một tia như có như không ý cười. Tuy là như vậy, có thể ta vẫn như cũ cảm thấy trong lòng bị đè nén, phảng phất có khẩu khí ngăn ở ngực, thế nào cũng nhả không ra. Lâm Như Hải nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, ôn nhu quên lơn, Đại Ngọc, chớ có lại nghĩ. Việc này đã qua, hiền chất cũng đã vì ngươi lấy lại công đạo. Ngươi lại thoải mái tinh thần, nghỉ ngơi thêm, chớ có lại vì việc này phí công. Đúng lúc này, Lâm quản gia hợp thời xen vào nói, lao ra, hầu ra còn nhường tiểu nhân chuyển cáo ngài cùng tiểu thư, nói hôm nay bởi vì muốn xử trí một chút trong tộc cùng trong quân sự vụ, không tiện đến đây quấy rầy. Chờ ngày mai an bài thỏa đáng, sẽ đích thân đến Lâm phủ, hướng ngài cùng tiểu thư bồi tội. Lâm Như Hải khẽ gật đầu, nói rằng, hiền chất có lòng. Lâm Đại Ngọc nghe nói, khẽ cắn môi son, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, nhỏ giọng nói rằng, hắn cần gì phải như thế, bản này cũng không phải lỗi lầm của hắn. Nói, dùng khăn tay nhẹ nhàng xoắn ngón tay. Lâm Như Hải thấy thế, vừa cười vừa nói, cụ hiền chất từ trước đến nay ổn trọng, lần này chắc hẳn cũng là thành tâm thành ý đến đây bồi tội. Ngươi cũng nên yên lòng một chút kết, chớ có quá mức bướng bỉnh. Lâm Đại Ngọc nhấp nhẹ bờ môi, thư nhẹ một tiếng, có chút nhăn đầu lông mày, hình như có mấy phần bất đắc dĩ. Phụ thân luôn luôn hướng về hắn, nữ nhi biết được ngài tâm ý chỉ là thanh danh này sự tình, liên quan đến nữ nhi cả đời danh dự, có thể nào tùy tiện buông xuống? Dứt lời, khe khẽ thở dài, mân mê miệng nhỏ, trong ánh mắt lộ ra vẻ cô đơn. Tuyết Nhạn ở một bên nháy nháy mắt, nói rằng, cô đương, ngài liền chớ có dầu gì rồi. Hầu ra như vậy để ý ngài, nói không chừng ngày mai tới, có thể khiến cho ngài hoan hoan vui vui, đem cái này phiền lòng sự tình hết thảy bỏ đi sau đầu. Lâm Đại Ngọc lườm Tuyết Nhạn một cái, đưa tay điểm một cái a Tuyết Nhạn cái chán sáng rộng, ngươi còn lắm miệng, không có chính hình nhi. Nhưng mà trong mắt nhưng cũng không có trách cứ chi ý. Lâm Như Hải thấy nhà mình nữ nhi mặc dù vẫn có nhàn nhạt vẻ u sầu, nhưng so sánh lẫn nhau trước đó ủy khuất bi phẫn bộ dáng đã tốt lên rất nhiều. Liên vừa cười vừa nói, Ngọc Nhi, nhìn ngươi bây giờ tâm tình cũng thư hoan chút, cái này ngày xuân đang tốt, trong vườn bông hoa nở đang lúc đẹp, ngươi không ngại mang theo Tuyết Nhạn cùng Tử Quyên đi trong vườn dạo chơi, giải sầu một chút. Lâm Đại Ngọc tự nhiên minh bạch Lâm Như Hải ý tứ, chắc là phải xử lý công vụ không dành theo nàng. Mặc dù nàng vốn là tâm tư cẩn thận lại rất dễ suy nghĩ nhiều lo ngại người, nhưng giả cụ như vậy nhanh chóng trừng trị giả Bảo Ngọc vì nàng xuất khí, thực cũng đã nàng tâm tình tốt không ít. Sau đó có chút quỳ gối hành lễ, nhẹ nói, phụ thân nói đúng, nữ nhi cũng đang có nảy niệm. Dứt lời, mang theo Tuyết Nhạn cùng Tử Quyên chậm rãi đi ra thư phòng. Chương 170 Đại Ngọc mang theo Tuyết Nhạn cùng Tử Quyên dạo bước tại trong hoa viên. Ngày xuân trong hoa viên phồn hoa như gấm, điệp vũ ong bay, hương hoa bốn phía. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, cánh hoa bay lả tả bay xuống. Lâm Đại Ngọc thân mang màu xanh nhạt váy xa, đi lại nhẹ nhàng, dường như cùng cái này ngày xuân cảnh sắc hòa làm một thể. Nhưng giữa lông mày mang theo một tia nhàn nhạt vẻ u sầu, ánh mắt lại như thu thủy giống như thanh tịnh, lộ ra một cố khó nói lên lời linh tú chi khí. Tuyết Nhạn lênh lợi đi ở phía trước, một hồi xích lại gần đóa hoa này nghe, một hồi lại sờ sờ kia cái lá cây, mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn. Đột nhiên dừng bước, quay người nhìn về phía Lâm Đại Ngọc cùng Tử Quyên, con mắt lóe sáng tinh tinh, cô đương, ngài nói hầu ra ngày mai đến, sẽ mang dạng gì lễ vật à? Có phải hay không là hiếm thấy chất bảo, hay là đặc biệt có thú đồ chơi? Tử Quyên nghe vậy, phốc phốc một tiếng bật cười, buồn cười nhìn xem Tuyết Nhạn, chọc nhẹ nàng cái trán, liền biết lễ vật, ngươi chẳng lẽ muốn nhân cơ hội bất điểm chỗ tốt, cầm hầu ra lễ vật làm trò cười? Hầu ra lần này đến đây, quan trọng nhất là bồi tội xin lỗi, sao có thể quang nhớ những cái kia vật ngoài thân? Lâm Đại Ngọc khỏe miệng ngậm lấy một tia cười yếu ớt, đảo đôi mắt đẹp, giận trách, hai người các ngươi tiểu đệ tử, sạch nói chút không có dinh dưỡng lời nói. Ta bất quá là hiếu kỳ, hắn đến tột cùng dự định giải thích như thế nào cái này hỏng bét sự tình. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, tiếp được một mảnh bay xuống cánh hoa, đặt ở lòng bàn tay tinh tế tường tận xem xét. Kia cánh hoa kiều nộn đất át, cũng đã thoát ly đầu cảnh, theo phong phiêu linh. Lâm Đại Ngọc trong ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt sầu bi, dường như hoa này cánh vận mệnh cùng mình giống nhau đến mấy phần. Thanh danh của ta tự dưng bị hao tổn, há lại hắn một câu bồi tội liền có thể tùy tiện chấm dứt. Lâm Đại Ngọc nhẹ nói, trong giọng nói mang theo một tia quật cường cùng không cam lòng. Nàng mặc dù tính tình yếu đuối, nhưng thực chất bên trong nhưng lại có một cỗ không thể xâm phạm nào khí. Chuyện hôm nay, tuy không phải nàng chi tội, lại làm cho trong nội tâm nàng bị đè nén không thôi. Tuyết Nhạn thè lưỡi, cười hì hì nói, cô nương ngài cũng đừng chăng rồi, trong lòng khẳng định cũng nóng trông hầu ra có thể mang đến chút ngạc nhiên mừng rỡ đâu. Nói không chừng hắn sẽ mang chút hiếm có đồ chơi, hoặc là theo bên ngoài tìm thấy mới lạ vật, nhường ngài mở mang tầm mắt. Lâm Đại Ngọc liếc nàng một cái, giả bộ cả giận nói, lại nói bậy, ta sẽ nát miệng của ngươi. Có thể trong mắt lại hiện ra ý cười, hiển nhiên cũng không thật tức giận. Tử Quyên thấy thế, cười hòa giải, cô nương ngươi coi như tha Tuyết Nhạn à, Tuyết Nhạn nha đầu này chính là lanh mồm lanh miệng, trong lòng lại là quan tâm nhất ngài. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hầu ra lần này đến đây, tất nhiên sẽ không tay không mà đến. Hắn đã là đến buổi tội, chắc hẳn cũng biết mang chút tâm ý, lấy đó thành ý. Lâm Đại Ngọc khe khẽ thở dài, ánh mắt yếu ớt rơi vào xa xa một mảnh trong bụi hoa, ngữ điệu bên trong lộ ra một vẻ nhạt nhẽo phiền muộn, ta nguyên là không thèm để ý hắn mang gì lễ vật, chỉ là việc này mặc dù nhìn như chấm dứt, có thể ngoại giới lưu ngôn phỉ ngữ dĩ nhiên đã lan truyền ra. Ta bản thân cũng là có thể không để ý tới những cái kia lời đàm tiếu, có thể phụ thân thầm nghĩ hẳn là không thoải mái. Nàng có chút dừng lại, hạ giọng nói, còn nữa, việc này nói cho cùng cuối cùng nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Nếu không phải ta cùng Bảo Nhị ca từng có một chút liên quan, như thế nào lại dẫn xuất như vậy nhiễu loạn? Cũng không biết hắn có thể hay không vì chuyện này suy nghĩ nhiều, trong lòng lại sẽ như thế nào đối đãi ta. Tử Quyên nghe vậy, vẻ mặt cũng ngưng trọng mấy phần, thấp giọng khuyên lơn, cô nương chớ có lo lắng, lao ra nhất là đau ngài, chắc chắn là ngài làm chủ. Huống hồ hầu gia đã nghiêm trị Bảo Ngọc thiếu gia, ngoại giới lời đồn đại cũng biết dần dần lắng lại. Ngài lại thoải mái tinh thần, chớ có lại vì việc này hao tổn tinh thần. Tuyết Nhạn cũng bu lại, cười hì hì nói, đúng vậy a, cô nương, ngài cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Hầu gia ngày mai tới, chúng ta thật tốt nhìn một cái hắn đến tuột cùng muốn làm thế nào. Nếu là hắn thật có thành ý, chúng ta liền cho hắn mặt mũi. Nếu là hắn qua loa cho xong, chúng ta liền để hắn ăn bế một canh. Nói liền tại Lâm Đại Ngọc trước mặt dương nhanh múa vớt làm hung ác biểu lộ. Lâm Đại Ngọc bị Tuyết Nhạn trương này răng múa chảo bộ dáng chọc cho phốc phốc một tiếng bật cười. Ngươi cái này danh mánh quỷ, càng phát ra không có chính hình. Huống chi hầu gia là nhân vật bậc nào, há lại ngươi có thể tùy ý trêu chọc. Tuyết Nhạn thè lưỡi, cười hì hì nói, cô nương, ta đây không phải thay ngài muốn đi. Lại nói, hầu gia tuy là giả gia tộc trưởng, nhưng chúng ta Lâm phủ cũng không phải dễ ức hiếp. Hắn nếu là thật lòng bồi tội, chúng ta tự nhiên lấy lễ để tiếp đón. Nếu là qua loa cho xong, chúng ta cũng không cần cho hắn sắc mặt tốt. Tử Quyên cũng cười, Tuyết Nhạn lời này tuy có chút lỗ mãng, nhưng cũng bất quá là vì Lâm Đại Ngọc cân nhắc. Cô đương, ngài lại thoải mái tinh thần, ngày mai gặp hầu gia, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh chính là. Lâm Đại Ngọc khẽ gật đầu, khẽ bước tóc mai, cũng chỉ có thể như thế. Chỉ là cái này rất nhiều sự cố, thực sự nhiễu tâm thần người. Đang nói, nơi xa nha hoàn đội vàng chạy đến, sau khi hành lễ bẩm, cô đương, trong cung hiền đức phi nương nương có ban thưởng đưa đến, nói là cố ý cho cô đương. Lâm Đại Ngọc, Tử Quyên cùng Tuyết Nhạn đều là sững sờ, liếc nhìn nhau. Tuyết Nhạn nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, cái này hiền đức phi nương nương thế nào đỗng nhiên đưa ban thưởng đến? Tử Quyên nhẹ nhàng kéo lại Tuyết Nhạn ống tay áo, ra hiệu nàng chớ có nhiều lời. Lâm Đại Ngọc thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan, tự nhiên minh bạch trong đó nguyên do, nói khẽ, nếu như thế, trở về xem một chút đi. Ai nha, Bảo Ngọc như thế nào giống như này hồ đồ đâu. Hiền đức phi giả nguyên xuân nửa tựa ở trên giường vượng, trong tay chén trà suýt nữa trượt xuống, cũng may vững vàng đặt tại trên bàn trà, có thể bên trong nước trà vẫn là tràn ra một chút, nhân ướt nàng kia thêu lên phú quý mẫu đơn gấm vóc váy. Nàng lông mày cau lại, nguyên bản dịu dàng khuôn mặt giờ phút này tràn đầy kinh ưu chi sắc, ngay cả hô hấp cũng không tự giác dồn dập lên. Thật sự là làm cho người không tưởng được a. Ông đàn cuốn quýt quỳ xuống đất thu thập tàn trà, thấp giọng an ủi, nương nương bất giận, cẩn thận đả thương thân thể. Bất giận? Đây cũng không phải là bất giận vấn đề. Giả Nguyên Xuân nhẹ nhàng nắm chặt bên giường gầm bí, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng cùng bất đắc dĩ, Bảo Ngọc tại Lâm phủ trước cửa đại náo, còn nói cái gì riêng mình trao nhận hôn chướng lời nói, bây giờ liền cù huynh đệ đều động tập quy, đem hắn đánh cho gần chết. Tin tức này nếu là truyền đến thánh thượng trong hai, hay là nàng khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy sầu lo, ta cái này hiền đức phi danh hảo, cũng bất quá là bởi vì thánh thượng coi trọng cù huynh đệ tài năng, chính mình đi theo dính chút quang mà thôi. Nếu như nhường những cái kia có ý đồ riêng người biết được Bảo Ngọc như thế hoang đường làm việc, chỉ sợ nói đến chỗ này, nàng không khỏi dùng mình một cái, dường như đã đoán được đáng sợ hậu quả. Lúc này, mạ vàng đầu thú lư hương bên trong lượn lờ dâng lên đàn hương, dường như cũng biến thành nặng nghề đè nén. Chương 171, Nguyên Xuân ban thưởng lễ. Chương 171, Nguyên Xuân ban thưởng lễ. Ôm đàn thấy thế, đội vàng đem một phương ôn nhuận khăn lụa đưa tới Giả Nguyên Xuân trong tay, mặc dù Giả Nguyên Xuân lời nói không nói đầy, nhưng ôm đàn cũng minh bạch trong đó hàm nghĩa, sau đó nói khẽ, nương nương chớ hoảng sợ, lấy hầu gia năng lực như là đã bắt đầu xử lý, nghĩ đến nên sẽ không nháo đến ngự tiền. Chỉ là Lâm gia cô nương bên kia, dù sao nữ nhi ra nhà, không duyên cớ bị nhục danh tiết bị ủy khuất, nương nương nhìn nên làm thế nào cho phải. Lâm gia cô nương Giả Nguyên Xuân khẽ thở dài một cái, ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve trên bàn trà trưng bày xinh đẹp tinh xảo đồ vật. Lâm Như Hải chính là trong triều binh bộ thị lang, càng là thánh thượng trọng thần, Lâm gia chính là quan lại gia, tổ tiên thậm chí tập qua liệt hầu, Lâm gia cô nương càng là thở nhỏ nuôi dưỡng ở dưới gối, như thế nào tự phụ. Bây giờ bị này nhục nhã, nếu là xử lý bất đương, giả ra sợ là khó mà thoát tội. Nàng nhắm mắt trầm tư một lát, vẻ mặt nghiêm túc. Bảo Ngọc bôi nhỏ môn phòng, mặc dù đã hành ra pháp, không sai Lâm thị danh dự bị hao tổn, sợ không phải vàng ngân có thể thưởng. Chỉ mong có thể lấy trong cung danh nghĩa ban thưởng lễ trấn an, bày ra giả ra thành tâm. Giả Nguyên Xuân nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng phiền muộn, hoàng bét, ai, thật không rõ Bảo Ngọc là như thế nào nghĩ, thế mà có thể làm ra cái loại này không chịu nổi sự tình, thật sự là xông ra đại họa. Giả Bảo Ngọc chính là Giả Nguyên Xuân tự nhỏ nuôi lớn, có thể nhập cung về sau Giả Bảo Ngọc cũng bất quá mấy tuổi mà thôi, sau cùng trong nhà qua lại chính là cơ hội rất ít. Huống chi có thư từ qua lại, tại Giả gia gửi thư bên trong cũng đoạn sẽ không nói Giả Bảo Ngọc nói xấu, cho dù là Phong Phi về sau Vương phu nhân có thể vào cung thăm viếng cũng là như thế. Tự nhiên mà vậy khiến cho Giả Nguyên Xuân đối Giả Bảo Ngọc về sau trưởng thành cũng không chịu nổi hiểu, còn tưởng là hắn đúng như trong miệng mọi người thuật như vậy thông minh lanh lợi. Nhưng hôm nay cái này náo ra chuyện như thế đến, quả nhiên là nhường nàng mở rộng tầm mắt, liền Giả gia thời cuộc đều không thể phân rõ, lại dám pha trộn giả cũ hôn sự. Càng làm cho nàng còn không thể tiếp nhận chính là bởi vì tham niệm sắc đẹp bố trí. Đại trượng phu tại thế, có thể nào ngắn như vậy chứ? Có thể bị sắc đẹp mê hoặc. Giả Bảo Ngọc cho dù là bị gian nhân dùng kế làm hại nàng Giả Nguyên Xuân cũng nhận, dù sao không có ngàn giảm phòng trộn, trăm mật luôn có một sơ. Có thể ngươi thế mà. Quả thực không thể nói lý. Nhìn Giả Nguyên Xuân kia khó chịu vẻ mặt, ôm đàn hỏi dò, nương nương, trong kho còn có nam chiếu tiến cống mỡ dê ngọc quan âm, bộ dáng ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, còn có 12 thất hạ ánh xa, màu sắc dịu dàng, nếu không dùng cái này xem như ban thưởng đưa đi lâm phủ. Giả Nguyên Xuân khẽ bước cằm, suy tư một lát sau nói rằng, lại đem ngày hôm trước giang nam trước tạo mới cống dệt lụa hoa trăm tử ngàn tôn bị cũng thêm vào, kia chăn mền dệt công tinh tế, ngụ ý cũng tốt. Hơi ngưng lại, nàng lại dặn dò nói, đi mở ta mang kho, đem kia đối phỉ thúy khảm đỏ bảo tịnh đế liên châm mang tới, phải dùng kia mạ vàng sơn hồng một trang, lấy thêm vàng sáng sa tanh cẩn thận gói kỹ lưỡng đưa đi. Ôm đàn hơi kinh hãi, nhịn không được nói rằng, nương nương, đó cũng cống sen châm thật là ngại. Quý giá như thế, lễ này có phải hay không quá mức nặng nề? Giả Nguyên Xuân khe khẽ thở dài, vẻ mặt nhu hòa nhưng lại lộ ra kiên định, ngươi tất nhiên là không rõ, Lâm gia cô nương danh dự liên quan đến trọng đại, Giả gia tương lai cũng hệ nơi này. Ta cái này hiền đức chi danh, càng không thể bởi vì chuyện như thế hổ thẹn. Một chút vật, nếu có thể lắng lại việc này, bảo trụ Giả gia an ổn, lại coi là cái gì? So sánh dưới ta càng sợ rừng cô phụ chối từ không nhận, đó mới là gọi nhân sinh sợ. Dứt lời, nàng chậm rãi đứng dậy, rời bước đến phía trước cửa sổ. Nhìn qua thành cung bên ngoài kia phiến vẫn như cũ sáng tỏ lại lộ ra mấy phần đè nén sắc trời, suy nghĩ bay xa. Còn nhớ rõ mới vào cung đình lúc, lòng tràn đầy ước mơ cùng thấp vọng, gia tộc vinh quang cùng Giả mẫu kỳ vọng đều chịu nặng đặt ở đầu vai. Sau đó cũng là dựa vào trong nhà tử đệ Giả Cụ phát lực, mới may mắn được nhờ phong đến quý phi, mặc dù phong hào có chút khó chịu, nhưng cũng tốt hơn không có a. Ở lâu trong cung, thường thấy quyền nhu tranh đấu, lòng người hiểm ác, Giả Nguyên Xuân sớm đã minh ngộ, nàng thậm chí toàn bộ Giả gia có thể dựa vào chỉ có Giả Cụ một người. Về phần cứu cứu Vương Tử Đằng, Giả Nguyên Xuân lòng tràn đầy cô đơn, thường nói mâu thân cậu lớn, có thể nhà mình cứu cứu đúng là kia một mặt liền ăn mang cầm nhưng xưa nay không quay đầu cố nhìn hạ người, người như thế, thật tới Giả gia thời khắc mấu chốt lại có thể nào đáng tin. Giả Nguyên Xuân đứng tại phía trước cửa sổ, hồi lâu không động, trong lòng rất nhiều suy nghĩ quẩn quẩn không thôi. Nửa ngày, nàng quay người đối ôm đàn dặn dò nói, đi, tìm ổn thỏa lại cơ linh công công, đem những này ban thưởng đưa đi lâm phủ. Liên chọn Lý Thuận A, hắn làm việc từ trước đến nay chu toàn. Ôm đàn lĩnh mệnh mà đi, không bao lâu liền an bài thỏa đáng. Lý Thuận mang theo mấy cái tiểu thái giám, dơ lên ban thưởng trùng trùng điệp điệp tiến về lâm phủ. Lý Thuận một đoàn người đi vào lâm phủ, sau khi thông báo, bị nên tiến trong sảnh. Lý Thuận đầu tiên là cung kính hướng Lâm Như Hải hành lễ, sau đó vừa cười vừa nói, Lâm đại nhân, hiền đức phi nương nương đọc lấy Lâm gia cô nương hôm nay bị quất, đặc mệnh nô tài đưa tới những này ban thưởng, để bày tỏ ấy nấy. Nương nương cãi lại dụ nhường nô tài chuyển cáo đại nhân, bảo Ngọc Tiêu nghiệt trướng làm việc hoang đường, nhường cô nương chấn kinh, quả thật Giả gia quản giáo bất lực, mong rằng đại nhân rộng lòng tha thứ. Nương nương biết rõ đại nhân yêu thương cô nương, định không muốn cô nương lại có mảy may ưu phiền, mong rằng đại nhân giải sầu. Lâm Như Hải khẽ bước cằm, thần sắc bình tĩnh, đối Giả Nguyên Xuân cho ra thái độ cũng là hết sức hài lòng, làm phiền hiền đức phi nương nương lo lắng, như biển vô cùng cảm kích. Bảo Ngọc sự tình, mong rằng Giả gia ngày sau có thể chặt chẽ quản giáo. Lý Thuận liên tục không ngừng gật đầu, kia là tự nhiên. Hầu gia đã lôi đỉnh tức giận, đối Bảo Ngọc thiếu gia chặt chẽ trừng trị. Về sau nhất định tăng cường quản giáo, tuyệt không lại để cho loại này chuyện xảy ra. Nói xong, Lý Thuận liên tục gật đầu, lại chuyển hướng Lâm Đại Ngọc, cười rặng rỡ, ngựa khí càng thêm nhu hòa định ngọn. Lâm cô nương, hiền đức phi nương nương cũng có khẩu dụ cho ngài. Nương nương nói cô nương cực kỳ thông minh, tâm địa thuận thiện, chớ có là cái loại này việc vật đả thương thân thể. Những này ban thưởng mặc dù không tính là gì vật hiếm có, nhưng cũng là nương nương một chút tâm ý, mong rằng cô nương ưa thích. Về sau nếu có cái gì khó xử, cứ việc cáo chi nương nương, nương nương tất định là cô nương làm chủ. Lý công công thiếu nữ tiếng nói dường như ngâm xuân thủy giống như dịu dàng, thỉnh cầu chuyển cáo nương nương, đại ngọc phúc bạc, không đảm đương nổi như vậy quý giá tâm ý. Lý Thuận eo lại cúi xuống ba phần, thanh âm lại lộ ra mười phần quả quyết lực đạo, cô nương gậy sát nô tài. Nương nương cố ý bàn giao, cái này tịnh đế liên châm lấy là đồng khí liên chi chi ý, trăm tử bị theo chính là biến chiến tranh thành tơ lụa điểm lành. Như cô nương không thu, nô tài thực sự không mặt mũi nào hồi cung phục mệnh. Ngọc Nhi, một bên Lâm Như Hải nhắm lại mắt, sau đó mở miệng lần nữa, nếu là nương nương ý đẹp, liền thu cất đi. Lâm Đại Ngọc thấy Lâm Như Hải nói như thế, khẽ không lời, nhẹ nói, đa tạ hiền đức phi nương nương quan tâm, Đại Ngọc khắc trong tâm cảm. Nàng vẻ mặt nhàn nhạt, trong ngôn ngữ tuy có cấp bậc lễ nghĩa, lại lộ ra trước sau như một thanh lãnh. Lý Thuận lại hàn huyên vài câu, liền cáo từ rời đi. Lý Thuận nhìn mặt mà nói chuyện, thấy Lâm Đại Ngọc không hăng hái lắm, cũng không dám nói thêm gì nữa, lại cười theo đối Lâm Như Hải nói: "Lâm đại nhân, nương nương còn cố ý đề cập, Lâm gia cùng Giả gia vốn là thân như một nhà, tình nghĩa thâm hậu. Về sau mong rằng hai nhà nhiều hơn đi lại, cùng nhau trông coi, nhường phần tình nghĩa này càng thêm thuần hậu kéo dài." Lâm Như Hải mỉm cười, nương nương lời nói rất là, như biện tự sẽ an bài. Lý Thuận lại hàn huyên vài câu, thấy không sai biệt lắm, liền cung kính nói rằng: "Lâm đại nhân, Lâm cô nương, thời điểm cũng không còn sớm rồi, nô tài sẽ không phải rời hai vị rồi, cái này liền cáo lui." Dứt lời, mang theo đám tiểu thái giám lui ra ngoài. Chờ Lý Thuận sau khi đi, Lâm Như Hải nhìn về phía Lâm Đại Ngọc, khẽ nhíu mày, cái này Hiền Đức Phi cử động lần này, ý tại Trần An. Đã như vậy, liền cho bậc thăng hạng, cũng không cần nhường Hiền Chất khó xử, phải biết Hiền Chất giờ phút này vẫn là Giả gia tộc trưởng đâu. Lâm Đại Ngọc nghe xong Lâm Như Hải lời nói, nhẹ nhàng ứng thanh, là, phụ thân. Dứt lời, nàng chậm rãi nâng lên hai con người, nhìn về phía kia bày ở trong sảnh ban thượng, trắng non trên gương mặt hiện lên một vệt đỏ ửng nhàn nhạt, dường như giận dường như buồn bực trận nhìn những lễ vật kia một cái, nhẹ giọng nói lẩm bẩm, thử. Lễ vật gì, nếu không phải nghe phụ thân lời nói, ta mới không có thèm đâu. Bất quá là dùng để trấn an thủ đoạn mà thôi. Như thật có lòng, làm gì đem ta đặt như vậy tình cảnh lúng túng. Chương 172, bái phòng Lâm phủ chương 172, bái phòng Lâm phủ sáng sớm hôm sau, dương quang xuyên thấu qua khắc hoa sòng cửa sổ, như lụa mỏng giống như êm ái chiếu xuống tiêu tương quán bên trong. Tử Quyên cùng Tuyết Nhạn sớm liền bắt đầu bận rộn, giúp lòng hầu hạ Lâm Đại Ngọc trang điểm. Lâm Đại Ngọc an tọa ở bàn trang điểm trước, tùy ý Tử Quyên êm ái vì nàng trải bước kia như là thác nước như mây tóc đen. Tuyết Nhạn ở một bên tỉ mỉ chọn đồ trang sức, ánh mắt linh động nhất chuyển, cười hì hì nói rằng: "Cô nương, ngày hôm nay cái này trang phục thật sự là cực kỳ xinh đẹp, nếu để cho hầu gia gặp, sợ là muốn kinh động như gặp thiên nhân a. Ngày xưa ngài luôn nói không thèm để ý những này, ngày hôm nay lại dụng tâm như vậy, chẳng lẽ trong lòng có khác tình ý?" Tử Quyên cũng đi theo góc thú, còn không phải sao, nhìn ngài cái này lông mày, như sa lông mày giống như tú lệ, cái này môi, dường như như anh đào tiểu diễm, đợi lát nữa hầu gia gặp, ánh mắt chỉ sợ đều muốn định tại ngài trên thân chuyển không ra rồi. Lâm Đại Ngọc gương mặt trong nháy mắt nổi lên như hà đỏ ửng, khẽ sắng giọng: "Tốt lắm các người, càng phát ra không có quy củ, sạch sẽ bắt ta trêu ghẹo. Bất quá là bình thường trang điểm, nào có như các ngươi nói những tâm từ đó." Lời tuy như thế, kia ngón tay như ngọc lại không tự giác nhẹ nhàng vô về chơi đùa lấy trong tóc châu ngọc. Tử Quyên hé miệng cười nói: "Cô nương cái này không phải bình thường trang điểm, rõ ràng là tỉ mỉ trang phục, không biết muốn mê đảo nhiều ít người đâu." Lâm Đại Ngọc trên mặt lại nổi lên một tia đỏ ửng, gắt giọng: "Các ngươi lại như vậy nói bậy, cẩn thận ta thật xé nát miệng của các ngươi." Đang nói, một cái nha hoàn đội vàng tiến đến thông báo: "Cô nương, hầu gia tới, giờ phút này ngay tại đại sảnh cùng lão gia trò chuyện đâu." Lâm Đại Ngọc nghe nói, trong lòng không khỏi có hơi hơi nhảy, trên mặt lại ra vẻ trấn định nói: "Biết, các ngươi không cần thiết lại hồ ngôn loạn ngữ, mau mau giúp ta nhìn xem nhưng có cái gì không đúng." Nghe nói như thế, Tuyết Nhạn cùng Tử Quyên nhìn nhau cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục là Lâm Đại Ngọc chỉnh lý trang dung. Trong đại sảnh, Giả Cụ khẽ không người, hướng Lâm Như Hải thành khẩn nói rằng: "Dừng cô phụ, hôm qua sự tình, Giả gia thật sự là ấy nấy và phần, chất nhi ở đây đại Giả gia hướng ngài cùng Lâm muội muội gây nên lấy nhất chân thành ấy nấy." Nói xong, Giả Cụ cung cung kính kính đi vạn bối đại lễ, trước thở dài, sau đó quỳ một chân trên đất, cúi đầu ô quyền, thái độ thành khẩn đến cực điểm. Lâm Như Hải ngồi chủ vị, có chút đưa tay ra hiệu Giả Cụ đứng dậy, tuy nói đối với chuyện này trong lòng tức giận, nhưng đối Giả Cụ sau đó cách làm coi như hài lòng, Lâm phủ cũng cần xuất ra vốn có thái độ, sau đó vẻ mặt nghiêm túc địa đạo: "Hiền chất, việc này không thể coi thường, Bảo Ngọc hành vi thực sự quá mức hoang đường, không chỉ có nhục nhà mình một phong, càng làm cho Đại Ngọc thụ ủy khuất lớn lao." Giả Cụ đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ thẹn nói: "Cô phụ dạy rất đúng. Hôm qua sau khi trở về, ta đã đối Bảo Ngọc nghiêm trị không tha, nhường hắn trong phủ khắc sâu tỉnh lại. Lần này đến đây, một là thành tâm bồi tội, hai là muốn cùng cô phụ thương nghị như thế nào xử lý thích đáng việc này, lấy vãn hồi Lâm gia cô nương danh dự." Không chờ Lâm Như Hải mở miệng hỏi thăm, Giả Cụ trên mặt lộ ra mỉm cười, nói rằng: "Cô phụ, tối hôm qua ta cùng gia phụ cẩn thận thương thảo, kế sách hiện nay chỉ có mau chóng cầu hôn mới có thể hiển thị rõ Giả gia thành ý, đây là thượng sách." Nói, Giả Cụ từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí móc ra một bản thiết kế xinh đẹp tinh xảo lịch, nhẹ nhàng triển khai, chỉ vào trong đó một chỗ tiêu ký, cung kính hiện lên cho Lâm Như Hải: "Cô phụ mời xem, trải qua Khâm Thiên giám tiên sinh tỉ mỉ suy tính, sau 9 ngày giờ thìn chính là đại cắt thời điểm, nghi kết hôn, nạp thái. Chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Giả đã quyết định, ngay tại ngày ấy ý theo cổ lễ, chính thức đến đây cầu hôn." Lâm Như Hải nghe xong, không khỏi thoải mái cười ha hả. Cửa hôn sự này, vốn là trong lòng của hắn chỗ trông mong, bây giờ Giả gia như thế tích cực chủ động, hắn tự nhiên là thích thú vô cùng. Ngưng cười, Lâm Như Hải vẻ mặt chuyển thành chăm chú, nói rằng: "Hiền chất, cái này từ xưa đến nay, là mối người cần thân phận quý giá. Không biết lần này các ngươi sẽ mời vị kia bà mối đến đây cầu thân." Giả Cú nghe vậy, lần nữa chắp tay hành lễ, vừa cười vừa nói: "Cô phụ, việc này đã định ra, chính là Bảo Linh Hầu xử lại sự thế thúc." Lâm Như Hải khẽ gật đầu: "Bảo Linh Hầu xử lại, cùng Giả gia cùng là tứ đại gia tộc, bàn luận thân phận địa vị, từ hắn ra mặt làm mai mối, xác thực cực kỳ thỏa đáng. Huống chi trước sớm nghe nói Giả Cụ tại Liêu Đông thời điểm liền tụ nhiều Bảo Linh Hầu chiếu cố, thêm nữa vừa vận tự Liêu Đông hồi kinh, quả thật vừa đúng." Giả Cụ nói tiếp: "Cô phụ, lần này thật sự là chúng ta Giả gia thất lễ trước đây. Theo lẽ thường, vốn nên từ ta cùng gia phụ cùng nhau đến đây hướng ngài bồi tội cũng thương nghị cầu hôn sự tình. chỉ là bởi vì nóng lòng an bài sau 10 ngày cầu hôn, gia phụ biết được Sử Hầu gia gần đây sự vụ bận rộn, chỉ sợ bỏ lỡ thời cơ, liền vội vàng tiến đến tiếp Sử gia thương nghị việc này, cho nên chưa thể cùng ta cùng nhau đến đây Lâm phủ, mong rằng cô phụ rộng lòng tha thứ. Lâm Như Hải khoát tay áo, không sao, phụ thân ngươi cân nhắc chu toàn, cũng là vì cửa hôn sự này suy nghĩ. Đã mời được Bảo Linh Hầu làm mai mối, đủ thấy các ngươi giả ra thành ý. Giả Cù có chút nhẹ nhàng thở ra, nói rằng, đa tạ cô phụ thông cảm. Chờ tất cả an bài thỏa đáng, kia liên quan tới cái này cầu hôn tất cả cấp bậc lễ nghĩa cùng xính lễ danh sách, tiểu điệt sau đó sẽ người đưa tới, mời cô phụ xem qua, nếu có chỗ không ổn, mong rằng cô phụ chỉ rõ. Lâm Như Hải gật đầu nói, hiền chất cân nhắc chu toàn, rất tốt. Đang nói, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân, ngay sau đó một cái nha hoàn tiến đến thông báo, lao ra, cô nương tới. Lâm Như Hải cười ha hả, rất có thâm ý nhìn Giả Cù một cái sau nói, Đại Ngọc cái này tới cũng là vừa vặn a. Sau đó đối nha hoàn nói, mau mời nàng tiến đến. Giả Cù có chút mím môi một cái, không tự giác sửa sang lại quần áo, ngồi nghiêm chỉnh lên. Không bao lâu, Lâm Đại Ngọc chậm chậm bước vào đại sảnh, dáng người thướt tha, tựa như liễu rủ trong gió. Nàng thân mang một bộ màu xanh nhạt sợi kim trăm điệp xuyên hoa mây gầm ấy, váy tay áo đồng bền, hình như có từng sợi khói nhẹ quanh quẩn. Áo khoác lấy một cái màu hồng nhạt sa mỏng vải bồi đế dày, kia sa chất nhu hòa nhược động, múa may theo gió ở giữa, tăng thêm mấy phần siêu phàm thoát tục phiêu giật thái độ. Bên hông thắt một đầu màu trắng dây lụa tại sau lưng đánh thành một cái tinh xảo nơ con bướm, thật dài băng rua theo gió lắc nhẹ, càng thêm lộ ra nàng dáng người nhẹ nhàng uyển chuyển. Hạ thân phối hợp một đầu màu trắng váy dài, váy lê đất, hành đầu lúc váy áo có chút chấn động, đúng như dịu dàng sóng nước nhẹ dạng. Trên đầu đơn giản kéo một cái linh xà búi tóc, mấy sợi như tơ tóc xanh rủ xuống tại trắng nón như ngọc bên cổ, càng thêm sấn ra nàng cái cổ thon dài ưu mỹ. Búi tóc bên trên cắm một cây bạch ngọc trâm, trâm thân điêu khắc sinh động như thật hoa lan, cánh hoa hoa văn tinh tế tỉ mỉ, nhụy hoa linh lung tinh xảo, tươi mát mà thoát tục. Bên cạnh nghiêng cắm một chi màu hồng hoa lụa, vì đó chỉnh thể trang phục tăng thêm mấy phần hoạt bát cùng hoạt bát. Trong hai mang theo một đôi tiểu xảo hoa thai làm bằng ngọc trai, mượt mà chân châu tại gương mặt hai bên nhẹ nhàng lắc lư, làm nổi bật cho nàng da thịt càng thêm tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, dường như dương chi ngọc giống như ôn nhuận không tì vết. Như thế trang phục cũng không mất đại gia khuê tú đoan trang trang nhã, lại lộ ra Lâm Đại Ngọc đặc hữu tươi mát thoát tục, dịu dàng linh tú chi khí, coi là thật để cho người ta thấy chi quên tục. Bộ dáng như thế, chỉ đem Giả Cụ thấy đờ ra tại chỗ. Quái thai, quái thai, ngày xưa thấy Lâm muội muội thời điểm mặc dù cũng là như vậy sở sở động lòng người, nhưng lại kém xa hôm nay như vậy để cho ta tâm linh chập chờn, thẳng làm người chấn động cả hư phách, làm ta gần như thất thố. Hẳn là, đây cũng là kia động tâm tư vị. Chương 173, trong vườn chuyện phiếm một chương 173, trong vườn chuyện phiếm một Giả Cụ trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, tự nhận là chính mình cũng không dường như vậy tham luyến sắc đẹp người, có thể hôm nay gặp mặt lại là một loại chưa từng có tim đập thình thịch cảm giác, trong lòng không khỏi nổi lên một tia thẹn đỏ mặt ý. Quả nhiên là xúc sinh a. Người ta mới bao nhiêu lớn Giả Cụ âm thầm ảo não, khiển trách chính mình, loại này không đúng lúc động tâm nhường hắn có loại khó nói lên lời cảm giác tội lỗi, khiến cho hắn cực kỳ mất tự nhiên. Lâm Đại Ngọc hình như có cảm giác, có chút nghiêng đầu tránh đi Giả Cụ ánh mắt, hai gò má nổi lên đỏ ửng càng thêm kiểu diễm. Bước nhanh về phía trước tới Lâm Như Hải trước mặt, nhẹ nhàng bén áo thi lễ, thanh âm nhu hòa mà rõ ràng nói, phụ thân đại nhân mạnh khỏe, nữ nhi cho ngài thỉnh an. Lâm Như Hải khẽ gật đầu, nhìn thấy nhà mình trên mặt nữ nhi giờ phút này không có hôm qua sầu lo cùng ủy khuất, trong mắt tràn đầy tự ái, ra hiệu nàng đứng dậy. Lâm Đại Ngọc đứng dậy về sau, ánh mắt trong lúc lơ đãng lại lướt qua Giả Cụ, trên gương mặt đỏ ửng càng lớn, nhưng nàng rất nhanh điều chỉnh tâm thần, ngược lại mặt hướng Giả Cụ, lần nữa thi lễ một cái, trong động tác mang theo vài phần ngượng ngùng cùng thận trọng, nói khẽ, Cụ nhị ca, đã lâu không gặp. Từ tháng trước vinh trong phủ từ biệt, đến nay đã một tháng có thừa. Giả Cụ thấy thế, đứng dậy đáp lễ, trong miệng luôn miệng nói, Lâm muội muội, đã lâu không gặp, muội muội phong thái càng hơn trước kia. Từ lần trước tại Vinh Quốc phủ từ biệt, tính ra đã có rất nhiều thời gian, không muốn nhoáng một cái lại đã qua lâu như vậy. Như thế nói đến cũng là ta không phải. Quả thật là như thế, từ ngày đó tiến về Vinh phủ cùng Lý Hoàn Thương nghị Giả Lan đi quốc tử giám một chuyện sau liền rốt cuộc chưa từng gặp qua Lâm Đại Ngọc. Cho dù là Lâm Như Hải hồi kinh sau cũng không được thời gian, không phải cả ngày bùi ở quân doanh chính là tiến về công bộ, liền đi gặp mặt trò chuyện cơ hội cũng không có, càng đừng đề cập hiện tại cầu hôn sau. Lâm Đại Ngọc khẽ không người đáp lễ, bước liên tục nhẹ nhàng đến Lâm Như Hải bên cạnh ngồi xuống. Lâm Như Hải cười nhìn về phía nữ nhi, lại nhìn một cái Giả Cụ, mở miệng nói, Ngọc Nhi, Giả biểu ca mới vừa cùng ta nói lên Giả gia cầu hôn sự tình, sau 9 ngày chính là ngày tốt, bọn hắn dự định theo lễ đến đây. Lâm Đại Ngọc hai gò má ửng hồng, cúi đầu nói khẽ, tất cả toàn bằng phụ thân làm chủ. Thanh âm êm dịu huyền chuyển, như hoàng oanh xuất gốc, nghe được Giả Cụ trong lòng lại là khẽ động, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Hắn quả thực sợ cái này mảnh mai lại mẫn cảm dừng muội muội náo lên tính tình, chết sống không muốn gả cho hắn, như đúng như này, vậy nhưng sẽ để cho hai nhà huyên náo tối bụi, với hắn mà nói, đây mới thật sự là phiền toái. Kỳ thật với hắn mà nói, sắc đẹp vốn là có cũng được mà không có cũng không sao. Như Lâm Đại Ngọc coi là thật không muốn. Loại này niên đại cũng không thể kìm được nàng không nguyện ý. Bất quá như thế trung quy là nhường Giả Cụ trong lòng khó chịu. Muốn hỏi vì cái gì cưới Lâm Đại Ngọc, điểm thứ nhất chính là Lâm Đại Ngọc mỹ a. Về phần điểm thứ hai, chính là Giả Cụ không có ưa thích người. Kia đã như vậy, tới thành hôn bàn luận gả niên kỷ, cũng thuận theo phụ mẫu ý tứ, cưới Lâm Đại Ngọc không phải cũng là vẹn toàn đôi bên. Lấy hắn địa vị bây giờ muốn cái gì dạng nữ nhân đều không có vấn đề, chỉ có điều không có hứng thú mà thôi. Lâm Như Hải thấy thế, trong lòng tràn đầy vui vẻ, liền đối với Giả Cụ nói rằng, "Cụ nhi, ta biết ngươi bây giờ bề bộn nhiều việc quân vụ, hai người các ngươi sợ là lâu không gặp nhau. Bây giờ về sau đã có hôn ước mang theo, về sau gặp mặt sợ có nhiều bất tiện. Không bằng nhân cơ hội này, nhường Ngọc Nhi mang theo ngươi tại trong vườn đi dạo chơi, nói chút thể mình lời nói nhi. Nghĩ đến giả cụ giờ phút này cũng là nên có rất nhiều lời muốn cùng Lâm Đại Ngọc kể ra. Giả cụ vội cung kính không mình hành lễ, trả lời, cô phụ suy tính được rất là chu toàn, tiểu điệt cảm kích cô phụ ý tốt. Lâm Đại Ngọc hai gò má có chút phím hồng, đúng như kia xoa một tầng nhàn nhạt son phấn hoa đào, nàng cúi đầu bộ dạng phục tùng, trong tay nhẹ nhàng rào lấy khăn, nói khẽ, phụ thân đã an bài, tất nhiên là cứ tốt. Thanh âm kia mềm mại uyển chuyển, mang theo một tia e lệ, nhưng lại không mất đoan trang, đang phù hợp nàng trước sau như một tính tình. Nàng thở nhỏ tại thi thư lễ nghi hun đúc hạ lớn lên, mặc dù trong lòng đối với giả cụ ở chung có một chút ngượng ngùng, nhưng cũng hiểu được ở trước mặt người ngoài vốn có cấp bậc lễ nghĩa. Sau đó, giả cụ cùng Lâm Đại Ngọc cùng nhau hướng Lâm Như Hải hành lễ. Giả cụ nói, cô phụ, kia tiểu điệt cùng muội muội liền xin được cáo lui trước. Đi thôi, đi thôi. Lâm Như Hải cười gật gật đầu. Hai người liền cùng nhau đi ra ngoài. Lâm Đại Ngọc mang theo chính mình hai cái nha hoàn Tuyết Nhạn cùng Tử Quyên, bước liên tục nhẹ nhàng, tư thái kia giống như liễu rủ trong gió. Giả cụ theo ở phía sau, nhìn xem Lâm Đại Ngọc bóng lưng, trong lòng không khỏi nổi lên một tia thương tiếc. Đi tới trong vườn, Tuyết Nhạn cùng Tử Quyên ở phía sau đi theo. Lâm Đại Ngọc quay đầu nhìn thoáng qua, trong ánh mắt mang theo một tia ngại ngùng, cười yếu ớt nói, "Cụ nhị ca, trong vườn này cảnh trí vô cùng tốt, muội muội mang nhị ca ca dạo quanh một lượt." Giả cụ cười đáp lại, "Đa tạ Lâm muội muội, trước đây nhiều bể bộn nhiều việc quân vụ, liền không có qua nghỉ ngơi, hôm nay có thể được Lâm muội muội làm bạn du lãm, thực là chuyện may mắn." Tử Quyên cùng Tuyết Nhạn nhìn nhau cười một tiếng, Tử Quyên nhẹ giọng đối Tuyết Nhạn nói, "Nhìn cô nương cùng Hầu gia như vậy ở chung, cũng là hài hòa." Tuyết Nhạn nhẹ nhàng gật đầu, cũng cười thấp giọng trả lời, "Hầu gia vốn chính là như thế, đối đãi cô nương luôn là một bộ ôn hòa hữu lễ, quan tâm nhập vi bộ dáng." Không bao lâu, bọn hắn đi đến trong vườn một chỗ cái đỉnh bên cạnh. Tử Quyên đi lên trước, vén áo thi lên nói, "Cô nương, Hầu gia, các nô tỳ ngay tại cái này bên ngoài chờ, không phải dậy các ngươi nói chuyện tiếng." Lâm Đại Ngọc khẽ gật đầu, giả cụ cũng nói, "Làm phiền hai vị cô nương." Chờ Tử Quyên cùng Tuyết Nhạn lui ra sau, trong đình chỉ còn lại giả cụ cùng Lâm Đại Ngọc hai người. Gió nhẹ lướt qua, mang theo trong vườn hoa cỏ hương khí, làm người tâm thần thanh thản. Giả cụ trước tiên mở miệng, phá vỡ trầm mặc, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng thương yêu, nhẹ giọng dò hỏi, "Lâm muội muội, hôm qua bảo ngọc kia phiên kinh suất, càn rỡ tiến hành, muội muội còn chú ý?" Lâm Đại Ngọc nghe xong lời này, trong lòng kia cố ủy khuất sức lực lập tức dâng lên. Vốn là tâm tư cẩn thận mẫn cảm, hôm qua sự tình tuy mạnh tự nhẫn lại, nhưng lúc này bị giả cụ nhắc lên, cố này khó chịu liền rốt cuộc ép không được. Chỉ thấy nàng khẽ cắn môi dưới, hốc mắt phím hồng, hình như có nước mắt tại trong mắt đảo quanh, nhưng lại quật cường không chịu rơi xuống, quay đầu đi chỗ khác. Lâm Đại Ngọc nhẹ nói, "Nhị ca ca hôm nay sao lại nhắc lên chuyện này? Kia bảo ngọc làm việc như thế hoang đường, muội muội làm sao có thể không khí?" Muội muội vốn là số khổ, thở nhỏ không có mẫu thân, tại cái này trong phủ cũng là cẩn thận sống qua ngày. Bây giờ cùng nhị ca có hôn ước, vốn là chuyện tốt, lại bị hắn như vậy quấy rầy, không duyên cớ nhường muội muội bị người nói nhảm. Nói, thanh âm của nàng đều mang theo một tiếng nghẹn nào. Một màn này, thấy giả cụ trong lòng gọi thẳng ta thấy mà yêu nội tâm thầm nghĩ, cái này tiểu chân châu nói thế nào rơi liền rơi à, đột nhiên như thế. Nhất thời hoảng loạn lên, giả cụ đội vàng áp sát tới, chân tay luống cuống mong muốn an ủi, nhưng lại không biết từ đâu ra tay, quá mức thân mật, lại lộ ra có chút quá, nhưng hờ hững lại có vẻ hơi xa lạ. Đành phải ở một bên lo lắng xung, miệng bên trong lẩm bẩm, "Lâm muội muội đều là ta không tốt, ta cái này miệng thật là đáng đánh đòn, biết rõ muội muội bị ủy khuất, còn hết chuyện để nói." Chương 174, trong vườn chuyện phiếm 2 chương 174, trong vườn chuyện phiếm 2 Lâm Đại Ngọc thấy giả cụ cái này một bộ hốt hoảng bộ dáng, trong lòng ủy khuất đông cảm giác tiêu giảm, khóe miệng bụng trộm câu lên một vẻ ý cười. Bây giờ thấy giả cụ như vậy vì chính mình rối loạn tức lòng, trong lòng lại có một tia khác thú vị cảm giác. Dù sao tại Lâm Đại Ngọc trong lòng, tự nhận biết giả cụ đến nay vẫn luôn là như vậy nói 102, dù không được người khác làm trái lại quyền thế ngập trời người, hiển nhiên chính là một cái bá đạo tổng giám đốc tính tình. Có thể khiến cho nam nhân như vậy bởi vì chính mình mà tâm loạn như ma, vậy cũng không liền. Hắc hắc. Nhị ca ca nguyên là ý tốt, muội muội tự nhiên sẽ hiểu. Chỉ là muội muội trong lòng bị quất, cũng sợ nhị ca ca hiểu lầm trong đó nguyên do, tin vào kia trong phụ truyền đến lời đồn. Bây giờ muội muội đã cùng nhị ca ca có hôn ước, tất nhiên là cùng Bảo Ngọc không còn gì khác liên quan. Có thể hôm qua sự tình, chuyến đi khó tránh khỏi bị người bẻ cong, tình hình như vậy, muội muội thật sự là sợ hỏng nhị ca ca thanh danh. Giả cú nghe xong Lâm Đại Ngọc lời nói, tả hữu mí mắt điên cuồng luận động, sau đó nheo mắt lại đánh giá Lâm Đại Ngọc một phen, trong lòng trực nhạc à, khoe miệng có chút dương lên, nói rằng, muội muội tâm tư, ta làm sao có thể không minh bạch. Muội muội như vậy là ta suy nghĩ, nhưng chớ có luôn luôn ủy khuất chính mình. Kia Bảo Ngọc sự tình, ta tất nhiên là sẽ không dễ tin lời đồn, muội muội như vậy tài tình xuất chúng, băng thanh ngọc khiết người, ta tất nhiên là tin muội muội là người. Chỉ là muội muội cũng chớ có quá mức lo lắng, ta giả cụ thanh danh như thế nào như vậy tùy tiện bị xấu. Giả cụ chậm rãi đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, kia buông thả không bị trói buộc thần thái triển lộ không bỏ sót, cất cao giọng nói, ta thở nhỏ dấn thân vào quân lữ, tại kia gió tanh mưa máu trên chiến trường, bằng tự thân bản lĩnh dậy đến Hầu gia chi tôi bị. Ban đầu, ta gây nên bất quá là vì gia mẫu tranh cái tên điểm, nhường nàng trong nhà có thể vượt qua thoải mái thời gian. Bây giờ, việc đã đến nước này, ta lại đem cùng muội muội lập gia đình. Khác ta không dám khoác lác, ta xác thực khó xử tới như người khác như vậy ngày ngày làm bạn tại muội muội bên cạnh thân, không sai ta lại có hộ muội muội cả đời bình an trôi chảy năng lực. Giả Cù trong ánh mắt toát ra khí phách lạnh thấu xương chi quang, thanh âm trầm ổn lại âm vang hữu lực, cũng nguyên nhân chính là như thế, chính là ta biết được Bảo Ngọc làm ra loại kia chuyện hồ đồ lúc, ngắn ngủi một hai canh giờ ở giữa, liền có thể cho Bảo Ngọc nghiêm trị, ngừng lời đồn đại. Chính là Lao Thái Thái cũng không dám cầu tình. Lâm Đại Ngọc nghe xong Giả Cù lời nói, trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, ánh mắt kia cảm xúc phức tạp khó phân biệt. Tại Vinh Quốc phủ chờ đợi thời gian đều có một khôn năm lâu, tự nhiên minh bạch Giả Cù có thể đỉnh lấy Giả Mâu áp lực trọng phạt Giả Bảo Ngọc là cỡ nào không dễ. Theo lý tới nói, đang phát sinh chuyện như thế thời điểm, nàng vốn nên làm ra chút kịch liệt phản ứng đến cho thấy thái độ, lấy chứng tự thân thanh bạch, thật là. Giả Cù hành động cùng phản ứng thật sự là quá nhanh. Hai canh giờ thời gian, trừ bỏ đi đường đưa tin hồi kinh chờ sử dụng thời điểm, nghĩ đến bất quá thời gian đốt một nén hương liền đem Giả Bảo Ngọc cho. Ngay cả nàng cùng phụ thân Lâm Như Hải đều làm ngộng, vừa mới tại Lâm Như Hải trước mặt khóc một hồi, Giả Cù liền đem chuyện cho xử lý thỏa đáng. Nàng còn chưa kịp một khóc hai nháo ba treo ngược đâu. Lâm Đại Ngọc nghe Giả Cù lời nói, trong lòng nổi lên tầng tầng gợn sóng, trên mặt nổi lên đỏ ửng, nhẹ nói, nhị ca ca, có ngươi lời nói này, muội muội trong lòng rất là an tâm. Giả Cù nhìn xem Lâm Đại Ngọc phiếm hồng gương mặt, trong lòng hơi động, thanh âm cũng nhu hòa mấy phần, muội muội an tâm thuận tiện, ta Giả Cù đã cho phép muội muội cả đời, tất nhiên là sẽ không để cho muội muội chịu nửa phần ủy khuất. Lâm Đại Ngọc có chút túi đầu, nói khẽ, nhị ca ca như thế là muội muội suy nghĩ, muội muội vô cùng cảm kích. Chỉ là muội muội cũng biết nhị ca ca sự vụ bận rộn, ngày sau còn cần đa số thân thể mình suy nghĩ, chớ có quá mức mệt nhọc. Giả Cù nhẹ nhàng kéo Lâm Đại Ngọc tay, nói rằng, lời của muội muội, ta nhớ kỹ. Cũng là muội muội càng nên chú ý, muội muội thở nhỏ thân thể mảnh mai, ta nghe nói muội muội thường cần nhân sâm những vật này điều dưỡng thân thể. Muội muội nhất định phải thật tốt điều dưỡng lấy, chớ có để cho ta đau lòng. Lâm Đại Ngọc nghe xong lời này, lập tức liền hừ nhẹ một tiếng, ngạo kiều nói, nhị ca ca đây là ghét bỏ muội muội thể cốt yếu, sợ ngày sau liên lụy nhị ca ca không thành. Giả Cù sững sờ, sau đó cười ha ha một tiếng. Xem như thấy được Lâm Đại Ngọc ý lực, nói rằng, muội muội đây là nói gì vậy? Trong lòng ta, muội muội như là kia tiên thảo giống như chân quý, ta chỉ mong muội muội thân tử kháng kiện. Hơn nữa ta như thế nào loại kia người bất tỉnh, muội muội thân thể, ta tất nhiên là phải đặt ở trong lòng, chỉ là nghĩ muội muội nếu có thể thân thể rất nhiều, chúng ta ngày sau làm bạn thời gian liền có thể nhiều chút vui vẻ. Lúc này, ngoài phòng truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân, là nha hoàn Tử Quyên cùng Tuyết Nhạn cùng nhau đến đây đưa trà. Tử Quyên bưng khay trà, Tuyết Nhạn theo sau lưng cầm điểm tâm. Các nàng đi vào trong đình, nhìn thấy Giả Cù lôi kéo Lâm Đại Ngọc tay, Tử Quyên mừng thầm trong lòng, Tuyết Nhạn thì hơi ửng đỏ mặt. Tử Quyên cung kính nói rằng, hầu ra, cô nương, trà tới. Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng rút về tay của mình, mang theo ngượng ngùng nói rằng, Tử Quyên, Tuyết Nhạn, thả chỗ này à. Tử Quyên cùng Tuyết Nhạn đem trà cùng điểm tâm sau khi để xuống, đứng dậy, dường như nếu lại cáo từ rời đi. Lâm Đại Ngọc thấy thế, nói rằng, nhị ca ca, hôm nay khó được người đến, không bằng để cho Tử Quyên cùng Tuyết Nhạn lưu lại hầu hạ, chúng ta nói thêm nữa một lát lời nói, cũng không cái gì quan trọng. Giả Cù nhìn một chút Lâm Đại Ngọc, lại nhìn một chút hai cái nha hoàn, gật đầu cười nói, muội muội đã có ý đó, vậy liền như thế đi. Tử Quyên cùng Tuyết Nhạn liếc nhau, trong mắt tràn đầy thích thú, liền cùng kính đứng ở một bên. Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, đặt chén trà xuống, khẽ thở dài một cái, thần sắc mang theo phiền muộn nói, nhị ca ca, con gái chúng ta nhà cả ngày bị vây ở cái này khuê phòng bên trong, chứng kiến hết thảy bất quá là vùng thế giới này. Ngày bình thường, cũng chỉ có thể theo người bên ngoài đôi câu vài lời bên trong, biết được nhị ca ca tại chiến trường sự tích, nhưng thủy chung không cách nào rõ ràng hiểu rõ. Những cái kia truyền ngôn hoặc thật hoặc giả, trong lòng ta thực sự hiếu kỳ, trên chiến trường đến tột cùng là như thế nào một phen cảnh tượng, là có hay không như thoại bản tử thảo luận như vậy kinh tâm động phách. Dứt lời, nàng dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt bên tóc mai sợi tóc, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Tử Quyên cùng Tuyết Nhạn cũng hai mắt sáng lên nhìn xem Giả Cù, tràn đầy hiếu kỳ. Giả Cù khẽ bước cằm, suy tư một lát sau mím môi một cái thần sắc cảm nhiên nói rằng, hôm nay như thế, như vậy ta liền giảng một đoạn liên quan tới ta tại Tây Bình Bảo lúc cùng Nô Nhị Cáp Xích lúc đối chiến cảnh tượng a, đó cũng là ta có thể bởi vậy phong hầu lịch chuyện này. Giả Cù khẽ bước cằm, suy tư một lát sau mím môi một cái, thần sắc chán nản nói rằng, đã như vậy ta liền đem một đoạn liên quan tới ta tại Tây Bình Bảo lúc cùng Nô Nhị Cáp Xích lúc đối chiến cảnh tượng giảng cùng các ngươi nghe đi, đó cũng là ta có thể bởi vậy phong hầu nghịch chuyện này. Nghe được nơi đây, Lâm Đại Ngọc không tự giác đứng thẳng lên thân thể, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Giả Cù, trong tay khăn nắm càng chặt hơn chút. Tử Quyên mở to hai mắt, hô hấp đều biến dồn dập lên, hai tay không tự giác giao ác ở trước ngực. Tuyết Nhạn thì có chút hướng về phía trước nghiêng thân thể, bờ môi nhấp nhẹ, vẻ mặt khẩn trương cùng chờ mong. Mới đầu, ngày ấy bầu trời coi như sáng sủa, dương quang vẩy vào đại địa bên trên. Nô Nhi Cáp Xích xuất lĩnh lấy 12 vạn đại quân khí thế hung hăng đem Tây Bình Bảo vây chật như nêm cối. Ta tại bảo bên trong xa xa nhìn lại, quân địch doanh trướng lít nha lít nhít, tựa như một mảnh hải dương màu đen, để cho người ta không rét mà run. Chương 175, trong vườn chuyện phiếm 3 chương 175, trong vườn chuyện phiếm 3 cho nên cái gọi là người thoáng qua một cái bạn, vô biên bắn ác. Huống chi chừng 12 vạn nhiều. Lâm Đại Ngọc trong mày, hàm răng khẽ cắn môi dưới, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sầu lo, nhịn không được nhẹ nói, nhị ca ca, ngươi lúc đó thân làm chủ tướng, trong lòng có thể từng e ngại. Giả Cù có chút quay đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn thoáng qua Lâm Đại Ngọc, vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại vô cùng kiên định chậm rãi nói rằng, sợ. Thân làm chủ tướng, gìn giữ đất đai có trách, cho dù trong lòng có sợ, cũng chỉ có thể liều chết một trận chiến. Tử Quyên nhịn không được xen vào nói, hầu ra, vậy kế tiếp như thế nào? Ánh mắt của nàng trợn trừng lên, khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều xuất mồ hôi. Giả Cù nhìn Tử Quyên một cái cười cười, không tại đáp lời, phối hợp lâm vào trầm tư. Ngày ấy sáng sớm, chiến đấu khai hỏa sau, hai phe địch ta tướng sĩ chính là dốc hết tất cả, trong nháy mắt lâm vào kịch liệt giao phong. Tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm cùng chấn thiên tiếng pháo đan vào một chỗ, vang vọng chân trời. Các tướng sĩ anh dũng chém giết, máu tươi vẩy ra, rất nhanh liền đem dưới tường thành thổ địa nhuộm đỏ bừng. Ngay từ đầu chúng ta nương tựa theo tường thành ưu thế như cũ có thể ương ngạnh chống cự, quân địch nhân số 12 bằng nhiều. Thế công sóng sau cao hơn sóng trước, khi đó ta dần dần cảm thấy phí sức, vẫn như trước không phải là không có phần thắng. Nghe được cái này Lâm Đại Ngọc, Tử Quyên bọn người nỗi lòng lo lắng vừa mới trầm tĩnh lại, chăm chú lắng nghe thời điểm, Giả Cụ đống nhiên biến sắc, ngựa khí trầm thấp phun ra hai chữ, nhưng mà, cái này đột ngột chuyển hướng, trong nháy mắt lại đem lòng của mọi người cao cao nhấc lên. Ha ha ha. Giả Cụ sắc mặt đỏ lên, có chút thất thố giống như cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy tang thương cùng cảm khái, như muốn đem kia đoạn tàn khốc tuế nguyệt bên trong kiềm chế thỏa thích phát tiết. Vận mệnh trêu người, trời không tốt, lúc ấy quân địch gần như tất cả công thành thang mây đều một mực khoác lên trên tường thành lúc, trong khoảnh khắc, bầu trời mây đen dày đặc, cuồng phong nổi lên, thổi đến quân kỳ bay phất phới, kịch liệt chập chờn. Khi đó, ta ngẩng đầu nhìn trời, giọt giọt nước mưa rơi vào trên mặt của ta, băng lãnh xúc cảm tựa như từng thanh lưới dao, cắt rắc ta vốn là căng cứng thần kinh. Quả nhiên, trận này mưa to gió lớn thành nỗ nhĩ cấp xích trợ lực lớn nhất. Chúng ta súng đạn gần như toàn bộ mất đi hiệu lực. Lâm Đại Ngọc, Tử Quyên cùng Tuyết Nhạn ba người nghe được cái này, đều là tê cả da đầu, toàn thân nổi da gà tạo nên, dường như thân lâm kỳ cảnh, rõ ràng cảm thụ tới lúc ấy trên chiến trường kia nghìn cân treo sợi tóc nguy cơ. Mặc dù các nàng thân làm khuê bên trong nữ tử, nhưng cũng hiểu biết quân đội đánh trận trôi lại súng đạn chính là thứ nhất, tựa như cường cùng tình nỏ đồng dạng tồn tại. Có thể thế mà tại bực này thời điểm mất đi hiệu lực, vậy đơn giản. Lâm Đại Ngọc nghe đến mê mẩn, nguyên bản nâng má tay không tự giác nắm chặt, đôi mắt đẹp chăm chú khóa lại Giả Cụ. Tuyết Nhạn tuổi còn nhỏ, nghe được nơi đây, mặt nhỏ tràn đầy chấn kinh, một tay chăm chú nắm chặt Tử Quyên ống tay áo, một cái tay khác cầm khăn tay che khuất miệng nhỏ. Tử Quyên trừng lớn hai mắt, nghe được trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, hai tay không tự giác nắm chặt góc áo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, thân thể nghiêng về phía trước, vội vàng nói, "Hầu gia, kia sau đó thì sao? Về sau ngài là làm sao làm?" Thanh âm của nàng có chút phát run, hiển nhiên bị cái này khẩn trương thế cục dọa cho phát sợ. Giả Cụ có chút meo cặp mắt lại, dường như xuyên thấu qua thời gian mê vụ, lần nữa về tới kia đoạn khói lửa ngập trời liêu đông, hắng giọng một cái, tiếp tục chậm rãi giảng thuật, kia mưa to gió lớn phía dưới, bên ta súng đạn mất đi hiệu lực, đúng như hùng ưng gãy cánh, nhao nhao tìm mỏi, những cái kia ngày bình thường có thể khiến cho quân địch nghe tin đã sợ mất mật hỏa pháo, giờ phút này thành một đống không dùng được sát vụn. Mà quân Kim lại giống như là đạt được thượng thiên chiếu cố, thừa dịp cái này khí trời ác liệt, càng thêm không chút kiêng kỵ khởi xướng tiến công. Binh lính của bọn hắn tại trong mưa tiếng hò hét đánh vỡ thương cùng, theo thang mây liều lĩnh đi lên leo lên, kia mãnh liệt tình thế, đúng như sôi trào mãnh liệt tác sóng, dường như đem toàn bộ Tây Bình bảo trong nháy mắt nuốt hết. Trên tường thành, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, từng tiếng đứt hai. Các tướng sĩ mặc dù từng cái anh dũng đi đầu, lấy một chọi mười, có thể địch quân nhân số thực sự quá nhiều, một đợt lại một đợt công kích như bài sơn đảo hải đánh tới, dần dần có chút lực bất tòng tâm. Bên người không ngừng có khuôn mặt quen thuộc ngã xuống, máu tươi hòa với nước mưa, theo tường thành khe hở cốt cốt chảy xuôi, đem dưới chân thổ địa nhiễm đến càng thêm đỏ thắm. Mà trong tay của ta trường sóc, thậm chí đã bắt đầu quyển lưỡi đao, giờ phút này trong lòng ta tin tưởng, ngày ấy chi chiến, sợ là giữ nhiều lành ít, thậm chí làm xong ra ngựa bọc thây chuẩn bị. Nhìn qua cái này tuyệt cảnh, tâm ta gấp như lửa đốt, đại não đang nhanh chóng vận chuyển, suy tư phá cục phương pháp. Trong điện quang hỏa thạch, một cái gần như điên cuồng suy nghĩ tại trong đầu hiện lên, nổ rất thăng mây. Chỉ có như vậy, khả năng chặt đứt quân địch giống như thủy triều vọt tới thế công. Có thể cái này nói nghe thì dễ, màn mưa như chú, tựa như thiên hà vỡ đê, hạt mưa lớn chừng hạt đậu lốp bốp rơi đập, đánh cho người mở mắt không ra. Cho dù là đem bó đuốc nhóm lửa, tại cái này mưa to gió lớn phía dưới, cũng tuyệt đối không thể dẫn đốt thuốc nổ. Nhưng giờ phút này đã không còn cách nào khác, bên người đám thân vệ không chút do dự đem chấn thiên lôi một mực cột vào trên thân, tự trên tường thành thả người nhảy lên, hướng về phía dưới thang mây đánh tới, gắt gao ôm lấy thang mây. Kim binh đao kiếm điên cuồng chém vào trên người bọn họ, đao đao thấy xương. Cuối cùng chấn thiên lôi bạo tạc, nổ nát thang mây, vừa rồi ngăn chặn quân Kim thế công. Dứt lời, Lâm Đại Ngọc, Tử Quyên cùng Tuyết Nhạn ba người ngồi yên ở nơi đó, chấn kinh đến thật lâu nói không ra lời. Các nàng nguyên bản đối chiến trận tàn khốc chỉ là nghe thấy, nhưng lại chưa bao giờ từng có như thế rõ ràng mà rung động cảm thụ. Lâm Đại Ngọc sắc mặt tái nhợt, bờ môi run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng thật sâu kính sợ. Qua hồi lâu, nàng mới nhẹ nói, "Nhị ca ca, cái này, đây cũng là chiến trường sao? Thảm liệt như vậy, để cho trong lòng người ta run sợ." Tử Quyên bỗng trừng lớn lấy hai mắt, dường như trước mắt còn hiện lên một màn kia màn máu tanh cảnh tượng, âm thanh run rẩy lấy, "Hầu gia, ngày bình thường tại binh phủ lúc luôn được nghe thấy người ta nói chiến trường như thế nào tàn khốc, lại không nghĩ lại như vậy." Tuyết Nhạn khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, còn chưa theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, chỉ là vô ý thức nắm chặt Tử Quyên góc áo. Ba người lâm vào hồi lâu trầm mặc, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Giả Cụ thấy các nàng bộ dáng này, a ra một tiếng, nhíu mày, tiếp tục nói, "Các ngươi coi là cái này hết à?" Ba người nghe nói, không khỏi cùng nhau ngẩng đầu, trong mắt mang theo nghi hoặc cùng khẩn trương nhìn về phía Giả Cụ. Giả Cụ vẻ mặt không hiểu, chậm rãi mở miệng, "Phía trước 10 người nổ đoạn thang mây sau, quân Kim thế công tuy là một trong trệ, nhưng rất nhanh lại tổ chức. Để cho ta bất ngờ lại là bên cạnh ta thân vệ bên trong, không ngờ có tầm 10 người, thậm chí không kịp chờ ta hạ lệnh, tự động cong lên chấn thiên lôi nói đến chỗ này." Giả Cụ thanh âm có chút nghẹn ngào, trong mắt mơ hồ nổi lên lệ quang, đó cũng đều là tay chân của hắn a. Lâm Đại Ngọc thấy Giả Cụ bộ dáng như vậy, trong lòng tràn đầy thương yêu. Nàng bận bịu theo trong tay áo lấy ra khăn tay của mình, nhẹ nhàng đưa tới giả cụ trước mặt, ôn nhu nói, "Nhị ca ca, chớ có quá mức đau buồn, những này anh liệt chắc chắn ghi tên sử sách. Ngài như vậy trọng tình trọng nghĩa, bọn hắn dưới suối vàng có biết, cũng biết cảm giác sâu sắc vui mừng." Thanh âm êm dịu huyền chuyển, mang theo vô tận quan tâm, trong đôi mắt đẹp ba quang lưu chuyển, tràn đầy đối giả cụ ân cần. Tử Quyên cũng lấy lại tinh thần đến, liên tục không ngừng gật đầu, phụ hòa nói, "Đúng vậy à, hầu gia. Ngài vì gia quốc, vì những này tướng sĩ, đã dốc hết toàn lực. Bọn hắn anh dũng sự tích, chắc chắn trở thành một đoạn giai thoại, khích lệ hậu nhân." Trong mắt lóe ra kính nể quan mang, nhìn về phía giả cụ trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính trọng, không giống trước kia như vậy càng nhiều e ngại. Tuyết Nhạn trốn ở Tử Quyên sau lưng, dò ra nửa cái đầu, ngây ngốc mà hỏi thăm, kia cuối cùng chúng ta giữ vững sao? Tiếp nhận Lâm Đại Ngọc khăn tay, giả cụ lập tức sững sờ, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Tuyết Nhạn, ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Chương 176, chí khí. Tuyết Nhạn lời này vừa ra, ở đây ba người lúc này sững sờ. Ngay sau đó, Lâm Đại Ngọc duỗi ra ngón tay ngọc, nhẹ nhàng điểm một cái Tuyết Nhạn cái chán, oán trách bên trong lại dẫn mấy phần thương tiếc nói rằng, ngươi nha đầu ngốc này, ngày bình thường cũng không biết dùng nhiều dùng đầu óc. Nếu như Tây Bình Bảo chưa từng giữ vững, nhị ca ca lại có thể nào an nhiên ở này cùng chúng ta giảng thuật những này? Còn nữa, nếu như Tây Bình Bảo luôn hãm, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi như vậy đặt câu hỏi, chẳng phải là hồ đồ đến cực điểm? Tử Quyên tại một bên hé miệng cười yếu ớt, nhìn về phía Tuyết Nhạn nói, nhìn một cái, xưa nay là thuộc ngươi cơ linh, ngày hôm nay sao liền rơi vào mơ hồ? Giả Cù cũng bị Tuyết Nhạn ngôn ngữ chọc cho dở khóc dở cười, cảm xúc cũng là dần dần thong thả chút, hắn khẽ lắc đầu, vừa cười vừa nói, mà thôi, Tuyết Nhạn tuổi còn nhỏ, không rõ mấy cái này còn con quấn quấn cũng thuộc về bình thường. Tuyết Nhạn lấy lại tinh thần, vì chính mình cái này không trải qua suy nghĩ lời nói cảm thấy xấu hổ, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ đấu, cúi đầu xuống, hai tay không tự giác níu lấy góc áo, ngập ngừng nói, ta chính là nhất thời nóng nổi, chỉ mới nghĩ lấy biết được kết quả. Lâm Đại Ngọc thấy này, nhẹ nhàng đem Tuyết Nhạn ôm vào lòng, ôn nhu nói, tốt tốt, cũng không phải gì đó lỗi lầm lớn, về sau làm việc nói chuyện trước suy nghĩ nhiều lượng suy nghĩ chính là. Lâm Đại Ngọc nhẹ nắm cả Tuyết Nhạn, ánh mắt lại một mực khóa chặt tại giả cụ trên thân, trong thần sắc tràn đầy sầu lo, nhẹ giọng hỏi thăm, nhị ca ca, ngày đó ngươi tại trên triều đình lập xuống ngũ niên phục liêu chí khí lời thề, thiên hạ đều hiểu. Nhị ca ca, ngươi coi là thật hoàn toàn chắc chắn có thể đạt thành này lời thề a? Giả cụ giật mình hoàn hồn, giờ mới hiểu được vì sao hôm nay Lâm Đại Ngọc sẽ hỏi lên trên chiến trường sự tình. Tha thứ ta nói thẳng, Lâm muội muội chẳng lẽ chưa từng hướng rừng cô phụ hỏi ý việc này? Giả cụ nhìn chăm chú Lâm Đại Ngọc, chậm rãi mở miệng. Lâm Đại Ngọc nao nao, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, không nói nữa. Giả cụ thấy này, trong lòng dâng lên từng tia ấm áp, nhưng lại xen lẫn mấy phần nặng nề. Lâm Đại Ngọc đã hiểu rõ việc này gian nan, lại chưa cùng Lâm Như Hải nghiên cứu thảo luận, hoặc là tín nhiệm, hoặc là chính là cái gọi là phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn. Nhưng nhìn Lâm Đại Ngọc cái loại này tính tình người, lại thêm Lâm Như Hải đối Lâm Đại Ngọc sủng ái, cái sau khả năng rất nhỏ. Giả cụ chậm rãi thở ra một hơi, đem trong tay khăn tay thu hồi, bưng lên chén trà trên bàn khẽ nhấp một cái, sau đó thở dài một tiếng, nói rằng, thực không dám giấu giếm Lâm muội muội, nói thật chỉ có 7 thành 5 chắc. Liêu Đông đại địa đã bị Kim Quốc, a, lập tức nên gọi Thành Quốc. Bọn hắn chiếm cứ đã lâu, thành trì kiên cố, binh lực cường thịnh, lại dân phong tục hung hãn, tác chiến dũng mãnh, thu phục con đường, quả thực che kín bụi gai. Công thành đoạt đất không giống với thủ thành cùng gia chiến, mặc dù có giả cụ cái loại này siêu phàm thân thể, nếu không có binh sĩ hiệp trợ, như quyết thiếu đầy đủ binh lực, quân nhu cùng khí giới công thành, cuối cùng bất quá là công giá chẳng đảm luận. Đây cũng là tại đánh bại Nỗ Nhi Cáp Xích sau chưa lại cử động binh qua sông công thành nguyên do. Thứ nhất không có sung túc lương thảo vật tư, thứ hai chính là nhân số không đủ. Nhân số không đủ, cho dù đánh hạ một tòa thành, thì phải làm thế nào đây? Có thể chia binh đóng giữ sao? Còn có thể có dư lực tập kết binh lực triển khai lần tiếp theo công thành chi chiến sao? Huống hồ Thanh Quốc cũng không phải là không có súng đạn, chỉ bất quá đám bọn hắn càng nể trọng cung tiễn mà thôi. Hỏa pháo chờ phòng thủ khí giới mặc dù không kịp đại khánh tiên tiến, nhưng cũng không phải không hề có tác dụng. Lâm Đại Ngọc nghe xong, trong mắt lướt qua một vẻ sầu lo, nói khẽ, nhị ca ca, đã con đường phía trước như vậy gian nan, vì sao còn muốn lập xuống cái này ngũ niên phục liêu lời thề? Nếu như không cách nào đạt thành, chẳng phải là giả cù mỉm cười, trong thần sắc lại để lộ ra một cỗ phong quáng, chậm rãi nói rằng, muội muội có chỗ không biết, chuyện thế gian này, không nên bởi vì khó khăn mà trốn tránh, ngược lại nên vượt khó tiến lên. Liêu Đông chi địa, chính là ta đại khánh cương thổ, có thể nào dễ dàng tha thứ ngoại địch chiếm cứ? Ta lập xuống này lời thề, cũng không phải là nhất thời xúc động, mà là nghĩ sâu tính kỹ sau lựa chọn. Có một số việc tóm lại phải có người đi làm, cho dù phía trước có mùi gai sinh, ta cũng muốn vượt mọi chông gai, không cô phụ người trong thiên hạ kỳ vọng, không có vác bệ hạ kỳ vọng cao. Lâm Đại Ngọc nghe nói, đôi mắt bên trong lệ quang lấp lóe, thấp giọng nói rằng, nhị ca ca lòng mang thiên hạ, chí hướng cao xa, muội muội khâm phục. Chỉ là chiến trường hung hiểm và phần, đau thương không có mắt, muội muội quả thực lo lắng nhị ca ca an nguy. Giả Cù đặt chén trà xuống, ánh mắt yên lặng nhìn qua Lâm Đại Ngọc, ôn nhu nói, Lâm muội muội, sự lo lắng của ngươi ta có thể nào không biết? Nhưng người sống một đời, nếu không có sợ tất là, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích cái này tốt đẹp thời gian? Ta đã có này khát vọng cùng chí hướng, liền sẽ không e ngại con đường phía trước gian nan hiểm trở. Ta mặc dù không sợ trường ngâm thơ vẽ tranh, nhưng sẽ sắn cung điêu như trăng tròn, tây bắc vọng, bán thiên lang hào hùng từ đầu đến cuối khắc trong tâm khảm. Ngâm thi phú tử cũng không phải là ta sở trường, nhưng ở hành quân đánh trận phương diện, ta tự tin có thể ứng đối tự nhiên. Cái này Liêu Đông chiến hỏa, đã thiêu đốt hồi lâu. Vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi, ta đã có năng lực này, lại có thể nào ngồi nhìn mặc kệ. Giả Cú nói xong, cũng mang theo vài phần hiếu kỳ trêu ghẹo nói đến ta quả thực ngạc nhiên, vì sao cô phụ sẽ cùng hầu phủ đề cập cửa hôn sự này, ta đã từng hỏi thăm cô phụ vì sao đối ta như vậy tín nhiệm, đưa cho trả lời coi là thật làm ta được sủng ái mà lo sợ a ha ha ha. Lâm Đại Ngọc nhìn qua Giả Cú, trong lòng sầu lo cũng không hoàn toàn tiêu tán, nhưng mà càng nhiều hơn chính là bị một loại khó nói lên lời cảm xúc xúc động, kia phảng phất là kính nể. Nhân vật như vậy, nàng từ trước đến nay chỉ ở trong sách vỡ có chỗ lãnh hội, cho dù tại Giang Nam thời điểm, cũng chưa từng gặp gỡ bất ngờ qua nhân vật bậc này. Về sau tới Vinh Phủ, tiếp xúc nhiều nhất chính là Giả Bảo Ngọc, có thể Giả Bảo Ngọc cả ngày chỉ biết tại tỷ bội chồng bên trong pha trộn, tuy nói có mấy phần tài tình, lại không có chút nào nửa phần đảm đương cùng chỉ khí. Nhưng Giả Cù hoàn toàn khác biệt, tâm hắn nghi ngờ gia quốc thiên hạ, vì gia quốc đại nghĩa, cam nguyện sông pha khói lửa, khí phách như thế, có thể nào không làm nàng sinh lòng kính ngưỡng. Có lẽ đây cũng là phụ thân bằng lòng đem ta gả cho Cù nhị ca nguyên do a. Ta cũng tin tưởng nhị ca ca. Bất thình lình thanh âm tự Lâm Đại Ngọc trong miệng nói ra, mang theo vài phần kiên định cùng thẹn thùng. Nàng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt như mặt nước nhìn về phía Giả Cù, ánh mắt kia ẩn chứa một loại khó nói lên lời tín nhiệm cùng chờ mong. Giả Cù nghe xong, nhếch miệng lên, cười ha ha, nói rằng, có Lâm muội muội lời này là đủ. Ban đêm, Lâm phủ trong hậu viện dưới ánh nến, Tử Quyên cùng Tuyết Nhạn hầu hạ Lâm Đại Ngọc sau khi đánh răng rửa mặt xong, đã thấy nhà mình cô nương cũng không giống thường ngày sớm ăn giấc, mà là đi tới trước cửa sổ, lặng lặng mà ngồi hạ, nhìn về phía kia một vòng treo cao trăng sáng. Tử Quyên cùng Tuyết Nhạn liếc nhau, lẫn nhau ngầm hiểu, khoe miệng ngăn không được lộ ra nụ cười. Tuyết Nhạn lặng lẽ xích lại gần Tử Quyên, hạ giọng nói, tỷ tỷ ngươi nhìn, cô nương tâm tư này sợ là tất cả hầu gia trên thân. Tử Quyên cũng nghiêng đầu, gần như cắn Tuyết Nhạn lỗ tai, nhẹ giọng cười nói, đó còn cần phải nói, từ khi hầu gia hôm nay tới qua, cô nương cái này trong lòng nhà liền không có bình tĩnh qua. Nói xong, Tử Quyên nhẹ nhàng đi lên trước, là Lâm Đại Ngọc phủ thêm một cái áo choàng, ôn nhu nói, cô nương, đêm lạnh, chớ có lấy phong hàn. Lâm Đại Ngọc giật mình chưa tỉnh, vẫn si ngốc nhìn qua mặt trăng. Tuyết Nhạn ở một bên cười nói, cô nương đây là lòng tràn đầy đầy mắt đều chỉ có hầu gia. Lâm Đại Ngọc lúc này mới lấy lại tinh thần, thừa dịp Tuyết Nhạn không sẵn sàng mạnh mẽ cào nàng ngứa, gắt giọng, liền ngươi thích nhất nói nhiều. Tuyết Nhạn bị Lâm Đại Ngọc cào đến khanh khách cười không ngừng, tránh trái tránh phải, thật vất vả tránh thoát, thở phì phò cầu xin tha thứ, cô nương tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Lâm Đại Ngọc dừng lại động tác, sửa sang lại một chút quần áo, giả bộ tức giận chừng Tuyết Nhạn một cái, nhìn ngươi về sau còn dám hay không nói lung tung. Lâm Đại Ngọc khẽ lắc đầu, khoe miệng lại nhịn không được nổi lên mỉm cười. Đương nhiên, nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, luôn cảm thấy trong tay trống rỗng, vẻ mặt khẽ giật mình, vội vàng hỏi, ta hôm nay khăn tay đâu? Thật là quên cái nào? Tuyết Nhạn nhãn tỉnh sáng lên, lập tức cướp lời nói, ta biết ta biết. Hôm nay cô nương đưa khăn tay đưa cho hầu gia thời điểm, hầu gia đem nó thu lại, ta thật là một mực có nhìn xem hầu gia. Lâm Đại Ngọc mặt bá một chút đỏ lên, vừa thẹn vừa vội giơ tay nhẹ nhàng đánh Tuyết Nhạn một chút. Ngươi nha đầu này, cái gì đều hướng bên ngoài nói. Chương 177, lính hôn chương 177, lính hôn hầu phủ bên trong, một mảnh rộn ràng lộn xộn bận bịu chi tượng. Tần Khả Khanh cùng Vương Hy Phượng dáng người nhẹ nhàng, đúng như xuyên hoa bướm đốm, tại trong đám người qua lại xuyên thẳng qua, ngay ngắn trật tự điều hành lấy bọn hạ nhân chủ bị cầu hôn rất nhiều công việc. Vương Hy Phượng đứng ở bệ đầy ngọc đẹp quà tặng trong đình viện, trong tay nắm chặt sổ sách, kia một đôi đan phượng mắt tăm giác, ánh mắt lưu chuyển ở giữa hiển thị rõ khôn khéo cùng uy nghiêm, sắc bén quét mắt quanh mình. Chỉ thấy nàng lông mày đứng đấy, hướng phía ngay tại chuyển nhất quà tặng bọn hạ nhân nghiêm nghị quát mà nói, các ngươi bọn này không có ánh mắt hôn trướng. Kia mấy hộp giang nam cống tới chân quý lá trà, thật là vạn kim khó tìm bà bối. Đến cho ta cẩn thận từng ly từng tí sắp xếp cẩn thận, nếu như có một chút điểm hư hao, cẩn thận các ngươi cái này thân tiện có đầu. Còn có kia vài thất đất thuộc tỉ mị dệt thành gấm hoa, rón rén cầm thả, nếu là dám làm ra một tia nếp hốn, ta lột ra cắt của các ngươi. Bọn hạ nhân bị một trận này trách móc dọa đến run lẩy bẩy, thở mạnh cũng không dám. Tại cái này hầu phủ bên trong, ngày bình thường Giả Lương thị làm người hòa hòa khí khí, chính là làm sai chuyện gì, chỉ cần không đáng hầu ra danh giới cuối cùng, quy củ, nhiều lắm là bất quá từ tình văn đến răn dạy vài câu, khi nào gặp qua Vương Hy Phượng cái loại này chiến trận. Trong đó một cái lanh lợi gã sai vặt vội vàng tiến lên, cười rặng rỡ, lơm lớm lo sợ trả lời, nhị mãi mãi giải sầu, chú tiểu nhân nhất định treo lên 12 phần tinh thần, một tơ một hào cũng không dám sơ sẩy. Đang nói, hầu phủ Lưu đại quản gia một đường chạy chậm chạy đến, một mực cung kính không người đứng tại Vương Hy Phượng trước mặt, bồi khuôn mặt tươi cười nói rằng, nhị mãi mãi, các phòng điều đến giúp đỡ bà tử nha hoàn đều đã an bài sẵn sàng, tất cả đều y theo ngài lúc trước phân phó, cẩn thận đội bằng đâu. Chỉ là lễ này thành phẩm lại nhiều lại quý giá, chỉ là kiểm kê vận chuyển, xác thực còn phải phí chút công phu. Vương Hy Phượng nghe vậy, mắt hạnh trợn lên, thử lệnh một tiếng nói, phía công phu, ta nhìn các ngươi chính là lười biếng dùng mảnh lưới. Hạ định sau thời gian uống cạn tuần trà, nhất định phải hợp quy tắc sẵn sàng. Nếu là lầm giờ lành, cẩn thận cả nhà các ngươi láo tiểu bát cơm. Cái này chú bị cầu hôn sự tình, quả thực nhường Giả Cù nhức đầu không thôi. Đến một lần phức tạp vụ vặt, thứ hai quan hệ trọng đại không thể qua loa, không cách nào phân thân. Huống chi Giả Lương thị trước kia cũng không trải qua cái loại này, càng nghĩ, Giả Cù cảm thấy Vương Hy Phượng khôn khéo tài giỏi, làm việc quyết đoán, Tần Khả Khanh tâm tư cẩn thận, xử sự chu toàn, cho nên đem việc này toàn quyền phó thác cho nàng hai người. Ngay tại cái này ngay miệng, Tích Xuân, Thám Xuân, Nên Xuân ba vị cô nương chậm chậm mà đến, Lý Hoàn đệ bước đoan trang ưu nhã bộ pháp theo sát phía sau. Lý Hoàn cười nhẹ nhàng nói, "Phụng nha đầu, Du Minh đệ nàng dâu, chúng ta mấy cái ở bên kia cũng không cái gì khẩn yếu sự tình, liền đến một chút náo nhiệt, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ chút bận điệu. Tần Khả Khanh thấy mấy vị cô nương tới, vội vàng tiến ra đón, khẽ không lời, nụ cười dịu dàng nói, ôi, cực khổ mấy vị cô nãi nãi đại giá, thật sự là gây sát ta. Chuyện này tiên đầu bạc tự, vụ mặt thật sự, đang lo nhân lực không đủ làm đâu, mấy vị cô nãi nãi tới thật đúng là thời điểm. Nên Xuân trời sinh tính dịu dàng đôn hậu, khóe môi nết lên một vệt cười yếu ớt, nhẹ nói, cháu dâu khách khí, đều là người một nhà, nên lẫn nhau giúp đỡ. Thám xuân xưa nay cởi mở thanh thoát, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái tiếp lời nói, chính là cái này Lý Nhi. Chuyện vui lớn như vậy, chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định phải làm được thập toàn thập mỹ, để cho người ta tìm không ra nửa phần sai lầm đến. Tích Xuân tuổi còn nhỏ, hồn nhiên ngây thơ, nháy một đôi linh động mắt to, mím môi điểm điểm cười, dù chưa ngôn ngữ, nhưng trong ánh mắt tràn đầy kích động thần sắc. Hầu phủ trên đại sảnh, bầu không khí trang trọng mà nhiệt liệt. Giả Cù trên mặt vui vẻ ý cười, sải bước bước về phía Bảo Linh hầu sử lại, hai tay ôm quyền, khom mình hành lễ, giọng nói như chuông đồng giống như cất cao giọng nói, thế thúc ở trên, vạn bối Giả Cù hữu lễ. Sử lại thấy thế, vội vàng đứng dậy hoàn lễ, ánh mắt mỉm cười nhìn về phía Giả Cù. Tuy nói thân làm Giả Cù trưởng bối, không sai bây giờ hai người thân phận địa vị tương đối, Giả Cù như thế cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, hắn cũng không rằng có chút khinh thường chi ý hiển chất à, chúng ta đã lâu không gặp vậy. Sử lại mười phần cảm khái, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng trơ mắt nhìn thấy bây giờ Giả Cù đã làm được thành tựu như thế, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giả Cù đội bằng đáp, tự lần trước phân biệt, thoáng qua đã qua 3 tháng có thừa. Tiểu Điệt gần đây việc vặt quân thân, quân chính sự việc cần giải quyết tua tuổi như lông nhím, thực khó rút ra nhàn hạ. Lần trước thế thúc hồi kinh chưa thể đến đây bái yết, mong rằng thế thúc rộng lòng tha thứ a. Sử Mại khoát tay áo, vẻ mặt hòa ái, ta biết rõ ngươi gánh vác trách nhiệm, bề bộn nhiều việc quân chính, phân thân vô thuật. Lại ngươi tại trên triều đình bất phàm xem như, mọi người đều rõ như ban ngày. Thật có thể nói là tuổi nhỏ anh phát. Nói xong, lại là một phen đối Giả Cù khen ngợi chi tử, trong câu chữ hiển thị rõ vẻ tán thưởng. Giả Cù khiêm tốn cười một tiếng, chắp tay nói, thế thúc quá khen, vạn bối thực không dám nhận. Chất còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, vẫn cần rèn luyện hăm hở tiến lên. Lần này cầu hôn một chuyện, còn phải dựa vào thế thúc hôm nay hao tâm tổn trí vất vả. Thế thúc xem như vạn bối làm mai người, nếu không có thế thúc từ đó hòa giải giật dây, cái này cái cọc chuyện tốt sợ khó có thành a. Lúc này, một bên Giả Kính cũng mở miệng cười, thế đệ, khuyển tử cái này trung thân đại sự, quả thực làm phiền ngươi phí tâm. Ngươi làm lấy giả dặn chứ danh, làm việc đắc lực, có ngươi giúp đỡ, ngu minh yên tâm đến cực điểm a. Sử Mại nghe nói, cất tiếng cười to, âm thanh chấn đại đường, thế minh cớ gì nói ra lời ấy? Chúng ta hai nhà mấy đời nối tiếp nhau giao hảo, tình nghĩa thâm hậu. Hiền chất đứa nhỏ này, cũng là ta tại Liêu Đông nhìn xem hắn trưởng thành. Nay có thể thúc đẩy như thế lương duyên mỹ quyến, tất nhiên là ta mong muốn cũng. Còn nữa, đây là đại hảo sự, ta tự nhiên dốc hết toàn lực, không phụ nhờ bà. Giả Kính ở một bên gật đầu nói phải, chính là cái này Lý Nhi. Cú Nhi, ngươi liền nghe ngươi thế thúc căn bài, không cần thiết bối rối. Ba người đang nói, hạ nhân đến báo, tất cả công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành, xe ngựa, xính lễ chờ đầy đủ mọi thứ, tùy thời có thể xuất phát tiến về Lâm phủ. Sử Mại sửa sang lại quần áo, nói rằng, vậy chúng ta lập tức lên đường đi, nhưng chớ có nhường Lâm đại nhân chờ lâu. Giả Cù cùng Giả Kính tề thanh đáp, tốt. Thế là ba người mang theo trùng trùng điệp điệp cầu hôn đội ngũ, hướng về Lâm phủ mà đi. Trên đường đi tiếng vó ngựa nát, dơ lên trận trận bụi đất.